Chương 121, thiên tộc xảy ra chuyện. Chương 121, thiên tộc xảy ra chuyện. Vừa sáng, Trần Tiểu Thiên đẩy nữ hoàng bên cạnh ra, đứng dậy đi ra ngoài tắm nắng. Đêm qua quả thực khiến hắn mệt mỏi vô cùng. Với thân thể thiên đế của hắn, suýt chút nữa đã không chống đỡ nổi. Đột nhiên, một nữ nhân tựa rắn lao tới sau lưng hắn, hai tay cứ thế quấn lấy cổ hắn. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, nữ hoàng bệ hạ, ngươi nên lâm triều rồi, ta cũng nên rời đi. Ngươi cứ thế nỡ lòng bỏ ta mà đi sao? Ánh mắt nữ hoàng tràn ngập u oán cùng không nỡ. Trần Tiểu Thiên trực tiếp đẩy nàng ra, cười nói, hôm qua, ngươi ta chỉ là mỗi người một việc mà thôi. Ta không thể ở lại, ta phải về thiên tộc. Ngươi hãy chăm lo tốt cho vương triều của mình, đợi khi có cơ hội, ta sẽ trở lại. Nữ hoàng nằm nghiêng trên long sàng, trần truồng, ánh mắt trêu tức nhìn hắn, vậy khoảng thời gian ngươi không ở đây, ta có thể tìm nam nhân khác không? Ngươi dám? Trần Tiểu Thiên nhướng mày, nói, nữ nhân ta từng ngủ, người khác dám đụng vào, ít nhất phải chu di cửu tộc. Không ngờ ngươi lại bá đạo như vậy, không chịu trách nhiệm với ta, còn bá chiếm ta. Các ngươi những nam nhân này đều là một đức hạnh. Nữ hoàng lười biếng nói, ngươi yên tâm đi, ta đến chết cũng là nữ nhân của ngươi, ta sẽ đợi ngươi trở về. Lời này ta thích nghe. Trần Tiểu Thiên lấy ra một túi chữ vật ném cho đối phương, nói, trong này có một ít bảo vật, bí pháp cùng linh thạch đều không ít. Với tư chất của ngươi, thêm bảo bối ta để lại cho ngươi, sau này thành đế không phải vấn đề. Tài kiến. Nói xong những lời này, Trần Tiểu Thiên không chút do dự rời đi. Hắn lo lắng nếu không đi, sẽ sa đà vào thân thể đối phương, nhất thời không muốn rời đi nữa. Sau vài chục ngày đêm, trải qua sự phi hành liên tục của Trần Tiểu Thiên, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy vài cảnh tượng quen thuộc. Lúc này, hắn từ khi rời đi đến khi về nhà, đã hơn nửa năm. Trần Tiểu Thiên nhìn dãy sơn mạch liên miên bất tuyệt kia, tâm tình kích động, cuối cùng cũng đã thuận lợi trở về thiên tộc. Rất nhanh có thể một nhà đoàn tụ. Ngay khi hắn chuẩn bị một hơi bay qua, đột nhiên, vô số kiếm khí từ dưới chân bay tới. Trần Tiểu Thiên cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên một bãi cỏ, có mấy chục người đang chém giết lẫn nhau. Mà trong đó, rõ ràng còn có bóng dáng người thiên tộc. Trần Tiểu Thiên thoát cái đáp xuống mặt đất, định thần nhìn lại, người thiên tộc đang bị người ta vây công, hơn nữa đã có không ít người chết và bị thương. Ầm. Trần Tiểu Thiên tùy ý vung tay, mấy chục người đều bị cuồng phong thổi bay ra ngoài. Người thiên tộc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tất cả đều giật mình quay đầu lại. Ngươi là ai? Một nam tử độc nhãn quát lớn. Ngươi không nhận ra ta? Trần Tiểu Thiên thản nhiên nói, khoảng thời gian ta đi, thiên tộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao các ngươi lại bị truy sát? Ngươi cũng là người thiên tộc của ta sao? Nam tử độc nhãn lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, chúng ta là tiểu đội săn giết của thiên tộc, chúng ta đã giao chiến với Trích Tính Tự, Sắt Trá Tông, Vũ Hành Sơn Trang mấy tháng nay. Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này sao? Trần Tiểu Thiên sắc mặt trầm xuống, mở miệng hỏi, kể rõ cho ta nghe, rốt cuộc là chuyện gì? Nam tử độc nhãn liền kể lại sự tình cho hắn. Thì ra không lâu sau khi Trần Tiểu Thiên rời đi, Trích Tinh Tự đột nhiên đến cửa, nói rằng một đệ tử của bọn họ mất tích, Vu Khống người bị thiên tộc bắt đi. Thiên tộc tự nhiên sẽ không thừa nhận lời Vu Khống của người khác, liền đuổi người ra ngoài. Sau đó, Trích Tinh Tự liền trực tiếp dẫn người đến công kích thiên tộc, rồi song phương liền xảy ra đại chiến. Ngay sau đó, Trích Tinh Tự mời Sắt Trá Tông cùng Ngũ Hành Sơn Trang đến, thiên tộc cũng mời linh tộc đến giúp đỡ. Hai gia tộc, Tam Đại Tông, giao chiến mấy tháng, số người tử vong đã không đếm xuể. Trần Tiểu Thiên nghe xong lời kể, lập tức hừ lạnh, khoảng thời gian hắn không ở đây, những tên hề này lại dám phách lối như vậy. Nếu không phải hắn đã giết chết hơn một nửa cao thủ của thiên tộc, những tông môn này đâu dám đến trêu chọc thiên tộc. Các ngươi theo ta cùng về thiên tộc. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Vẫn phải đợi một chút. Nam tử độc nhăn nói, chúng ta phụ trách vận chuyển tiếp tế cho một tiểu đội khác, phải đưa đồ đến đó trước đã. Hơn nữa người linh tộc cũng ở bên đó, chúng ta không thể không cứu đồng đội. Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, nói, nếu đã như vậy, vậy ta sẽ đi cùng các ngươi. Đa tạ. Nam tử độc nhãn cảm ơn vô cùng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, lập tức dẫn những người còn lại đi đường đến đó. Vài canh giờ sau, mấy người đến trong một sơn mạch. Nơi này có một doanh trại, là một cứ điểm quan trọng mà thiên tộc đóng quân ở đây, theo dõi động tĩnh của kẻ địch. Mà ngay khi Trần Tiểu Thiên mấy người đến, doanh trại đã bị kẻ địch bao vây. Mấy nghìn kẻ địch đang truy sát người thiên tộc cùng linh tộc. Mau đi cứu người. Nam tử độc nhãn giơ đao lên, lập tức dẫn người xông vào. Hừ, lại đến chịu chết. Vừa hay lão tử thành toàn cho ngươi. Một nam nhân thiên tinh cảnh tay cầm trường đao, lập tức vung đao chém ra chân khí rực rỡ. Nam tử độc nhãn trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Ngay sau đó, nam nhân thiên tinh cảnh lại quét ngang một đao, chân khí khủng bố, có thể chém thân thể nam tử độc nhãn thành hai đoạn. Ngay khi nam tử độc nhãn cho rằng mình chết chắc rồi, một đạo năng lượng đột nhiên bay ra, không chỉ thay hắn đỡ được công kích này, còn trực tiếp đánh nát nam nhân thiên tinh cảnh kia thành huyết vụ. Lúc nam tử độc nhãn chấn kinh, một bóng người từ sau lưng hắn xông qua. Rầm rầm. Giây tiếp theo, trường ấn khổng lồ trực tiếp đánh bay mấy trăm kẻ địch ra ngoài, tất cả đều nổ tung thành huyết vụ. Cảnh tượng kinh hãi này khiến tất cả mọi người đều chấn động. Đột nhiên, thiên tộc một lão giả kích động và phần, là thiếu tộc trưởng đã trở về, là thiếu tộc trưởng, hắn đã trở về. Nghe vậy, người thiên tộc đều vẻ mặt kích động, vội vàng chạy tới. Nam tử độc nhãn vẻ mặt chấn động, thiếu tộc trưởng, ngươi chính là thiếu tộc trưởng của chúng ta sao? Phịch. Thiên tộc trưởng lão quỳ trên mặt đất, kích động và phần, thiếu tộc trưởng, ngươi từ ma vực trở về, quá tốt rồi, chúng ta có cứu rồi. Mẫu thân ta thế nào rồi? Trần Tiểu Thiên hỏi. Thiên tộc trưởng lão run rẩy nói, chủ mẫu nàng hiện tại không có chuyện gì, chỉ là Tam Đại Tông đã phái người vây quanh thiên tộc. Chủ mẫu mệt mỏi nhiều ngày, cũng tiểu tụy đi không ít. Nghe vậy, trong mắt Trần Tiểu Thiên xẹt qua một tia sắc cơ, khí tức phát ra từ trên người hắn, khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều run rẩy vì sợ hãi. Bút. Giây tiếp theo, Trần Tiểu Thiên trực tiếp bay về thiên tộc. Khí thế thật thật đáng sợ, ta đều thở không nổi rồi. Nam tử độc nhãn run rẩy nói, trưởng lão, thiếu tộc trưởng là cảnh giới gì, thiên vương cảnh sao? Trưởng lão vẻ mặt kính sợ nói, thiếu tộc trưởng, e rằng đã là chuẩn đế rồi.
Cái gì?
Những người có mặt đều vẻ mặt chấn động.
Chuẩn đế, đó chính là tồn tại cường đại nhất trong thiên vực. Chỉ cần là có liên quan đến đế, đó chính là tồn tại mà cả đời này bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Ta vậy mà lại trò chuyện với một chuẩn đế lâu như vậy, còn trở thành bằng hữu. Sau này ở thiên tộc, ta cũng có vốn để khoe khoang rồi. Nam tử độc nhãn nội tâm cuồng hỉ đến cực điểm. Chương 122, thê tử đã sắp xếp xong cho ngươi rồi. Chương 122, thê tử đã sắp xếp xong cho ngươi rồi. Lúc này, Trần Tiểu Thiên đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thiên tộc. Phía trước xuất hiện một đại điện hùng vĩ, đó chính là nơi mẫu thân hắn ở ngay khi Trần Tiểu Thiên một hơi bay qua. Đột nhiên, âm thanh quen thuộc khiến hắn túi đầu nhìn xuống chân. Chỉ thấy dưới núi thiên tộc có mấy nghìn người đang chém giết lẫn nhau, mà trong đó có một bóng dáng hắn vô cùng quen thuộc, là linh y của cổ linh tộc. Đối phương bị hai nam nhân tiên vương cảnh vây công, đã bắt đầu liên tục bại lui, rõ ràng là sắp không chống đỡ nổi nữa. Trần Tiểu Thiên lập tức thoát cái đến sau lưng, khi linh y bị chấn lui, hắn đưa tay đỡ lấy lưng đối phương. Người không sao chứ? Trần Tiểu Thiên mở miệng. Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, linh y không thể tin được quay đầu lại, nói, ngươi từ ma vực trở về rồi sao?
Ừ, vừa về đến nhà.
Trần Tiểu Thiên gật đầu. Người linh y vừa định nói gì đó, đột nhiên hai nam nhân tiên vương cảnh kia trực tiếp giết tới.
Cẩn thận!
Linh y giật mình kinh hãi. Trần Tiểu Thiên vung tay, hỏa thần kiếm bắn ra, trong đó một nam nhân tiên vương cảnh vô cùng tự tin, trực tiếp dùng một đạo phòng ngự hộ giáp chống đỡ.
Phụt!
Hỏa thần kiếm trực tiếp xuyên thủng hộ kiên của đối phương, còn xuyên thủng trái tim, lập tức dây sát. Một nam nhân tiên vương cảnh khác sợ hãi, dự cảm tình huống không ổn, hắn quay người bỏ chạy. Hỏa thần kiếm đuổi theo, trực tiếp chém đứt đầu đối phương. Ngay sau đó, hỏa thần kiếm bắt đầu tàn sát trên chiến trường, ngoại trừ người thiên tộc cùng cổ linh tộc ra, tất cả đều bị một kiếm chém thành hai nửa. Chỉ trong vài hơi thở, mấy trăm người đã chết thảm tại chỗ. Những người được cứu, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Thiếu tộc trưởng,
là thiếu tộc trưởng. Có người thiên tộc nhận ra Trần Tiểu Thiên, lập tức kích động hoan hô. Các trưởng lão của cổ linh tộc đều giật mình kinh hãi.
Thiếu niên này lại chính là thiếu niên truyền thuyết của thiên tộc.
Ngươi hình như lại mạnh hơn rồi. Linh Y ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, đối phương đi ma vực một chuyến trở về sau, khí tức trên người trở nên càng thêm lạnh lùng. Ngay cả nàng đứng bên cạnh cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Trần Tiểu Thiên trầm giọng nói, ngươi hãy dọn dẹp chiến trường trước, ta trở về một chuyến.
Bút.
Trần Tiểu Thiên đến lối vào đại điện. Mà lúc này, trên bậc thang, một bóng người đã lặng lẽ chờ đợi hắn.
Mẫu thân.
Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, lập tức bước nhanh tới.
Tinh Yên lộ ra nụ cười an ủi, ta không ngờ ngươi lại trở về nhanh như vậy, chưa đến một năm.
Mẫu thân, không để ngươi thất vọng, ta đã lấy được tử ma thể rồi.
Trần Tiểu Thiên lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chính là tử ma dịch.
Tốt.
Tinh Yên vui vẻ gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, nói, có thứ này, chúng ta có thể đi gặp phụ thân ngươi rồi.
Nhưng trước khi đi, chúng ta phải xử lý tốt nguy cơ hiện tại.
Trần Tiểu Thiên lừ một tiếng, mở miệng nói, ta đã nghe nói rồi, ba tông môn này cố ý vu khống chúng ta, phải diệt trừ.
Tinh Yên chậm rãi nói, thiên tộc trước đó xảy ra nội loạn, nguyên khí đại thường, người Trích Tinh tự liền muốn thôn tính chúng ta, cố ý tìm cớ hãm hại. Hiện giờ thiên tộc đã không đủ sức chống lại bọn họ, cho nên ta đã mời cổ linh tộc đến. Nhưng cổ linh tộc cũng chỉ viện trợ cho chúng ta 2000 người, thêm vào số người của thiên tộc chúng ta cũng chỉ hơn 8000, số người này căn bản là không đủ.
Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, người của Tam Đại Tông có bao nhiêu? 2 vạn sao?
20 vạn.
Tinh Yên ngưng giọng nói.
Trần Tiểu Thiên nhíu mày, những tông môn này có nhiều đệ tử như vậy sao?
Ngươi nói không sai, Tam Đại Tông này thành lập đã rất lâu, cùng thiên tộc cũng không kém cạnh. Chỉ riêng các tông môn gia tộc phụ thuộc vào bọn họ đã có hơn vạn cái.
20 vạn còn chỉ là một con số bảo thủ, có lẽ sẽ có 30 vạn, thậm chí 50 vạn người.
Trần Tiểu Thiên trầm ngâm, nếu mấy chục vạn người cùng công kích, thiên tộc chắc chắn không thể giữ được.
Mẫu thân, ngươi có kế sách gì hay không?
Trần Tiểu Thiên hỏi.
Tinh Yên lộ ra một nụ cười, nói, ban đầu ta không có chút tự tin nào, nhưng nhìn thấy nhi tử ngươi trở về, ta liền có tự tin rồi.
Nhi tử của ta hiện giờ cũng là một thiên đế rồi, có ngươi chấn giữ, Tam Đại Tông cũng chưa chắc đã đánh bại được chúng ta.
Lại đây, ngươi đi theo ta, ta trịnh trọng giới thiệu một người cho ngươi.
Tinh Yên kéo tay Trần Tiểu Thiên đến nơi nghỉ ngơi trong hậu hoa viên.
Lúc này, Linh Y Lìa đang đứng ở đây, tâm trạng vô cùng thấp thỏm.
Tinh Yên mỉm cười chỉ vào Linh Y Lìa, nói, đây là thê tử mà nương thân tìm cho ngươi đó, tối nay các ngươi động phòng đi,
xin cho chúng ta một hài tử béo tốt đáng yêu.
Gì cơ?
Trần Tiểu Thiên cho rằng mình nghe nhầm, kinh ngạc nói, mẫu thân ngươi không đùa chứ, nàng sao lại thành thê tử của ta rồi, ta sao lại không biết chuyện này?
Tinh Yên mỉm cười nói, ngay sau khi ngươi đi không lâu, cổ linh tộc liền gả Linh Y Lìa sang đây.
Nhưng ngươi yên tâm, nàng không phải chính thê của ngươi, chỉ là một thiếp của ngươi.
Chính thê chỉ có một, thiếp có mấy chục người cũng được.
Linh Y Lìa là thánh nữ có thiên tư tốt nhất của cổ linh tộc, hài tử hai ngươi sinh ra, tư chất nhất định nghịch tiên.
Trần Tiểu Thiên khỏe miệng giật giật, thân là thiên đế, hắn lại cũng bị trưởng bối thúc giục cưới gả.
Quả nhiên bất luận ở bất kỳ thế giới nào, hôn nhân cũng là đại sự hàng đầu của cha mẹ.
Cánh cửa trực tiếp bị khóa lại, Tinh Yên đứng ngoài cửa nói, hai ngươi cứ bồi dưỡng tình cảm trước, chuyện bên ngoài đừng nội.
Nhưng mà Trần Tiểu Thiên còn muốn nói thêm vài câu, Linh Y Lìa lại nhíu mày nói, ngươi có ý gì, để ta cái thánh nữ cổ linh tộc này làm thiếp, còn ủy khuất ngươi sao?
Ủy khuất thì không đến nỗi.
Vậy bộ dạng không vui này của ngươi là có ý gì? Linh Y có chút tức giận nói, cổ linh tộc của ta, dù sao cũng là đại tộc thiên vực, ta vẫn là thánh nữ, tương lai cổ linh tộc cũng sẽ giao cho ta quản lý. Chúng ta cũng xem như môn đăng hộ đối, ngươi không chịu thiệt. Trần Tiểu Thiên đánh giá nàng một cái, rồi hỏi, ngươi biết dưa hấu không? Đó là cái gì? Linh Y liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Trần Tiểu Thiên ho khan một tiếng, nói, dưa hấu là một loại quả, ngọt thanh ngon miệng, có thể giải nhiệt. Một trái thì, đại khái lớn như thế này. Trần Tiểu Thiên dùng ngón tay chỉ lọ hoa bên cạnh. Ngươi có ý gì? Nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tăng quốc. Ta nghe không hiểu. Linh Y Y nhíu mày hỏi. Trần Tiểu Thiên thản nhiên nói, ta thích lớn như dưa hấu, chứ không phải chỉ lớn bằng nắm tay như vậy. Ta nói là một trái, không phải một cặp. Hắn phía sau lại bổ sung một câu. Linh Y Y nghe xong lời này, đầu óc tắc nghẽn, nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng nàng dù sao cũng là thánh nữ, đầu óc thông minh. Một lát sau, cả khuôn mặt Linh Y Y đều đỏ bừng lên. Ngươi vô sỉ, ngươi lại dám nói ta nhỏ. Thánh nữ tức giận bộc phát chân khí, lập tức vung lòng bàn tay đánh tới. Chương 123, phát động chư thần hoàng hôn. Chương 123, phát động chư thần hoàng hôn. Trần Tiểu Thiên trực tiếp nắm lấy cổ tay Linh Y Y, mở miệng nói, ta cùng ngươi đùa một chút, đừng quá nghiêm túc. Ngươi chính là cố ý mang ta. Linh Y Y tức đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn sắp biến dạng, nàng đường đường là thánh nữ cổ linh tộc, lại bị người ta chê nhỏ. Trong lòng càng nhiều là nhục nhã. Trần Tiểu Thiên trực tiếp đẩy người ra, không vui nói thật, ngươi làm thiếp của ta, thật ra trong lòng ta khá là phản cảm. Đợi sau này có cơ hội, hai chúng ta có tình cảm rồi, hãy tiếp tục tìm hiểu sâu hơn đi. Nói xong, Trần Tiểu Thiên đẩy cửa rời đi. Linh Y Dị tức giận nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi thánh nữ bấy nhiêu năm nay, hôm nay toàn bộ đều tan thành mây khói. Lúc này, Trần Tiểu Thiên đến trong đại điện, Tinh Nhiên đang cùng chúng trưởng lão thương lượng đối sách. Người ra nhanh vậy sao? Mẫu thân vẻ mặt kinh ngạc, dường như không dám tin lại nhanh như vậy. Khu. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, thánh nữ bụng không thoải mái, ta liền qua đây xem sao. Nơi này, có việc gì có thể để ta giúp đỡ không? Thật sự có. Tinh Nhiên mở miệng nói, theo tin tức mới nhất, người của Tam Đại Tông đã bắt đầu tập kết lại, chuẩn bị phát động tổng công kích đối với thiên tộc chúng ta. Quy mô nhân số nhiều hơn một chút so với chúng ta tưởng tượng, khoảng 30 vạn người. Chuẩn đế đã có mấy chuẩn bị, thiên vương cảnh cũng không biết có bao nhiêu. Những cao thủ khác càng là gấp mấy nghìn lần so với chúng ta. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, ba đại tông môn liên thủ có thể gom được nhiều cao thủ như vậy cũng không có gì lạ. Dựa theo thực lực hiện tại của thiên tộc, e rằng sẽ rất khó chống đỡ được. Ta hiện tại có một phương pháp. Tinh Nhiên nói với tất cả mọi người, nhân số của chúng ta trên phương diện chiến lực trên lệch quá nhiều với đối phương, bất luận dùng phương pháp gì, chúng ta cũng không thể giữ được. Ta dự định đi cầu cứu mấy đại tộc khác, nếu bọn họ nguyện ý tăng cường nhân lực cho chúng ta, liền có thể chống lại công kích của Tam Đại Tông. Lời vừa dứt, một trưởng lão trầm giọng nói, không được, chúng ta đã thử rồi. Điều kiện mà mấy đại tộc khác đưa ra, căn bản không phải là thứ chúng ta có thể chịu được. Có kẻ thậm chí còn đưa ra yêu cầu, 3 vạn năm tới, chúng ta đều phải nộp tài nguyên cho bọn họ. Lại có kẻ khác, muốn tiên tộc chúng ta chọn thần phục, trở thành tông môn phụ thuộc của bọn họ. Nghe được những lời này, lập tức khiến mọi người căm phẫn. Mấy vạn năm nay, chưa từng có ai dám đưa ra yêu cầu như vậy với thiên tộc. Nếu không phải thiên tộc giờ đây nguyên khí đại thường, căn bản không đến lượt những kẻ này tiêu căng. Những kẻ ngu xuẩn này, thấy gió liền xoay chiều. Tinh Nhiên cũng lập tức hừ lạnh một tiếng, rồi nhíu chặt mày, bắt đầu suy nghĩ phương pháp khác. Hiện giờ kẻ địch sắp công tới, nếu không tìm được người trợ giúp, thiên tộc e rằng khó thoát khỏi vận mệnh diệt vong. Mẫu thân, ta ngược lại có một phương pháp giải quyết. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Phương pháp gì? Tinh Nhiên vẻ mặt kinh ngạc. Trần Tiểu Thiên trực tiếp lấy ra một quyển sách, mở miệng nói, quyển sách này tên là Chư Thần Hoàng Hôn. Đây là một trận pháp thượng cổ còn sót lại, muốn khởi động trận này, ít nhất cần hơn 5000 người, toàn lực rót chân khí mới có thể vận hành. Hơn nữa trận này một khi khởi động, có thể che khuất mọi sinh cơ trong phạm vi 8000 dặm. Lực lượng của tất cả mọi người sẽ bị cưỡng ép tăng lên hơn mấy chục lần. Người bị vây khốn trong trận này, muốn phá giải, ít nhất cần 4 thiên đế cảnh giới ngũ tầng trở lên. Ta tin rằng trong Tam Đại Tông, hẳn là không tìm được 4 thiên đế lợi hại như vậy chứ? Trần Tiểu Thiên cười nói. Đó là dĩ nhiên. Ánh mắt Tinh Nhiên lấp lánh, Tam Đại Tông tuy lợi hại, nhưng muốn tập hợp đủ 4 thiên đế cảnh giới ngũ tầng trở lên, e rằng rất khó làm được. Lập tức đem quyển sách này phân phát cho tất cả mọi người trong thiên tộc. Tinh Nhiên mở miệng nói, cho bọn họ một ngày thời gian để hiểu rõ trận này, kẻ địch nhiều nhất 2 đến 3 ngày sẽ tới. Trận chiến này liên quan đến sự sống chết của thiên tộc chúng ta. Ta hy vọng chư vị trưởng lão có thể toàn lực xuất thủ. Đại chiến kết thúc, ta sẽ phân phối lại tài nguyên thiên tộc, vị trí trưởng lão cũng có thể thay đổi. Sau khi nghe những lời này, tất cả mọi người đều kích động gật đầu. Rất nhiều trưởng lão trăm năm ngàn năm chưa tấn thăng đều mang vẻ mặt kỳ vọng, bọn họ biết, sau khi trận chiến này kết thúc, thân phận địa vị của bọn họ có thể tăng lên rất nhiều lần trong thiên tộc. Ngay lúc này, bên ngoài cửa có một người bước vào, là phụ thân của Linh Y Lệ, tộc trưởng cổ linh tộc, Linh Viêm. Không biết, cổ linh tộc ta có nơi nào có thể giúp đỡ được không? Linh Viêm cười nói. Linh Viêm tộc trưởng, nếu có ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta có thêm một phần thắng. Tinh Yến cười nói. Linh Viêm cười, đều là người một nhà, ta cũng coi như là trưởng bối của hải tử, không thể thấy chết mà không cứu. Nói xong, Linh Viêm nhìn Trần Tiểu Thiên một cái, khách khí nói, Linh Y đi tính tình có chút không tốt, còn xin đa tạ bao dung. Trần Tiểu Thiên cười, hắn tự nhiên sẽ không so đo với một nữ nhân. Thắng thua, đều chẳng có ích lợi gì. Cần gì phải tốn sức. Một ngày sau đó, trận pháp mà Trần Tiểu Thiên lấy ra, tất cả mọi người trong thiên tộc, về cơ bản đều đã học được. Toàn bộ người của thiên tộc cộng lại, tính cả sự hỗ trợ mà Linh Viêm mang đến, miễn cưỡng đủ hơn một vạn người. Người mà Tam Đại Tông mang đến, dòng dã có hơn 30 vạn người. Về số lượng, bọn họ không chiếm ưu như thế. Nhưng Trần Tiểu Thiên tin rằng, trận chiến này, Thiên tộc nhất định thắng. Chư thần hoàng hôn, đây không phải là trận pháp đơn giản. Nếu hắn bị trận này vây khốn, e rằng cũng chỉ có phần bị giết. Trong nháy mắt, kẻ địch đã tới. Ngàn chiếc chiến thuyền, vô số người cưỡi yêu thú xuất hiện. Trên tầng mây, trên hải vực, dày đặc toàn bộ là địch quân. Khí thế áp bức mà kẻ địch mang đến, khiến tất cả mọi người đều thở dốc. Tinh Nhiên đi tới phía trước nhất chiến trường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đại diện của Tam Đại Tông. Ba vị trưởng lão cấp chuẩn đế. Tinh Nhiên, ngươi vẫn không chịu hối cải sao? Hôm nay Thiên tộc nếu không thần phục chúng ta, các ngươi phải chết. Lão giả cầm đầu lạnh lùng mở miệng. Tinh Nhiên cười nhạt một tiếng, Thiên tộc ta đã từng sợ hãi khi nào? Các ngươi tùy tiện dùng thủ đoạn hèn hạ hãm hại chúng ta, Thiên tộc chúng ta hôm nay sẽ hướng thế nhân chứng minh, chúng ta là trong sạch. Cố chấp không tỉnh ngộ. Giết. Lão giả quát lớn một tiếng. Giết. Trong nháy mắt, mấy chục vạn người phía sau bùng nổ sát khí kịch liệt. Kết trận. Tinh Yên lạnh lùng quát một tiếng. Xoạt xoạt. Vô số thành viên tiên tộc cần nấp, toàn bộ từ bốn phương tám hướng, dày đặc xuất hiện. Ngay sau đó, từng đạo quang trụ từ trên đỉnh đầu mọi người xông thẳng lên trời. Sau khi những quang trụ này tụ lại một chỗ, gần như trong một hơi thở, liền hóa thành một mảnh sương mù khổng lồ, bao phủ phạm vi vạn dặm. Người của Tam Đại Tông cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không để trận pháp này vào trong mắt. Trong ấn tượng của bọn họ, trận pháp càng lợi hại, quy mô phạm vi chỉ càng nhỏ. Loại bao phủ vạn dặm như thế này, tuy tiện một quyền liền có thể đánh nát. Lên. Một đội quân và người dẫn theo mấy ngàn yêu thú biết bay, lập tức phát động xung phong. Chương 124 lực chiến 4 tiên đế chương 124 lực chiến 4 tiên đế bọn họ xông tới rồi. Không sao chứ? Trong doanh trại chỉ huy, Tinh Nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những kẻ kia, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh, lại tự tin nói, trận pháp đã khởi động, người ở bên trong này, một kẻ cũng không thoát được. Lời vừa dứt, ầm một tiếng, trong vô số sương mù bao phủ, đột nhiên sát cơ tràn ngập, ngay sau đó một mảnh sát cơ lạnh lẽo quần quật quét tới. A! Hơn bạn người này chỉ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bao gồm cả hai thiên vương cảnh, tại chỗ nổ tung thành một mảnh huyết vụ. Không một ai thoát được. Một màn kinh hãi này khiến tất cả kẻ địch đều vẻ mặt chấn động. Đó là mấy bạn người đó, trong nháy mắt cứ thế biến mất. Trận này có chút quỷ dị. Chúng ta cũng phải toàn lực xuất thủ, không cho thiên tộc thời gian thở dốc. Ba vị chuẩn đế nhìn nhau một cái, sau đó toàn bộ bùng nổ khí tức khủng bố. Người xung quanh thấy vậy, cũng lập tức khí thế lại tăng, có chuẩn đế dẫn đầu xuất thủ, bọn họ còn có gì phải kiêng dè. Giết, giết sạch thiên tộc. Lột da rút gân bọn họ. Mấy chục vạn người đồng thanh quát lớn, âm thanh như kinh lôi nổ tung, ngay sau đó sát khí vô tận ngưng tụ thành huyết quang, trong nháy mắt xông thẳng về toàn bộ thiên tộc. Khí thế rất mạnh, đáng tiếc. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh mở miệng. Ầm ầm. Dưới sự vận chuyển cấp tốc của trận pháp, trên đỉnh đầu hình thành một mảnh sương mù vàng đậm, sương mù cuộn, trực tiếp nhấn chìm hơn 30 vạn người vào trong đó. Những người bị sương mù bao vây, lập tức mất đi phương hướng, thậm chí ngay cả đồng bạn bên cạnh cũng không nhìn thấy. Một cường giả thiên quân cảnh, vừa chuẩn bị bay lên phía trên, đột nhiên có kiếm khí ập tới. Hừ. Thiên quân cảnh này trực tiếp toàn lực xuất thủ, không chỉ đánh nát đạo kiếm khí này, còn thuận lợi đánh giết kẻ địch ẩn nấp phía sau sương mù. Ngay sau đó thi thể rơi xuống. Nam tử thiên quân cảnh định thần nhìn lại, ánh mắt kinh hãi, hắn phát hiện người bị hắn giết chết lại là trưởng lão của tông môn. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao người của tông môn mình lại tấn công hắn? Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm truyền đến từ phía sau, quay đầu nhìn lại, một đạo huyết quang bay về phía hắn. Nam tử lần nữa quát lớn xuất thủ, một tiếng kêu thảm thiết, một bóng người hư ảo xuất hiện, lồng ngực bị hắn một kiếm xuyên thủng. A! Nam tử đại kinh thất sắc. Hắn phát hiện người bị hắn giết chết vẫn là người của mình. Trận này quỷ dị, tuyệt đối là ảo giác. Ngay khi nam tử chuẩn bị quát lớn nhắc nhở mọi người, một đạo hồng quang lập tới, trực tiếp chém đứt đầu của đối phương. Ngay sau đó, có cường giả thiên vương cảnh giết về một đám người khác. Mấy canh giờ sau, cùng với sương mù vàng đậm tan đi, 30 vạn kẻ địch ban đầu gần như đã chết và bị thương hết. Tất cả mọi người đều bị chính người của mình giết chết. Ba vị chuẩn đế càng là giết đến điên cuồng, không chỉ giải quyết một đồng bạn, còn tự tay tiêu diệt mấy vạn người của tông môn mình. Những người sống sót nhìn bản thân tay đầy máu tươi, tất cả đều điên rồi. Tự tay giết chết đồng bạn của mình, còn có trưởng bối, thậm chí là người yêu. Đạo tâm của rất nhiều người trực tiếp tan vỡ. Còn có người giơ kiếm tự đâm chết mình. Trận pháp thật lợi hại, không hổ là chư thần hoàng hôn. Mấy chục vạn người, cứ thế giải quyết rồi, ha ha. Người của thiên tộc cuồng hỉ tột độ, bọn họ không tốn chút sức lực nào đã giành được thắng lợi. Vẫn chưa kết thúc, đừng vội mừng quá sớm. Tinh Yên nhàn nhạt mở miệng, những tạp binh này tuy đã giải quyết xong, nhưng thiên đế vẫn chưa xuất thủ. Ít nhất ba vị thiên đế không ở bên trong trận pháp. Nếu chúng ta không dụ bọn họ vào, ba vị thiên đế này đủ để hủy diệt thiên tộc chúng ta. Lời vừa dứt, Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, cứ để ta đi vào, dụ ba vị thiên đế này lộ diện. Sau đó, Trần Tiểu Thiên một bước vào bên trong trận pháp. Ba vị, đừng ẩn nấp nữa, ra đây đi. Giọng nói của Trần Tiểu Thiên vừa dứt, ba đạo thân ảnh cũng theo đó từ từ hiện ra. Mà ba người này, thì ở ngoài phạm vi trận pháp. Dám vào không? Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Hừ, trận này quỷ dị, ngươi muốn lừa chúng ta đi vào. Coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Một thiên đế lạnh nhạt mở miệng, thiên tộc các ngươi, lại có trận pháp như thế này, hai mắt của chúng ta lại không hề hay biết. Hai thiên đế khác lạnh lùng nói, giao ra trận này, có thể giữ lại toàn thây thiên tộc ngươi. Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, nhàn nhạt mở miệng, bây giờ không phải lúc nói đến việc có giữ lại toàn thây chúng ta hay không, mà là phải cân nhắc, có nên để các ngươi sống sót rời đi hay không.
Không biết sống chết.
Một tiên đế đồng tử lấp lóe sắc cơ, một tiên đế tam tầng, cũng dám nói lời ngông cuồng.
Vâng.
Khí tức của đối phương lập tức bùng nổ, khí thế vượt xa Trần Tiểu Thiên. Hai người khác, cũng trong nháy mắt bùng nổ năng lượng, dao động khủng bố quét ngang phạm vi ngàn dặm. Thực lực của ba người này, lại đều ở thiên đế tầng 4. Trần Tiểu Thiên nhíu mắt, ba thiên đế tầng 4, thực sự có chút bất ngờ. Nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng. Giây tiếp theo, Trần Tiểu Thiên nắm lấy hỏa thần kiếm, trực tiếp vung kiếm quét ngang ra ngoài. Một người, đơn độc ngăn cản ba thiên đế tầng 4. Trận chiến này, sẽ quyết định hướng đi tương lai cuối cùng. Thiếu tộc trưởng hắn, một mình đối phó ba thiên đế, có thể đánh thắng không? Trưởng lão thiên tộc vẻ mặt lo lắng. Đều nói cái gì nhảm nhí vậy, nhi tử của ta, ta há lại không hiểu rõ. Nhi tử của ta nhất định sẽ không thua. Tinh Yến hừ một tiếng.
Vâng,
vâng. Nơi đây, bốn đạo năng lượng khác nhau va chạm vào nhau, trời đất trong nháy mắt biến sắc, thậm chí ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị che khuất. Cả thế giới đều chìm vào bóng tối. Sự giao thủ giữa các thiên đế đều là hủy thiên diệt địa. Trong khoảnh khắc giơ tay, ba thiên đế nắm lấy một mảnh sơn mạch, thu nhỏ chúng thành kích thước tầng lầu, trực tiếp đè lên người Trần Tiểu Thiên. Một ngọn núi đè xuống, Trần Tiểu Thiên nhẹ nhàng nâng lên. Ngọn núi thứ hai đập xuống, Trần Tiểu Thiên có chút khó khăn. Mà khi ngọn núi thứ ba đánh xuống, ước vạn tấn đè lên người, mặt đất dưới chân hắn không chịu nổi sức nặng mà nứt toác, giáp trụ trên người đều xuất hiện vết nứt.
Thử.
Trần Tiểu Thiên bàn tay ngưng tụ ra một phiên thiên ấn, ầm một tiếng đánh nát ba ngọn núi lớn. Ngay sau đó, trong cơ thể Trần Tiểu Thiên truyền ra tiếng long ngâm, sau khi kim quang bùng nổ, thần long dài 10 vạn trượng xuất hiện trong mắt thế nhân.
Bành!
Sau khi thần long vẫy đuôi, mấy trăm ngọn sơn mạch đều ầm ầm sụp đổ, một thiên đế trực tiếp bị đánh bay vào trong vết nứt không gian. Ngay sau đó lợi chảo vỗ xuống, từng mảng không gian vỡ nát như gương vỡ, hai thiên đế đều bị đánh vào những hư không khác nhau. Trần Tiểu Thiên nắm lấy hỏa thần kiếm, trực tiếp xông vào một trong số những vết nứt đó, toàn lực tấn công thiên đế này. Trong nháy mắt, 10 ngày đêm trôi qua. Sau khi Trần Tiểu Thiên xông vào vết nứt kia, không còn đi ra nữa, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Người của thiên tộc đều thấp thỏm lo âu. Thiếu tộc trưởng sao còn chưa ra, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Các trưởng lão đều tim đập nhanh, toát mồ hôi lạnh. Nhi tử của ta sẽ không có chuyện gì. Tinh Yến ánh mắt lạnh lẽo mở miệng. Lâu như vậy rồi e rằng không thể lạc quan. Linh Viêm nhíu mày, thở dài một tiếng. Xé toạc. Giây tiếp theo, không gian bị xé rách, một đạo thân ảnh xuất hiện. Chương 125 nhi tử của ta là thiên đế, chương 125 nhi tử của ta là thiên đế ra rồi, có người ra rồi. Người của thiên tộc đều vẻ mặt kích động, vội vàng nhìn người xuất hiện từ vết nứt không gian.
A.
Giây tiếp theo, chúng trưởng lão đại kinh thất sắc, người đi ra từ bên trong lại là một thiên đế. Không phải thiếu tộc trưởng của bọn họ.
Thiếu tộc trưởng đâu rồi?
Hắn chết rồi sao? Mọi người trong lòng kinh hãi, nếu thiếu tộc trưởng chết rồi, thiên tộc bọn họ sẽ bị Tam đại tông đồ sát sạch sẽ. Đột nhiên, chuyện khiến tất cả mọi người chấn động xuất hiện. Vị thiên đế vừa mới đi ra này, phù một tiếng ngã xuống đất. Giây tiếp theo, phía sau lại có người xuất hiện.
Thiếu tộc trưởng.
Mọi người thiên tộc vẻ mặt cung hỉ. Sau khi Trần Tiểu Thiên xuất hiện, tay cầm hỏa thần kiếm, trực tiếp chém đứt đầu thiên đế này. Đồng thời, giọng nói lạnh lùng của hắn vang vọng khắp chiến trường, ba thiên đế đã chết, kẻ nào hiện tại đầu hàng, có thể giữ lại truyền thừa tông tộc, nếu không giết không tha. Lời này vừa ra, vô số người đều kinh hãi quay đầu nhìn lại. Trời ạ, ba thiên đế đều chết rồi. Điều này tuyệt đối không thể, đó là ba thiên đế mà hắn một mình chém giết ba thiên đế, quá khủng bố rồi. Mấy bạn người hít vào ngụm khí lạnh, thiên đế là tồn tại vô địch trong lòng tất cả mọi người. Vạn năm thời gian, cũng chưa từng có thiên đế nào ngã xuống. Nhưng hôm nay, một lần liền chết ba người. Thực lực của thiên tộc, hiển nhiên đã ở trên Tam đại tông. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Lập tức có người vứt bỏ binh khí chọn đầu hàng. Ta xem ai dám. Có người giận dữ, thiên tộc tâm ngoan thủ lạn, cho dù các ngươi đầu hàng, cũng sẽ không bỏ qua người nhà của các ngươi. Mọi người theo ta cùng nhau giết ra ngoài, vẫn còn khả năng sống sót. Tam đại tông của chúng ta, vẫn còn thiên đế chưa xuất hiện, có thể phục. Không đợi người này nói xong, một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng lồng ngực đối phương. Trần Tiểu Thiên bay người đến chiến trường, ngựa khí lạnh lẽo, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không lựa chọn, vậy thì đừng trách ta. Trong lúc nói chuyện, Trần Tiểu Thiên dùng sức nắm lấy trận pháp, trong nháy mắt, đại trận chư thần hoàng hôn mở rộng và giảm, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Khi đại trận thu nhỏ đến phạm vi ngàn mét, Trần Tiểu Thiên tay phải đánh ra linh khí cuộn, tay trái vung ra ma khí mãnh liệt. Khi linh khí và ma khí va chạm vào nhau, trên không trung ngưng tụ ra một mảnh lôi hải.
Giống.
Trong lôi hải, mấy trăm con lôi long gầm thét xông vào mặt đất. Mấy bạn người còn sống sót, toàn bộ đều bị những lôi long này hủy diệt sạch sẽ. Mấy canh giờ sau, hơn 30 vạn kẻ địch đến, toàn bộ bị tiêu diệt. Không một ai sống sót. Linh Viêm trong lòng hít vào ngụm khí lạnh, thủ đoạn tàn nhẫn của tiểu tử này khiến hắn cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng theo sau đó, chính là sự cuồng hoan của thiên tộc. Bọn họ thắng rồi. Thiên tộc đã chống lại Tam đại tông, cuộc tấn công của mấy chục vạn người. Nhìn khắp thiên vực, cũng không có bất kỳ tông môn nào có thể làm được. Hơn nữa trận chiến này, thiếu tộc trưởng của bọn họ còn chém giết ba thiên đế. Chiến cơ như thế này, từ trước đến nay trong thiên vực e rằng đều là chưa từng có tiền lệ.
Thiếu tộc trưởng Mỹ Vũ,
thiếu tộc trưởng Lưu Bức, toàn bộ người của thiên tộc đều hò hét kích động khàn cả giọng. Nhi tử của ta đã trưởng thành rồi.
Thinh Yên lộ ra một nụ cười mãn nguyện.
Ba ngày thời gian, chuyện ba thiên đế ngã xuống, truyền khắp toàn bộ thiên vực. Nhất thời, bên trong vô số đại tông đều là một mảnh chấn động. Thiên đế vốn dĩ chính là tồn tại trí cao vô thượng trên thế gian này. tùy tiện một người ngã xuống đều có thể gây ra chấn động lớn, mà lần này lại có đến ba vị thiên đế chết trong tay một người. Ngay cả những tông môn cổ xưa hơn 10 vạn năm như bọn họ đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Nền tảng của thiên tộc quả nhiên không phải thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng. Tuy nhiên cái nữ nhân điên kia vậy mà còn có thể sinh ra một nhi tử ưu tú như vậy. Thôi vậy, chúng ta cứ giao hảo với thiên tộc đi, để nữ đệ tử ưu tú của tông ta chủ động đi liên hôn với thiên tộc. Truyền lệnh của ta, bất cứ ai không được đắc tội người của thiên tộc, nếu không tru di cựu tộc. Trong vỏn vẹn mười mấy ngày, ít nhất có 100 nhà tông môn đại tộc đều cố ý đến chúc mừng thiên tộc, mang theo trọng lễ kết giao. Còn có kẻ mang theo mấy trăm nữ đệ tử đến cùng đệ tử của thiên tộc liên hôn. Thậm chí còn có kẻ một số tông chủ của tông môn vạn năm tự mình đưa nữ nhi của mình đến, muốn cho Trần Tiểu Thiên làm thiếp. Trần Tiểu Thiên nghe nói chuyện này trong lòng cự tuyệt, nhưng Tinh Nhiên vậy mà đồng ý rồi, rất nhanh đã thay nhi tử nạp 10 người. Nương của ta, ngươi đừng náo. Trần Tiểu Thiên thân là thiên đế, lúc này cũng vô cùng đau đầu. 10 người thiếp a, cái này làm sao mà chăm sóc nổi. Tinh Nhiên lại bá khí nói, nhi tử của ta là thiên đế, bên cạnh thiên đế tự nhiên không thể thiếu nữ nhân. 10 nữ nhân này dung mạo đều là đỉnh cấp, trong thiên vực có thể xếp vào 100 vị trí đầu. Nếu ngươi chê ít, nương lại thay ngươi tìm thêm chút nữa, 20-30 người không chê nhiều, 40-50 người vừa vặn. Trần Tiểu Thiên hoàn toàn sợ hãi, bên cạnh có một linh y đã đủ khiến hắn đau đầu rồi, lại đưa tới 10 nữ nhân chưa từng quen biết, nào có tâm tư này. Tinh Yên cười tủm tỉm nói, nhi tử của ta, ngươi có lẽ mới trở thành thiên đế, không hiểu rõ một số điểm tệ hại của thiên đế. Càng là cường giả, năng lực sinh sản sẽ chịu sự hạn chế cực lớn. Hiện tại ngươi là thiên đế, nói thẳng ra, muốn có con nối dõi e rằng sẽ khá khó khăn. Ngươi hiện tại đã hiểu vì sao nương lại phải thay ngươi tìm nhiều thê tử như vậy rồi chứ? Chỉ cần trong số các nàng bất kỳ ai có thể mang thai hài tử của ngươi, thì thiên tộc của ta nhất định sẽ vui mừng trăm năm. Trần Tiểu Thiên gật đầu, thực lực đạt tới cảnh giới như hắn, tầm nhìn đã khác biệt so với trước đây. Hắn cũng dần dần hiểu ra, trên thế giới này vì sao người thường là nhiều nhất, hài tử của cường giả đỉnh cấp lại rất ít. Thiên đế cảnh hạn chế năng lực sinh sản, có lẽ là do thiên đạo hạn chế, cơ hội công bằng duy nhất dành cho người thường. Nếu không, thiên đế vô hạn sinh hài tử, nào còn có cơ hội cho người thường sinh tồn. Nhân vật kim tự tháp nếu điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, căn bản không có khả năng cho người ở tầng dưới cùng sống sót. Ngay lúc này, Linh Y Lìa đến rồi. Linh Y Lìa sắc mặt vô cùng khó coi, nói: "Nghe nói ngươi lại nạp mới tiếp, ngươi coi ta, thánh nữ cổ linh tộc, là gì? Thánh nữ cổ linh tộc ta, dựa vào cái gì lại phải cùng bọn rác rưởi kia chia sẻ ngươi?" Trần Tiểu Thiên nhíu mày, nói: "Nếu ngươi không muốn, vậy ta sẽ thả ngươi đi, ta có thể viết một phần hưu thư. Ngươi muốn hưu ta?" Nghe được lời này, Linh Y Lìa tức giận cười nói: "Ta đường đường là thánh nữ cổ linh tộc, vậy mà lại bị ngươi hưu thê, vậy ta trở về biết giấu mặt vào đâu? Vậy ngươi muốn thế nào?" Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Linh Y Lìa hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta chỉ có một điều kiện, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ không nói gì nữa." "Điều kiện gì?" Trần Tiểu Thiên nói. "Ta muốn làm lớn nhất, cho dù là thiếp, ta cũng phải là người thiếp lớn nhất." Chương 126 Thiên đạo pháp tắc gáp chế. Chương 126 Thiên đạo pháp tắc gáp chế. Ngươi nghiêm túc sao? Trần Tiểu Thiên cau chặt mày, nhìn chằm chằm đối phương. "Đương nhiên." Linh Y Lìa rất chắc chắn gật đầu, nói: "Ta dù sao cũng là thánh nữ cổ linh tộc, thân phận địa vị vẫn phải có chứ. Sau này ta mặc kệ ngươi tìm 20 người hay là 100 nữ nhân, ta đều phải là người lớn nhất này." Trần Tiểu Thiên mở miệng nói: "Ngươi hoàn toàn có thể không cần ủy khuất như vậy, trở về cổ linh tộc của ngươi." "Không được." Linh Y Lìa lập tức đội vàng: "Ngươi hiện tại đã là thiên đế, đây chính là tồn tại mạnh nhất, ta dựa vào cái gì phải trở về? Nếu ta có thể mang thai hài tử của ngươi, cổ linh tộc của ta có thể đảm bảo ngàn năm vạn năm sẽ không xảy ra chuyện gì." Trần Tiểu Thiên khỏe miệng giật giật, mạch suy nghĩ của nữ nhân này hắn hoàn toàn không hiểu nổi. "Tùy ngươi vậy." Trần Tiểu Thiên lắc đầu, hiện tại tâm tư của hắn căn bản không đặt ở việc sinh hài tử, trước tiên cùng mẫu thân trở về gặp phụ thân mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Trần Tiểu Thiên xoay người đi vào trong hoa viên. Tinh Yên cầm tử ma dịch đang ngẩn người, chỉ cần uống thứ này nàng có thể xuyên qua thông đạo trở về hạ giới thế giới. "Mẫu thân, chúng ta khi nào khởi hành?" Trần Tiểu Thiên hỏi. Tinh Yên mở miệng nói: "Trở về lúc nào cũng được, nhưng ta không yên lòng về Tam Đại Tông, ta sợ sau khi đi bọn họ sẽ quân thủ trọng lai." "Sẽ không đâu." Trần Tiểu Thiên mở miệng nói: "Lần này bọn họ nguyên khí đại thường, tổn thất 3 tên thiên đế, chỉ cần bọn họ không phải kẻ ngốc, sẽ không dám lại đến mạo phạm. Ta sẽ tùy thời giám sát động tĩnh nơi đây, nếu bọn họ thực sự dám đến báo thủ, ta trực tiếp sẽ rách không gian, chuyển tống trở về." Tinh Yên nói: "Ngươi tuy là thiên đế, nhưng nếu cưỡng ép vượt qua mấy khu vực chạy về, cũng sẽ có nguy hiểm cực lớn. Bất quá lời ngươi nói cũng có lý, Tam Đại Tông trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở lại nữa. Chúng ta trước tiên đi gặp phụ thân của ngươi đi, chia cách mấy chục năm, cũng không biết hắn bây giờ có phải là một lao già lụ cụ rồi không." Trần Tiểu Thiên lộ ra ý cười: "Phụ thân tuy thực lực có hơi thấp, nhưng dung mạo khí chất chắc chắn không có bất kỳ vấn đề gì." 2 ngày sau, Trần Tiểu Thiên liền cùng mẫu thân rời khỏi thiên tộc. 2 người muốn tìm một truyền tống thông đạo, đi đến vị diện phía dưới. Mà truyền tống thông đạo gần nhất lại ở trong Linh Lung Thành. Linh Lung Thành cách thiên tộc có khoảng cách rất xa, đại khái cần 1 tháng mới có thể đến nơi. Thời gian 1 tháng đối với phàm nhân mà nói, có thể cần rất lâu. Nhưng đối với Trần Tiểu Thiên bọn hắn mà nói, cũng chỉ là mấy cái chớp mắt. 1 tháng sau, 2 người mẫu tử thuận lợi đến trong Linh Lung Thành. "Nhi tử, đến Linh Lung Thành thì ẩn đi khí tức, tận lực khiêm tốn một chút đi." Tình Yên mở miệng nói: "Nơi đây cao thủ vô số, các phương đại thế lực đều có ở đây làm ăn. Thiên đế mạnh hơn ngươi cũng có không ít. tận lực đừng mang đến phiền phức cho tiên tộc của chúng ta. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, vừa mới vào thành lúc đã cảm ứng được mấy luồng khí tức khủng bố như có như không. Linh Lung Thành thời gian xây dựng vượt qua 3 năm, chiều dài trước sau phải có mấy ngàn cây số, trái phải cũng có mấy chục mảnh sơn mạch lớn nhỏ. Dân số hoạt động thường niên nơi đây ít nhất cũng phải có mấy chục tỷ. Đây còn chỉ là dân số của một thành trì. Nhìn khắp toàn bộ thiên vực, đây cũng chỉ tính là một nơi ở mức trung bình hơi thấp. Tất cả mọi thứ trong Linh Lung Thành cơ bản đều là tự cấp tự túc. Nơi đây có phong phú đất trồng lương thực, cũng có khu vực nước do chính mình khai phá, sản lượng thủy sản rất dồi dào. Những tòa lầu lớn nhỏ, một cái nhìn căn bản không thấy điểm cuối. Trên đường phố, tiếng giao hàng, người biểu diễn tạp kỹ, người bán hàng, người đến người đi, hơi thở nhân gian vô cùng nồng đậm. Rất nhiều thiên quân cảnh, thậm chí thiên vương cảnh đều có thể gặp được trên đường phố. Trần Tiểu Thiên trong lòng nghĩ, nơi này thật sự là không tệ. Điểm danh. Hắn trong lòng thầm niệm. Đinh. Ban thưởng một cái Linh Lung Bảo Tháp, 10 viên linh ma đan. Trần Tiểu Thiên kiểm tra giới thiệu về Linh Lung Tháp. Linh Lung Tháp, hạ phẩm thần khí, trên có thể áp nhật nguyện, dưới có thể giết chư thần, linh lung vừa ra, chư thần phải lui. Trần Tiểu Thiên xem xong giới thiệu, trong lòng kinh hỉ, lại là một kiện thần khí. Quá sảng khoái rồi. Hơn nữa thứ này e rằng còn lợi hại hơn yêu hoàng trung. Có cơ hội, phải tìm một thiên đế đi thử uy lực của nó. Nhi tử, ngươi nhìn chúng nữ nhân nào rồi, cười cái gì vậy? Tinh Yên hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Trần Tiểu Thiên khoát khoát tay, thứ hệ thống này, trừ hắn ra, ai cũng không thể nói. Tinh Yên cũng không tiếp tục truy hỏi, nàng dưới chân ra tốc bước chân, rất nhanh đã đi đến một quảng trường truyền tống. Nơi đây có mấy trăm truyền tống thông đạo, thông đến thế giới và khu vực khác nhau. Đương nhiên, cơ bản đều là xuyên qua cùng tầng thứ, thông đến thượng giới và hạ giới, sẽ có điều kiện cực kỳ hà khắc. Trần Tiểu Thiên ánh mắt quét một cái, rất nhanh đã nhìn chúng một cái thông đạo tản ra ánh sáng. Cái đó chính là đi đến thượng giới, cũng chính là thông đạo của thần giới. Tinh Yên chậm rãi mở miệng, chỉ là cái thông đạo đó, e rằng mấy ngàn năm rồi không ai sử dụng qua. Vì sao? Trần Tiểu Thiên có chút nghi hoặc. Tinh Yên cười nói, thiên đế ở đây là đỉnh cấp, thưởng thụ đãi ngộ vô thượng, đi đến đâu, bất kỳ tông môn nào đều là khách khí đối đãi. Nhưng nếu đi đến thượng giới, thiên đế có lẽ sẽ khá bình thường. Ngươi phải biết, mỗi một thế giới bị diện, trên lệch thực lực sẽ cực lớn. Ở hạ giới, một tông sư có lẽ chính là vô địch, thậm chí có thể làm hoàng đế khai quốc. Nhưng ở thiên vực của chúng ta, tông sư cũng chỉ là một đệ tử tinh anh. Đạo lý tương tự, thiên đế đi đến thượng giới, e rằng cũng chỉ là một trưởng lão quét dọn gì đó. Trần Tiểu Tiên nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy nếu người thượng giới đi xuống hạ giới, chẳng phải có thể làm căn sao? Không đơn giản như vậy. Tinh Yên cười cười, nói, ngươi có biết người thần giới có bao nhiêu năm rồi không ai xuống đây sao? Bọn họ vì sao không dám xuống đây? Trần Tiểu Tiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Đó là bởi vì thiên đạo đang bảo vệ chúng ta. Tinh Yên chậm rãi mở miệng, bất kể khu vực nào, bao nhiêu thế giới đều chịu sự che chở của thiên đạo. Người thượng giới đi hạ giới, thực lực sẽ bị áp chế, hơn nữa còn không thể tùy ý xuất thủ. Nếu là lạm sát vô tội, gây ra vị diện sụp đổ sai lầm, thiên đạo pháp tắc sẽ trực tiếp oanh sát. Trước mặt thiên đạo, mặc kệ ngươi là thiên đế thiên tôn hay là thần tôn, đều giống nhau. Nghe xong những điều này, Trần Tiểu Thiên trong lòng có chút chấn động. Hóa ra đây chính là sự cân bằng mà người ta nói, người thượng giới đi xuống, không thể tùy ý xuất thủ, nếu không sẽ bị thiên đạo pháp tắc trực tiếp tiêu diệt. Thảo nào không có người thần giới xuống thiên vực, những người kia đến đây, đoán chừng còn chỉ có thể nghẹn khuất làm cháu trai. Lúc này, Tinh Yên đi đến trước một thông đạo này chính là nơi đi đến hạ giới. Hai người, bao nhiêu linh thạch? Tinh Yên mở miệng. Người phụ trách nhàn nhạt mở miệng, bao nhiêu linh thạch cũng không được. Tinh Yên nói, giá trước đây là 1.000 vạn, chẳng lẽ ngươi muốn cố ý tăng giá sao? Ngươi cho ta một ức cũng không được. Người phụ trách tức giận trừng mắt, ngươi không nhìn thấy tấm bảng bên cạnh sao? Hỏng rồi. Thông đạo hỏng rồi. Trần Tiểu Thiên quay đầu nhìn một cái, trên tấm bảng quả nhiên viết, thông đạo này hỏng, đang trong quá trình sửa chữa. Sửa chữa còn cần bao lâu? Tinh Yến hỏi. Không biết, đã sửa mấy trăm năm rồi, có lẽ còn cần mấy trăm năm nữa mới có thể sửa xong. Người phụ trách không kiên nhẫn nói. Hỏng bét rồi à? Tinh Yến cười khổ, truyền tống thông đạo hư hỏng, chúng ta thì không có cách nào về nhà rồi. Trần Tiểu Thiên trong lòng trầm xuống, nhìn thấy đường về nhà ngay trước mắt, vậy mà hỏng rồi. Dùng biện pháp gì có thể sửa xong nó? Trần Tiểu Thiên hỏi. Chương 127 mẫu thân từng là nữ hoàng. Chương 127 mẫu thân từng là nữ hoàng. Ngươi nói gì? Ngươi còn muốn sửa tốt truyền tống thông đạo? Người phụ trách nghe được lời này của Trần Tiểu Thiên sau, trực tiếp ha ha cười lớn lên. Cười chết ta rồi. Người phụ trách cười lớn sau đó, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Ngươi có biết loại thông đạo xuyên giới này sửa chữa khó khăn đến mức nào không? Ít nhất cần 1 vạn viên năng lượng thạch, ngoài ra thêm thất cấp trở lên không gian tu lý sư mới có 3 phần 5 chắc sửa xong. Thông đạo này đã hỏng mấy trăm năm rồi, mấy chục tỷ người Linh Lung Thành đều không có cách nào sửa tốt nó. Ngươi hiểu chưa? Trần Tiểu Thiên nhíu mày một cái, năng lượng thạch, thất cấp trở lên không gian tu lý sư, căn bản chưa từng nghe nói qua những thứ này là gì. Lúc này, Tinh Yên mở miệng giải thích nói, nhi tử của ta, ngươi ở hạ giới thời gian dài, không biết hắn nói là gì cũng là bình thường. Năng lượng thạch là một loại đá kỳ lạ cần để duy trì truyền tống thông đạo. Loại thứ này sản lượng khan hiếm, vô cùng hiếm thấy. Không gian tu lý sư lại là đại sư đối với việc khống chế không gian đạt đến trình độ nhất định. Có một số người hắn trời sinh đã đối với lực lượng không gian có trình độ lĩnh ngộ nhất định. Những người này có lẽ thực lực không mạnh, nhưng lại là nhân tài khó tìm để sửa chữa truyền tống thông đạo. Thất cấp không gian tu lý sư lại tương đương với cường giả thiên vương cảnh. Nhưng tu lý sư thất cấp chân chính, cho dù là thiên đế cũng phải khách khí đối đãi. Trần Tiểu Thiên gật gật đầu, hóa ra còn có năng lực không gian tu lý sư loại này. có lẽ cũng gần giống với luyện dược sư. Chúng ta đi đâu mới có thể tìm được năng lượng thạch, còn có những người này? Trần Tiểu Thiên hỏi.
Khó nói. Tình Yên lắc đầu, nói, có lẽ chúng ta có thể đi công hội xem thử, nhưng nói thật lòng, ngươi cũng đừng ôm hy vọng gì. Loại thông đạo xuyên giới này hư hỏng, cái giá để duy tu, người bình thường căn bản không chịu nổi. Cho dù đem tất cả tài nguyên của thiên tộc chúng ta ra, cũng chưa chắc đã đổi được một vạn viên năng lượng thạch. Càng đừng nói, cần mời 5 vị thất cấp không gian tu lý sư trở lên. Trần Tiểu Thiên gật đầu, nhưng đường về nhà ngay trước mắt, cho dù chỉ còn một chút hy vọng, cũng phải đi thử một lần. Rất nhanh, hai người mẫu tử đến trong công hội. Công hội nơi đây được coi là địa điểm giao dịch lớn nhất trong toàn bộ Linh Lung Thành. Nơi đây sẽ có rất nhiều chủ thuê phát ra một số nhiệm vụ, người hoàn thành nhiệm vụ đạt được báo thủ. Trên một bức tường, lung tung rối loạn đặt mấy ngàn vạn loại nhiệm vụ khác nhau. Trần Tiểu Thiên tùy tiện liếc hai cái, cơ bản đều là loại săn giết tìm bảo vật là nhiều hơn. Lúc này, Tinh Nhiên đã đi vào trước một quầy hàng, mở miệng nói, chúng ta muốn đổi lấy năng lượng thạch, tỷ lệ thế nào? 1000 thượng phẩm linh thạch đổi 1 viên năng lượng thạch. Đắt như vậy? Tinh Nhiên nhíu mày, tỷ lệ 1000, các nàng cần 1 vạn, vậy chính là 1000 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Trong túi trữ vật của nàng thì có nhiều như vậy, nhưng đây là thứ nàng định mang xuống hạ giới dùng làm vật tư. Tất cả giao phó ở đây, nàng vẫn rất không nỡ. Ta nơi đây có linh thạch, không thiếu những thứ này. Trần Tiểu Thiên ném ra một cái túi, bên trong vừa vặn là 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Loại thứ này, hắn đã đếm không hết đạt được bao nhiêu rồi, nhưng tuyệt đối là đủ nhiều. Linh thạch của các ngươi, không có vấn đề. Nhưng rất ngại, ngay vừa rồi, năng lượng thạch đã bị người khác mua mất rồi. Lão bản đem túi trữ vật trả lại cho Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên sắc mặt trầm xuống, ngươi cố ý phải không? Sao vừa rồi không nói thẳng, lãng phí thời gian của ta. Lão bản cười lạnh, ta thấy các ngươi cũng không giống người giàu có, cố ý đó, làm sao nào? Nơi đây là Linh Lung Thành, không phải nơi thiên tộc các ngươi có thể tiêu ngạo. Ngươi nhận ra chúng ta? Trần Tiểu Thiên có chút bất ngờ. Hừ, Tinh Nhiên nữ hoàng năm đó, ai mà không biết? Lão bản ánh mắt lạnh như băng nhìn Tinh Nhiên, nói, ngươi cái nữ nhân điên này, năm đó có 100 vạn người chết trong tay ngươi, ngươi còn có thể sống sót, thật là một sự châm biếm lớn lao. Tinh Nhiên mặt không chút cảm xúc mở miệng, chuyện năm đó, ta không muốn nhắc lại, hơn nữa là thành chủ Linh Lung Thành của các ngươi có lỗi trước. Chúng ta đi thôi nhi tử, không đổi ở đây nữa. Tinh Nhiên vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên, tất cả người trong đại sảnh đều xoay người lại, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người mẫu tử. Trần Tiểu Thiên hừ một tiếng, sát ý trên người tuôn ra, hóa thành một huyết long gầm thét trên đỉnh đầu. Ha ha, Tinh Nhiên nữ hoàng của thiên tộc, quang lâm Linh Lung Thành của ta. Thật khiến ta chờ gấp bội cảm thấy vinh hạnh a, tiếng cười vang lên, ngay sau đó trăm tên người mặc khôi giáp màu vàng đi vào. Lão giả dẫn đầu, rõ ràng là một chuẩn đế, mà người này chính là pháp trưởng lão của Linh Lung Thành, Xích Cổ. Hóa ra là Xích Cổ trưởng lão. Tinh Nhiên đạm mạc mở miệng, ngươi còn sống đó sao? Ta còn tưởng ngươi đã là một nắm hoàng thổ rồi. Hừ, năm đó ta may mắn không chết, được thành chủ đại nhân cứu mạng, sống tạm bợ cho đến bây giờ. Xích Cổ nụ cười dần trở nên lạnh lẽo, vén áo của mình lên, chỉ vào vết sẹo kinh hãi trên ngực, một kiếm này, cả đời ta đều chưa từng quên. Trong sao trông trăng, vẫn luôn chờ đợi cơ hội báo thù. Hôm nay, cơ hội dường như đã đến. Tinh Nhiên ánh mắt xuất hiện sắc ý, nếu là trước đây, ngươi ngay cả tư cách run rẩy trước mặt ta cũng không có. Ha ha, ai nói không phải chứ? Xích Cổ trưởng lão một tiếng cười dữ tợn, Tinh Nhiên nữ hoàng năm đó, đại danh đỉnh đỉnh, uy chấn thiên vực, ai mà không biết sự hùng hãn của ngươi. Nhưng giờ đây, ngươi đâu còn là nữ hoàng uy phong lẫm liệt năm nào? Ngươi ngay cả thiên vương cảnh cũng không phải, mà ta đã bước vào chuẩn đế. Giết ngươi, chỉ cần một ngón tay. Lời vừa dứt, Trần Tiểu Thiên một kiếm chỉ vào Xích Cổ trưởng lão, thờ ơ nói, ngươi dám động đến một sợi tóc của mẫu thân ta thử xem, hôm nay ta nhất định đổ sát tất cả những kẻ có mặt tại đây. Xích Cổ trưởng lão hít mắt, nói, sớm đã đồn rằng, nhi tử của ngươi đã dẹp tiên tiên tộc loạn lạc, giết chết hoang tộc trưởng. Không lâu trước đây, lại còn chém giết Tam đại tông, ba vị thiên đế. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm. Tuy nhiên, ngươi quả là đã sinh ra một nhi tử tốt. Ta không phục cũng không được. Nói đoạn, Xích Cổ trưởng lão phất tay, ra hiệu tất cả mọi người thu binh khí lại. Tiếp đó, Xích Cổ trưởng lão nói, hai vị, mời đi theo ta, thành chủ Linh Lung Thành của chúng ta muốn gặp hai vị một lần. Tinh Nhiên nghe vậy, ha hả cười nói, Xích Cổ, ta cứ nghĩ ngươi đến giết ta chứ. Hừ, ngươi có một nhi tử thiên đế, ta đâu có ngốc. Đụng đến một sợi tóc của ngươi, đầu ta sẽ rơi xuống đất ngay lập tức. Xích Cổ vẻ mặt không chịu thua. Tiếp đó, Xích Cổ dẫn đường phía trước, đi về phía cung điện thành chủ. Trần Tiểu Thiên lại không nhịn được hỏi, mẫu thân của ta, người trước kia cũng là thiên đế ư, người đã giết hàng triệu người của Linh Lung Thành sao? Ừm. Tinh Nhiên khẽ gật đầu, nói, ta từng là thiên tài mạnh nhất thiên tộc, 30 tuổi bước vào đế cảnh, hoành hành thiên vực mấy trăm năm, ta đã đưa thiên tộc đến thời đại huy hoàng nhất. Sau này hảo cảnh chẳng tay gang, ta bị người khác hãm hại, thực lực suy yếu, trốn xuống hạ giới, mới gặp được phụ thân ngươi. Chương 128 Lôi Đế giáng lâm, chương 128 Lôi Đế giáng lâm. Nghe xong những lời này, Trần Tiểu Thiên cũng không khỏi tặc lưỡi. Xem ra mẫu thân năm đó cũng là một kẻ máu lạnh từng hô mưa gọi gió. Trên người đối phương chắc chắn còn rất nhiều bí mật mà hắn không biết. Chẳng mấy chốc, hai người theo Xích Cổ trưởng lão đi vào thành chủ phủ. Bước vào đại điện, một người lông mày rậm mắt to, khí phách hiên ngang trực tiếp sải bước đi đến. Tinh Nhiên ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Mắt kẻ này trực tiếp hơi đỏ, thậm chí khỏe mắt còn lộ vẻ hận ý ha, Hắc lão thử, ngươi béo lên rồi, xấu đi rồi. Tinh Nhiên vẻ mặt ghét bỏ nói, nhi tử, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là thành chủ Linh Lung Thành, biệt hiệu Hắc lão thử. Ta tên Hắc Linh Lung không phải Hắc lão thử.
Thành chủ không nhịn được giải thích, ta cứ thích gọi ngươi là Hắc lão tử đấy, sao nào, ngươi có ý kiến gì không?
Tinh Yên hừ một tiếng, thôi được rồi, tùy ngươi vậy.
Thành chủ vẻ mặt cả lời, không muốn so đo với nữ nhân này, nếu không hai người lại phải đánh nhau. Trần Tiểu Thiên đứng bên cạnh, lại nhìn ra quan hệ của hai người có chút không đơn giản. Vị thành chủ đại nhân này, dường như có chút liếm cầu a, dường như là người theo đuổi của mẫu thân. Chẳng mấy chốc, Trần Tiểu Thiên biết mình đoán đúng rồi. Tinh Yên chủ động giải thích, rất lâu trước đây, Hắc lão tử đã từng theo đuổi ta, nhưng ta không vừa mắt hắn. Lần đó hắn uống say, muốn cưỡng ép giữ ta lại, ta liền đánh nhau với hắn ở Linh Lung Thành một trận. Cái chết của hàng triệu người đó đều tại hắn. Nghe xong lời này, Trần Tiểu Thiên khỏe miệng giật giật, có thể thấy tính tình mẫu thân trước kia e rằng không được tốt cho lắm. Vị thành chủ này cũng là một thiên đế, hơn nữa cảnh giới e rằng khoảng thiên đế ngũ tầng. Người như vậy cam nguyện trở thành một liếm cầu đủ thấy mẫu thân năm đó xuất sắc đến nhường nào. Cuối cùng vẫn là tiện cho lão cha. Trần Tiểu Thiên trong lòng cười thầm, không tệ, không tệ, nhi tử của ngươi quả nhiên lợi hại. Hắc lão tử ánh mắt tán thưởng đánh giá Trần Tiểu Thiên, nói, với tuổi của hắn, trăm năm nữa, e rằng sẽ vượt qua ta rồi. Trăm năm ư? Tình Yên vẻ mặt ghét bỏ, ngươi đừng quá tự cho mình là cái gì, khi ta quen ngươi, ngươi đã 2000 tuổi rồi. Hiện giờ ngươi đã gần 3000 tuổi, mà chỉ mới thiên đế ngũ tầng. Nhi tử của ta không quá một năm, sẽ có thể vượt qua ngươi. Hắc lão tử lập tức á khẩu không nói nên lời, không cười nổi nữa. Trần Tiểu Thiên trong lòng cảm thấy rất buồn cười, miệng lưỡi của mẫu thân quả thật rất độc địa à, thật sự không nể mặt đối phương chút nào. Hắc lão tử, cho ta một vạn năng lượng thạch, thay ta sửa lại truyền tống thông đạo. Tinh Yên hầu như dùng ngữ khí ra lệnh nói. Hắc lão tử lắc đầu, nói, không phải ta không muốn giúp ngươi, thông đạo đó đã bị bỏ hoang mấy trăm năm rồi, cho đến giờ vẫn chưa sửa xong. Tuy ta là thành chủ, nhưng muốn sửa chữa tốt nó, ít nhất phải triệu tập hơn 5 vị thất cấp không gian sửa chữa sư. Đại sư cấp bậc này, ngay cả mặt mũi của ta, một thiên đế, cũng không nể. Ta không mời được bọn họ đâu. Nghe xong lời này, Tinh Yên hừ lạnh, mặt lạnh lùng nói, vậy ngươi mời được 1-2 vị, hẳn là không vấn đề gì chứ? Cái này không tính là vấn đề. Hắc lão tử gật đầu. Vậy thì tốt. Tinh Yên mở miệng nói, ngươi hãy truyền tin ra ngoài, cứ nói ta Tinh Yên đã đến Linh Lung Thành của ngươi rồi. Lời này vừa thốt ra, Hắc lão tử sắc mặt đại kinh, ngươi điên rồi sao? Nếu tin tức của ngươi truyền ra ngoài, những kẻ từng bị ngươi đắc tội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Kẻ địch của ta tuy nhiều, nhưng người theo đuổi ta cũng không ít. Trước kia mấy kẻ từng đánh tương du năm xưa, giờ chắc cũng đều là thiên đế rồi chứ? Tập hợp đủ 5 thiên đế hẳn không khó. Sau đó, các ngươi mỗi người mời một không gian sửa chữa sư, 5 người chẳng phải là đủ rồi sao? Tinh Yên vẻ mặt chấn định tự nhiên nói. Hắc lão tử người đều ngây dại, bởi vì Tinh Yên làm vậy rất mạo hiểm, nếu để 5 thiên đế trở lên cựu gia xuất hiện, hắn cũng không bảo vệ được đối phương. Nhưng hắn trong lòng cũng hiểu rõ tính tình của Tinh Yên, đối phương là người nói 102. Năm đó đối phương hoành hành thiên vực, chấn sát vô số thiên kiêu, một đêm hủy diệt trăm tông môn nữ hoàng, đâu phải hạ bừa. Tiểu Thiên, ngươi không cần sợ. Nương trong lòng có tính toán, sẽ không làm bừa đâu. Dù sao cũng bị giam cầm nhiều năm như vậy, tính tình ta đã bất nóng nảy nhiều rồi. Tinh Yên bình tĩnh nói. Trần Tiểu Thiên cười nói, có ta ở đây, không ai có thể làm thương người. Cho dù có 100 thiên đế đến, một kiếm chém chết. Tốt. Nhi tử của ta ba khí, có phong thái của ta năm nào. Tinh Yên vui vẻ cười lớn. Hắc lão tử trong lòng run lên bần bật, hai mẹ con này đều là kẻ máu lạnh á, lần này Linh Lung Thành của hắn, e rằng lại phải khuấy động gió tanh mưa máu rồi. Chẳng mấy chốc, 5 ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Tin tức về Tinh Yên nữ hoàng năm xưa đã đến Linh Lung Thành, trực tiếp truyền vào tai của rất nhiều cửu gia. Ngay lập tức, vô số cửu gia đều nổi giận, mang theo trợ thủ đội bá đến Linh Lung Thành. Ngoài cửa cung điện, Hắc lão tử ánh mắt lo lắng, thở dài nói, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đã xuất hiện vài kẻ cấp bậc chuẩn đế trở lên. Lần này khó giải quyết rồi a. Hắn quay đầu, nhìn vào căn phòng, hai mẹ con vẫn đang ăn uống no say. Hai tên này dường như một chút cũng không lo lắng. Lại 3 ngày thời gian trôi qua, ngày hôm đó, bầu trời quang đãng đống nhiên mây đen giăng kín. Vạn đạo lôi đỉnh cuộn, ngay sau đó một thanh âm kinh khủng truyền khắp Linh Lung Thành, Tinh Yên, cút ra đây chịu chết. Là Lôi Đế, hắn vậy mà cũng đến rồi. Hắc lão tử lập tức bước ra khỏi căn phòng, ha hả cười nói, Lôi Đế huynh, trăm năm không gặp, thực lực tăng cường không ít ta. Không bằng ngươi từ trên trời xuống, ta đã chuẩn bị vạn niên nữ nhi hồng, chúng ta hãy uống hai chén thật ngon nhé. Hắc Linh Lung, ngươi cút ngay cho ta, đây là ân oán riêng tư giữa ta và nữ nhân kia, không liên quan gì đến ngươi. Trên bầu trời, một vạn trượng pháp tướng hóa thân đang gầm thét, vô số đạo lôi đỉnh quần quần quanh hắn, hơn 10 ước người trong toàn thành đều cảm thấy sự sợ hãi cực lớn. Lôi Táng, ngươi lại nhảy cái gì vậy? Năm đó nhi tử của ngươi thấy sắc này lòng tham, bất kính với ta. Ta chỉ giết hắn một mình, không diệt lôi tộc của ngươi, xem như đã nương tay rồi. Tinh Yên nhàn nhạt nói, ngươi nếu cảm thấy bất công, vậy thì xuống đây, chúng ta tỉ thí một trận. Sợ ngươi không thành sao? Vâng. Một con lôi long dài ngàn trượng, trong nháy mắt xông thẳng vào cung điện. Xuy. Trong nháy mắt, một đạo hỏa quang hút lên trời, một kiếm đã lấy đi đầu của con lôi long này. Muốn động đến mẫu thân ta, ngươi có thể thử xem. Trần Tiểu Thiên tay cầm hỏa thần kiếm, ánh mắt băng hàn, khí thế trên người như lưỡi dao sắc bén xông phá mây trời, trực tiếp đối đầu với lôi vân của đối phương. Lôi Đế, nể mặt ta mà bỏ qua đi, thế nào? Hắc lão tử trầm giọng nói. Hắc Linh Lung, đồ vô liêm sỉ, nữ nhân kia căn bản không vừa mắt ngươi, ngươi còn mặt dày mày dạn dạ làm người tốt. Ngươi quên rồi sao, hàng triệu người Linh Lung Thành của ngươi đã chết như thế nào? Lôi Đế cực kỳ phẫn nộ nói. Năm đó ta uống say, ra tay không có chừng mực. Hắc Lao Thử nhàn nhạt nói, Lôi Đế ngươi nếu nguyện ý xuống đây nói chuyện, ta hoan nghênh ngươi đến. Nếu ngươi không nguyện ý, Linh Lung Thành của ta cũng không phải nơi mà bất cứ kẻ nào cũng có thể tùy tiện đến làm càn. Chương 129 một kiếm chém thần, chương 129 một kiếm chém thần, câu nói cuối cùng này, rõ ràng Hắc Linh Lung đã mang theo một tia uy hiếp. Dù sao đây cũng là nơi hắn khai quản, nếu tùy tiện kẻ nào cũng có thể đại náo một trận thì uy tín của hắn sẽ đặt vào đâu? Lôi Đế hai mắt phát ra hai đạo thiểm điện, lạnh lùng nói, đây là Linh Lung Thành, ta có thể cho ngươi, thành chủ Linh Lung Thành một chút thể diện. Tiểu tử, ngươi là nhi tử của Tinh Yên, nghe nói gần đây ngươi rất nổi tiếng. Chúng ta giao thủ ba chiêu, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, chuyện trước kia ta sẽ bỏ qua hết. Nghe xong lời này, Trần Tiểu Thiên lắc đầu. Ngươi sợ hay sao? Lôi Đế cười giận, nhi tử của Tinh Yên nữ hoàng, lại hèn nhát đến thế ư? Ngươi hiểu lầm rồi. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, muốn đánh bại ngươi, không cần ba chiêu, một chiêu là đủ rồi. Ngươi nói gì? Lôi Đế trong nháy mắt chấn nộ, dưới sự ảnh hưởng của khí thế hắn, cả vùng Lôi Vân đều điên cuồng gầm thét. Ngươi quá kiêu ngạo rồi, thiết chiêu. Lôi Đế bị chọc giận, trực tiếp dẫn đầu ra tay. Một con lôi long dài ngàn trượng lao thẳng xuống, nơi nó đi qua, không gian vỡ nát, xuất hiện một vùng hư vô đen kịt. Cẩn thận, chiêu này ngay cả ta cũng không đỡ được. Hắc Lao Thử mở miệng nhắc nhở. Trần Tiểu Thiên ánh mắt đạm nhiên, nắm chặt hỏa thần kiếm, trực tiếp xông qua. Vâng. Một đạo hỏa quang nhiệt xé toạc trời đất, ngọn lửa dài vạn trượng xông thẳng vào Lôi Vân. Giây tiếp theo, ngọn lửa khổng lồ điên cuồng càn quét bốn phía, trên đỉnh đầu trực tiếp xuất hiện một đám mây hình nấm khổng lồ. Bành! Sau một tiếng nổ lớn, Lôi Đế toàn thân cháy đen từ trên trời rơi xuống, nện mạnh vào tường thành. Toàn bộ trường diện trực tiếp chết lặng. Vô số người trợn tròn mắt, bao gồm cả Hắc Lao Thử, tất cả đều trố mắt ngạc nhiên, nội tâm chấn động. Chỉ vỏn vẹn một kiếm, Lôi Đế lừng lẫy đại danh, vậy mà lại bị đánh bại. Không ai nhìn rõ, rốt cuộc đối phương ra tay như thế nào? Sao có thể chứ? Bản thân Lôi Táng cũng kinh ngạc bản phần, hắn cúi đầu nhìn, Lôi Đế khải giáp đã bị xuyên thủng. Đồng tử hắn co rụt lại, đây chính là khải giáp do hắn ngưng tụ ngàn năm, bất kỳ binh khí nào cũng không thể phá hủy nó. Mà giờ đây, bộ khải giáp này đã hoàn toàn vỡ nát. Thậm chí, nếu không phải đối phương đã nương tay, có lẽ ngực hắn đã bị xuyên thủng rồi. Ngươi thua rồi. Trần Tiểu Thiên đi đến trước mặt hắn, ngữ khí bình tĩnh nói. Lôi Đế hít một hơi khí lạnh, ngươi đây là binh khí gì, vì sao có thể phá vỡ khải giáp của ta? Thần binh. Trần Tiểu Thiên nói. Thần binh. Lôi Đế hít mắt, loại bảo vật nghịch thiên này, mấy bạn năm cũng chưa chắc đã gặp được một cái. Thằng nhóc này trên người vậy mà lại có thần vật như thế. Ta nhận thua. Lôi Đế cũng coi như là người biết thua, mở miệng nói, tuy nhiên, ân oán giữa ngươi và ta trước kia, cứ thế mà chấm dứt đi, nhi tử của ngươi có bá khí của ngươi năm đó. Vớ vẩn, cũng không nhìn xem là ai sinh ra. Tuy nhiên vẻ mặt kiêu ngạo nói, ngươi trước hết ngoan ngoãn đứng sang một bên đi, lát nữa sẽ có chỗ cần dùng đến ngươi. Lại có mấy người bạn sắp đến rồi, nhi tử, ngươi đi đón một chút. Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mấy chục con yêu thú thân hình to lớn xuất hiện, mà trên những yêu thú biết bay này, còn đứng những thân ảnh khí thế như cầu vồng. Tinh Nhiên nữ hoàng, đã lâu không gặp. Người đàn ông tóc dài dẫn đầu, ngữ khí bình thản mang theo vài phần phức tạp, ngươi bị thiên tộc giam giữ nhiều năm như vậy, thực lực vậy mà lại rơi xuống mức này. Vì sao ngươi không cầu cứu ta? Đây là nhi tử của ngươi sao? Trông rất giống ngươi. Ta là bằng hữu của mẫu thân ngươi, ngươi có thể gọi ta là Cực Lạc thúc thúc. Lúc này, Tinh Nhiên nhàn nhạt nói, tiểu Cực Lạc, tư chất của ngươi cũng quá kém rồi, sao bây giờ mới thiên đế nhị tầng? Khi ở cùng ta, ngươi đã là chuẩn đế rồi, đây đã là bao nhiêu năm rồi chứ? Tránh ra một bên đi, đừng làm mất mặt ta. Cực Lạc vẻ mặt xấu hổ, ngươi cho ta chút thể diện được không? Ta dù sao cũng là một vị thiên đế sĩ. Tinh Nhiên khinh thường nói, năm đó ngươi cũng chỉ là tiểu tùy tùng của ta, mặt dày mày dạn quấn lấy ta mới giữ ngươi lại. Cực Lạc vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, chỉ có thể đứng sang một bên. Trần Tiểu Thiên khỏe miệng giật giật hai cái, hắn bây giờ mới biết, hóa ra vòng giao tiếp của mẫu thân lợi hại đến vậy. Vậy mà quen biết nhiều bằng hữu lợi hại như thế. Đột nhiên, một cỗ sát khí âm u xuất hiện, tất cả mọi người đều giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên. Sát thần nhất đao chạm đến rồi. Khí tức của hắn thật đáng sợ, ít nhất cũng phải trên thiên đế ngũ tầng. Vâng. Khí tức hắc ám bao trùm toàn bộ Linh Lung Thành, trong nháy mắt, một thanh trường đao màu đen trực tiếp chém thẳng vào đại điện. Mà mục tiêu chính là Tinh Yên. Phóng túng. Hắc Lao Thử lập tức xung qua, thiên địa khí tức bùng nổ, một đạo chân khí hung hăng đánh tới. Tuy nhiên, thanh trường đao màu đen kia trực tiếp biến mất không thấy, trong chớp mắt đã đến bên trong đại điện. Lưỡi đao chém xuống đỉnh đầu Tinh Yên. Rắc. Một đạo thiểm điện bay đi, đánh nát thanh hắc đao này. Lôi Đế bay người ra ngoài cửa, nhàn nhạt nói, "Sát thần, ngươi đừng quá kiêu ngạo." Đây là Linh Lung Thành, không phải nơi ngươi có thể làm cản. Hôm nay, nữ nhân đê tiện Tinh Nhiên này phải chết. Thanh âm băng lãnh từ rất xa truyền đến. Giây tiếp theo, hàng trăm thanh trường đao màu đen mang theo sát phạt khủng bố chém xuống. Xuy, hỏa thần kiếm hóa thành lưu tinh bay đi. Trần Tiểu Thiên dậm chân xuống đất, theo một trận bạo âm băng lên, hắn lập tức xuất hiện cách đó trăm dặm. Một thân ảnh mặc hắc bào, yên lặng ngồi trong mã xa, cách không ra tay. Trần Tiểu Thiên tay cầm hỏa thần kiếm chém xuống, mã xa vỡ tung, thân ảnh màu đen bay ra. Nhi tử của tiện nhân, ngươi cũng phải chết. Sát thần ngữ khí băng lãnh. Giây tiếp theo, hắn thi triển phân thân chi thuật, mấy chục người giống hệ hắn xuất hiện. Trần Tiểu Thiên trong mắt lạnh lùng, dám nhục mạ mẫu thân ta, hôm nay nếu không nghiền xương ngươi thành tro, ta không nuốt trôi được cục tức này. Kiếm thành. Trần Tiểu Thiên một lần nữa thi triển vạn kiếm quy tông, mà lần này hắn lấy hỏa thần kiếm dẫn đầu, ngưng tụ hàng vạn kiếm khí, như sóng biển cuộn cuộn, che trời lấp đất càn quét về phía sát thần. Sát thần trong lòng kinh hãi, kiếm khí thật cuồng bạo, tiểu tử này đối với kiếm ý linh ngộ, không hề thua kém hắn. Toái kiếm vô ngân, sát thần một tiếng bạo hống, trường đao đen như sơn trong tay hung hăng chém xuống, trong nháy mắt trời đất vô quang, hắc ám bao phủ đại địa. Vâng. Trong chớp mắt, kiếm khí ngút trời liền phá tan công kích của đối phương, trong khoảnh khắc nhấn chìm sát thần vào bên trong. Theo vạn ngàn kiếm khí lướt qua thân thể, sát thần phát ra tiếng gào rít thê lương. Chờ đến khi kiếm khí biến mất, sát thần chết không còn một mảnh xương, ngay cả một miếng thịt vụn cũng không còn. Lôi đế và những người khác từ xa đến, trực tiếp hít vào một hơi khí lạnh. Kẻ chết không phải ai khác, mà là sát thần nhất đao chạm lường danh thiên vực. Thực lực và danh vọng của đối phương, trong đế cảnh cũng là nổi tiếng lẫy lừng. Mà bây giờ, cao thủ đỉnh cấp đã trưởng thành 3000 năm, vậy mà lại chết trong tay một hài tử trẻ tuổi vỏn vẹn mấy chục tuổi. Quả thực khiến người ta khó mà tin nổi. Lôi đế trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, sợ hãi run rẩy. Hắn vừa nãy vậy mà còn muốn thách đấu đối phương. Quả thực là tự lượng sức mình. Chương 130 nhiệm vụ không thể hoàn thành, chương 130 nhiệm vụ không thể hoàn thành, sau khi sát thần nhất đao chạm chết, e rằng không ai dám đến tìm các ngươi gây phiền phải nữa. Hắc Lao thử ha hả cười nói, "Tuy nhiên, nếu ngươi muốn sửa chữa tốt thông đạo, mấy người chúng ta có thể giúp ngươi đi mời 5 vị không gian sửa chữa sư. Vậy thì đừng ngẩn người ra nữa, mau đi đi." "Ta sốt ruột." Tinh Nghiên nhàn nhạt mở miệng. "Ngươi sốt ruột cũng vô dụng thôi." Lôi đế mở miệng nói, "Thông đạo các ngươi muốn dùng, không dễ tu bổ như vậy, nhanh thì nửa tháng, chậm thì nửa năm. Bất kể bao lâu, ta cũng sẽ tiếp tục chờ." Tinh Nghiên biểu tình lạnh nhạt. Lôi đế còn muốn nói gì đó, bị Hắc Lao thử bên cạnh kéo đi, thấp giọng nói, "Ngươi cũng quá trắng trợn rồi, muốn nhìn nàng thêm một lần, liền cố ý nói ra lời này. Cẩn thận nàng nổi điên mà giết ngươi đó." Lôi đế hừ một tiếng, ai mà chẳng biết, Tinh Nghiên nữ đế quán tuyệt thiên hạ, ma vực, linh giới, cùng với mấy giới khác, đều muốn có được nàng. Còn có Cực Lạc đế, năm đó càng là tiểu tùy tùng bên người, cam nguyện phó thang đao hỏa. Ngươi càng không tiếc hại chết trăm vạn người, cũng muốn giữ lại nữ nhân này. So với các ngươi những si tình chủng này, ta đã coi là bình thường rồi ngươi phong thí. Hắc Lao thử lập tức nổi giận, năm đó nhi tử ngươi vì sao lại để ý nàng, chẳng phải vẫn là ngươi giật dây sau màn sao, đừng tưởng ta không biết. Ngay lúc hai người ồn ào cãi vã, Trần Tiểu Thiên bên cạnh cả người đều vô ngữ. Hai tên gia hỏa này sẽ không nghĩ bọn hắn không nghe thấy chứ? Cái này với việc công khai kéo một cục có khác gì đâu? Nhưng cũng gián tiếp chứng minh, mẫu thân năm đó rốt cuộc có mị lực lớn đến mức nào, có thể khiến những người này đều vì thế mà phát cuồng. Một ngày sau, Lôi đế mấy người trở về, phía sau còn có 4 vị không gian tu lý sư. Trần Tiểu Thiên ánh mắt đánh giá 4 người này, trên người bọn họ đều có một cỗ khí tức thần bí nhàn nhạt. Người tuy đứng đó, nhưng phảng phất cùng không gian hòa làm một. Nếu nhắm hai mắt, e rằng căn bản không cảm ứng được có người xuất hiện. Lực lượng khống chế không gian của những người này, e rằng còn mạnh hơn bất kỳ một tiên đế nào. Sao mới có 4 vị, không phải còn một vị nữa sao? Tinh Nghiên mở miệng hỏi. Vị còn lại, hắn vẫn không chịu tới đây, mấy người chúng ta ra mặt cũng không thuyết phục được. Hắc Lao thử lắc đầu nói. Vậy ta đi tìm hắn nói chuyện. Trần Tiểu Thiên đứng dậy rời khỏi đại điện. Không lâu sau, Trần Tiểu Thiên đi tới một trạch viện. Sau khi vào nhà, Trần Tiểu Thiên liền thấy một lão giả ngồi trên bồ đoàn, lòng bàn tay lơ lửng một viên năng lượng châu phát sáng. Trần Tiểu Thiên vừa định mở miệng, lão giả chậm rãi mở mắt, "Ta sẽ không giúp các ngươi tu bổ thông đạo, ngươi về đi." "Lão tiền bối, ngươi đưa ra một điều kiện đi." Trần Tiểu Thiên nói. "Cút ra ngoài." Lão giả ngữ khí nghiêm nghị. Trần Tiểu Thiên cười cười, "Bất cứ chuyện gì cũng có cái giá, ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi. Thần khí có hứng thú không? Hoặc là các loại công pháp bị tiền, ta ở đây đều có." Lão giả tức giận cười một tiếng, ngay sau đó tiện tay vung lên, cả người lập tức biến mất tại chỗ. Trần Tiểu Thiên lập tức phát giác, trong không gian có một tia khí tức yếu ớt rời đi nơi này. Hắn lập tức thuận theo cố khí tức này bay ra ngoài. Không lâu sau, Trần Tiểu Thiên đi tới ngoài Linh Lung Thành, trong một sân cốc. Nơi đây có một mái nhà tranh được dựng lên, lão giả vừa rồi đang ở đây nghiên cứu năng lượng thạch. "Lão tiền bối, ngươi đưa ra một điều kiện thế nào? Ngươi cần gì mới chịu ra tay tu bổ?" Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Lão giả hừ lạnh, không nói một lời, thân hình lại lần nữa biến mất. Trần Tiểu Thiên trực tiếp đuổi theo. Một ngày sau, Trần Tiểu Thiên đã đi theo lão giả đổi mấy chục nơi. Thiên Nam địa Bắc, quay tròn trong thiên vực. Không thể không nói, năng lực truyền tống không gian của đối phương quả thực lợi hại. Mấy lần, ngay cả hắn cũng suýt không đuổi kịp. Nhưng Trần Tiểu Thiên đã để lại dấu vết trên người đối phương, muốn cắt đuôi hắn, không dễ dàng như vậy. "Lão tiền bối, nếu ngươi không đồng ý, ta e là sẽ cứ đi theo ngươi mãi đó." Trần Tiểu Thiên lại một lần nữa đuổi kịp đối phương, mỉm cười nói. Lão giả giận quá hóa cười, "Tiểu tử ngươi đúng là dai như địa, một thiên đế, cùng ta ở đây chơi trốn tìm, có thú vị sao?" Trần Tiểu Thiên mỉm cười nói, "Thông đạo ta chắc chắn phải tu bổ cho tốt, chỉ cần ngươi một ngày không đồng ý, ta liền một ngày đi theo. Ta rất kiên nhẫn, chúng ta có thể cứ hao tổn mãi. Hao tổn nghìn năm và năm, ta liền không tin ngươi có thể nhịn được." Nghe được lời này, lão giả vừa tức vừa cười, lần này hắn cũng không chạy nữa, trực tiếp tìm một núi tuyết ngồi xuống. "Ngươi qua đây." Lão giả mở miệng nói. Trần Tiểu Thiên đi đến vách núi treo leo, cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt kinh ngạc, "Đó là cái gì?" "Đó là thông đạo bị đánh nát vào thời Chư Thần chi chiến." Lão giả chậm rãi mở miệng, "Vô số năm trước, con đường này có thể thông tới vực ngoại thế giới, lúc đó rất nhiều kỳ dị chi nhân sẽ đến tiên vực tiến hành giao dịch tài nguyên. Nhưng cùng với việc con đường này bị phá hủy, cũng không còn người bên ngoài nào tới nữa. Tâm huyết cả đời ta đều dồn vào nghiên cứu làm sao để tu sửa nó. Đáng tiếc, vẫn luôn thiếu sót một chút." Trần Tiểu Thiên không ngờ người này lại có nghị lực lớn đến vậy. Loại thông đạo nối liền vực ngoại này, không phải một hai người là có thể tu sửa được. Thứ cần thiết, e rằng dốc cả đời cũng không thể tìm thấy. "Lão tiền bối, ngươi dẫn ta đến đây, là muốn ta làm gì sao?" Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. coi như ngươi thông minh. Lão giả lộ ra nụ cười, ta biết ngươi không đơn giản, ngươi là nhi tử của Tinh Yên Nữ Đế, ngươi còn có rất nhiều bí mật mà chúng ta không biết. Ta cần ngươi giúp ta tìm một vật, chỉ cần tìm thấy nó, con đường này ta liền có thể tu sửa tốt. Đến lúc đó sẽ mở thông con đường đi tới vực ngoại thế giới. Ngươi cần gì? Trần Tiểu Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Một trái tim của Thiên Tôn. Lão giả chậm rãi mở miệng. Thiên Tôn, trái tim. Trần Tiểu Thiên mắt khẽ híp lại, nói, ngươi nói thật sao? Để ta vì ngươi giết Thiên Tôn. Không sai. Lão giả gật đầu, bình tĩnh nói, chính là giết chết Thiên Tôn, có trái tim của bọn hắn, ta liền có thể tu sửa tốt thông đạo. Trần Tiểu Thiên cho rằng đối phương đang nói đùa, đó chính là Thiên Tôn, tồn tại còn cao hơn Thiên Đế một cấp bậc, cũng là cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp trong vị diện thế giới này hiện nay. Vị Thiên Tôn cuối cùng hiện thân, hẳn là 3 vạn năm trước rồi. Sau đó, liền không còn bất kỳ tin tức nào liên quan đến Thiên Tôn. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, không phải ta không giúp ngươi giết, mà là Thiên Tôn ngay cả ta cũng không biết ở đâu, ta đi đâu để tìm cho ngươi đây? Hi hi, thật trùng hợp, ta biết một vị Thiên Tôn còn sống ở đâu. Chỉ sợ ngươi không có can đảm đi. Lão giả nụ cười có chút trêu tức. Ở đâu? Trần Tiểu Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Ma vực tổ địa, Linh Bảo Thiên Tôn liền ẩn mình ở nơi đó. Hắn cũng là ma vực chi chủ hiện tại, ngươi dám đi không? Trần Tiểu Thiên lông mày nhướng lên, người của thiên vực, vậy mà lại thống lĩnh ma vực, quả thực không thể tin nổi. Nhưng đối với hắn mà nói, có gì mà không dám đi chứ? Ta sẽ giúp ngươi đi ma vực giết Thiên Tôn. Ngươi hiện tại trở về tu sửa tốt thông đạo cho ta cam đoan không quá 3 năm, nhất định sẽ mang trái tim Thiên Tôn trở về cho ngươi. Chương 131 thần khí có thể tiến hóa, chương 131 thần khí có thể tiến hóa trong Linh Lung Thành. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi tin tức. Lôi Đế cùng những người khác đã có chút không thể chờ đợi hơn được nữa. Đã đi ra ngoài lâu như vậy, vẫn chưa mang người trở về. Tha ở đây lãng phí thời gian, chi bằng tìm người khác. Ta đi tìm kiếm không gian sửa chữa sư khác. Lôi Đế vừa đứng dậy, đột nhiên, hai đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Người ta đã mang về rồi, có thể bắt đầu sửa chữa không gian thông đạo rồi chứ? Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Ngươi vậy mà làm được? Chúng nhân đều cảm thấy rất không thể tin nổi, vị lao tiền bối này lại là người ngay cả mặt mũi của bọn họ cũng không nể. Bắt đầu đi. Mấy vị không gian sửa chữa sư còn lại lập tức đi tới quảng trường thông đạo. Lúc này, những người xếp hàng ở thông đạo nhìn thấy thành chủ mấy người đều đã đến, còn có mấy vị thiên đế tại đó, đều vẻ mặt kinh ngạc. Trận thế lớn như vậy, mấy trăm năm cũng chưa chắc đã gặp được một lần. Sau đó, 5 vị không gian sửa chữa sư đứng đúng vị trí, lấy ra năng lượng thạch, bắt đầu sửa chữa thông đạo. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, thông đạo dự kiến 3 năm ngày là có thể sửa chữa xong, đến lúc đó liền có thể trở về gặp được phụ thân rồi. Một nhà 3 người đoàn tụ. Ngay lúc này, Lôi Đế mở mắt ra, nói, có người đến rồi, cũng là một vị thiên đế, khí tức thật quen thuộc. Không đúng. Lôi Đế đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử co rụt lại, không phải một vị thiên đế, mà là 8 vị 10 vị. Hắc Lao Thử cùng Cực Lạc Đế đều ngẩng đầu, dưới ánh mắt chú ý của mấy người, một cây cầu vồng năng lượng xuất hiện từ xa. Cầu vồng giáng lâm trên quảng trường thông đạo, giây tiếp theo, 10 đạo đế uy khủng bố quét ngang toàn bộ Linh Lung Thành. Trời ạ, nhiều thiên đế quá, 10 người nhiều đến 10 người. Những người trên quảng trường, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi đến phát run. Bình thường một vị thiên đế cũng không nhiều gặp, mà hôm nay, vậy mà một lần xuất hiện nhiều như vậy. Quả thực giống như đang nằm mơ vậy. Thành chủ Hắc Linh Lung đi tới, khách khí chắp tay, các vị bằng hữu, các ngươi là? Không đợi hắn nói xong, một vị thiên đế tóc xanh chỉ vào Tinh Yên, lạnh lùng mở miệng, Tinh Yên, năm đó ngươi hủy hoại đạo thống truyền thừa của chúng ta, hôm nay chúng ta đến tìm ngươi báo thù. Ta khi đó là ai? Thì ra là thập đại tiên khách ta. Tinh Yên sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, năm đó các ngươi 10 tên chuẩn đế, giết 1 tên người hầu của ta hủy hoại truyền thừa của các ngươi, cũng chỉ là muốn cho các ngươi một bài học. Không ngờ nhiều năm trôi qua, 10 tên các ngươi vậy mà đều đã thành đế rồi. Những người này chính là thập đại tiên khách. Nghe thấy lời này, Lôi Đế cùng những người khác vẻ mặt kinh ngạc. Thập đại tiên khách, năm đó là mấy nhân vật nổi tiếng lừng lẫy ở thiên vực, khi đó bọn họ tuy đều là chuẩn đế, nhưng quả thực là người vô địch dưới thiên đế. Hơn nữa 10 người này sau khi đều thành đế, tông môn mạnh nhất thiên vực đều không dám đi trêu chọc bọn họ. Bởi vì 10 người này tu luyện cùng một bản công pháp, phối hợp lẫn nhau, có thể phát huy ra chiến lược đỉnh cấp nhất. Người dưới thiên đế thất tầng gặp phải, đều phải trực tiếp bỏ chạy. Tuy nhiên, không ngờ cửu nhân của ngươi lại nhiều như vậy. Thập đại tiên khách muốn giết ngươi, cái này phải làm sao cho tốt? Hắc Linh Lung cũng lộ ra nụ cười khổ, hắn thân là Linh Lung thành chủ, cũng phải cân nhắc người bình thường trong thành. Hắn nếu như động thủ, sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho Linh Lung thành. Lôi Đế cùng những người khác tuy thực lực không tệ, nhưng đối mặt với thập đại tiên khách, hiển nhiên là không có phần thắng. Tinh Yên nhàn nhạt nói, các ngươi tuy là 10 tên tiên đế, nhưng muốn giết ta, e rằng vẫn không làm được. Đợi ta trở về rồi xử lý ân oán giữa chúng ta, như thế nào? Hôm nay ngươi đi không thoát. Thập đại tiên khách hừ lạnh. Vậy thì không còn cách nào khác. Tinh Yên nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng mở miệng, các ngươi ngăn cản một nhà chúng ta đoàn tụ, vậy ta đành phải giết các ngươi trước. Mi tâm nàng tuôn ra một đạo lục mang tinh văn, chỉ cần nàng cưỡng ép giải khai lực lượng huyết mạch trong cơ thể, có thể bành sát 10 người này. Lúc này, Trần Tiểu Tiên đứng phía trước, đạm nhiên nói, mẫu thân, vẫn là để ta tới đi, ngươi ở bên cạnh uống trà, xem kịch là được. Nhi tử, ngươi được không? 10 tên tiên đế, dưới tiên đế thất tầng đều không đánh lại bọn họ, thử xem sao. Trần Tiểu Thiên tay phải nắm hỏa thần kiếm, tay trái Linh Lung Tháp lơ lửng trong lòng bàn tay, lạnh nhạt nói, một lần đối kháng 10 tên tiên đế còn chưa thử qua, nhưng cũng không phải là không được. Vậy ngươi cẩn thận, đánh không lại ta giúp ngươi. Tinh Yên lùi lại 100 mét. Lôi Đế cùng những người khác cũng đội vàng đứng xa ra. Ầm. Thập đại tiên khách không nói lời thừa thai nào, lập tức bùng nổ lực lượng khủng bố, lập tức bầu trời biến sắc, năng lượng cuồng bạo hóa thành một thanh đao chém xuống. Trần Tiểu Thiên ném ra Linh Lung Tháp trong tay, Linh Lung Tháp trở nên khổng lồ, bao trùm toàn bộ quảng trường. Ngay sau đó, Linh Lung Tháp bùng nổ quang mang mạnh mẽ, trực tiếp xé thập đại tiên khách kéo vào. Trần Tiểu Thiên cũng theo đó một bước bước vào trong Linh Lung Tháp. Cái tháp nhỏ này có lai lịch gì? Dường như tản mát ra khí tức thần bí, không giống đồ vật của thiên vực chúng ta. Lôi Đế kinh ngạc mở miệng, hẳn là thần khí. Hắc Linh Lung theo bản năng nhìn về phía Tinh Yên. Hắn biết, Tinh Yên cùng thần giới có quan hệ, có lẽ là đồ vật của đối phương. Tinh Yên nhíu mày, Linh Lung Tháp này nàng quả thật chưa từng thấy qua, không biết nhi tử từ đâu mà có được. Giờ phút này, bên trong Linh Lung Tháp lại là một cảnh tượng khác. Thập đại tiên khách sau khi bị kéo vào, liền phát hiện mình đang ở trong một thế giới tiêu thổ. Xung quanh nằm la liệt thi thể dày đặc, bầu trời đều là màu huyết hồng. Cảnh tượng quỷ dị nơi đây khiến 10 người trong lòng đều có chút bất an. Toàn lực công kích, nếu không, tháp này có thể biến chúng ta thành nước. Lực lượng trong cơ thể 10 người bùng nổ, bắt đầu trùng kích phòng ngự của Linh Lung Tháp. Trần Tiểu Thiên liền đứng ở không xa nhìn xem, hắn cùng Linh Lung Tháp hòa làm một thể, những người này không có cách nào phát hiện hắn. Suy, Trần Tiểu Thiên một kiếm đâm ra, Hỏa Thần kiếm vô thanh vô tức, từ sau lưng một người trong số đó xuyên qua. A, vị thiên đế này tại chỗ bị nghiền nát. 9 người còn lại trong lòng kinh hãi, huynh đệ của bọn họ vậy mà chết một cách mờ mịt. Cho dù là thiên đế đỉnh phong cũng không có khả năng làm được. Trong chớp mắt, 9 người bùng nổ toàn bộ lực lượng, tấn công về một hướng của Linh Lung Tháp. Thế nhưng, bọn họ đều đã đánh giá thấp uy lực của thần khí. Đừng nói bọn họ 9 tên thiên đế, cho dù là thiên tôn đến, cũng không đánh hỏng được thần khí. Khoe miệng Trần Tiểu Thiên hiện lên một tia lạnh lẽo, 9 tên thiên đế còn lại này, không có bất kỳ khác biệt gì so với 9 con cừu non, đều có thể một kiếm giết chết. Phụt phụt. Trong chốc lát, 9 tên thiên đế đều chết dưới Hỏa Thần kiếm, thi thể của bọn họ cũng bị Linh Lung Tháp hấp thu. Thậm chí Linh Lung Tháp còn tăng cường một chút. Trần Tiểu Thiên kinh ngạc, chẳng lẽ Linh Lung Tháp này còn có thể tiến hóa? Nếu đúng là như vậy, vậy thì giới hạn của thần khí này, há chẳng phải là không thể tưởng tượng nổi sao? Trần Tiểu Thiên âm thầm nghĩ, sau này gặp phải địch mạnh, đem bọn họ hút vào, sau đó giết chết. Linh Lung Tháp còn có thể hấp thu lực lượng của bọn họ, tiếp tục tiến hóa. Trần Tiểu Thiên giơ tay thu hồi Linh Lung Tháp, một bước liền rời khỏi không gian bên trong. Chương 132 trở lại Đại Hạ Hoàng Triều, chương 132 trở lại Đại Hạ Hoàng Triều trên quảng trường thông đạo, tất cả mọi người đều vẫn đang căng thẳng chờ đợi. Linh Lung Tháp cứ như vậy lặng lặng lơ lửng trên đỉnh đầu. Ai cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai dám mạo hiểm trực tiếp đi vào. Lôi Đế mấy người lòng nóng như lửa đốt, bọn họ cảm thấy Trần Tiểu Thiên vẫn là quá kiêu ngạo rồi. Vậy mà dám một mình đối mặt với thập đại tiên khách, đó chính là thập đại thiên đế, 10 người liên thủ, thiên đế đỉnh phong cũng không dám bảo đảm có thể giữ chân bọn họ. Trần Tiểu Thiên tuy có thần khí trong tay, nhưng nếu đi vào, e rằng cũng là thập tử nhất sinh. Tiểu tử này, ngàn vạn lần không thể chết ở bên trong a. Nếu không, nữ nhân này e rằng sẽ tàn sát Linh Lung Thành. Ánh mắt Hắc Linh Lung tràn đầy vẻ kiêng kỵ, đừng thấy cảnh giới nữ đế tinh nhiên xa suốt. Nhưng hắn biết, đối phương còn có một thủ đoạn nghịch tiên độc đáo. Thủ đoạn kia thi triển ra, tất cả những người có mặt đều phải trở thành pháo hôi. Lại một canh giờ trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh, người cũng không đi ra. Hắc Linh Lung sau lưng toát ra một tia mồ hôi lạnh, lén nhìn Tinh Yên một cái, sắc mặt đối phương đã có chút không vui rồi. Hắn trong lòng thịch một tiếng, thầm nghĩ, có nên sớm bỏ chạy hay không? Linh Lung Thành hắn cũng không cần nữa, vẫn là tự mình bảo mệnh quan trọng hơn. Đột nhiên, một trận quang mang xuất hiện trên quảng trường. Giây tiếp theo, một đạo thân ảnh liền xuất hiện. Tinh Yên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nói, nhi tử, ta liền biết ngươi có thể làm được. Xì. Lôi Đế cùng những người khác hít vào một hơi khí lạnh, nói, vậy thập đại tiên khách đâu rồi, bọn họ sao không đi ra? Chẳng lẽ bọn họ đều chết rồi? Tất cả mọi người trong lòng chấn động, tiểu tử này một mình đơn độc giết 10 tên thiên đế, cái này là làm sao làm được? Không hổ là nhi tử của nữ đế, lợi hại. Chúng ta đều già rồi, không bằng hậu bối. Hắc Linh Lung vẻ mặt bội phục nói. Ngay lúc này, sửa chữa thông đạo xuất hiện một chút vấn đề. Trần Tiểu Thiên đi tới trước mặt, liền nhìn thấy thông đạo nứt vỡ, đã sửa chữa xong xuôi gần hết, nhưng vẫn còn một số chỗ xuất hiện sụp đổ, hơn nữa có những xoáy nước màu đen đang phát nổ. Thông đạo này hư hại thời gian quá dài, hiện tại cũng chỉ có thể sửa chữa thành bộ dạng này. Miễn cưỡng có thể dùng, nhưng các ngươi khi đi vào phải cẩn thận, có lẽ khi xuyên qua sẽ va chạm với thông đạo khác, cũng có khả năng xuất hiện sự tình không thể tưởng tượng. Trần Tiểu Thiên gật đầu, những xoáy nước màu đen này tuy nguy hiểm, nhưng với thân thể thiên đế của hắn, đủ sức ngăn cản. Lúc này, Tinh Yên đã dùng tử ma dịch, linh hồn cùng thân thể của nàng đều bắt đầu tăng cường. Nhi tử, đã đến lúc chuẩn bị về nhà rồi. Tinh Yên mở miệng nói. Ừm. Trần Tiểu Thiên lộ ra một tia mỉm cười, phụ thân khẳng định đã nhớ bọn họ muốn chết rồi. Các vị tiền bối, cáo tử, hữu duyên gặp lại. Trần Tiểu Thiên cùng Lôi Đế mấy người cáo biệt, sau đó một cước bước vào trong thông đạo. Ngay lúc hắn tiến vào thông đạo, ầm một tiếng, lối vào đột nhiên phát nổ, sau đó trực tiếp sụp đổ. Chuyện gì thế này? Lôi Đế mấy người đại kinh thất sắc. Xảy ra ngoài ý muốn rồi. Thông đạo từ bên trong vỡ nát, e rằng bọn họ còn chưa truyền tống qua, sẽ bị nghiền nát thành mảnh vụn. Nghe vậy, trong lòng mọi người đại kinh, một khi không gian sụp đổ, liền sẽ bị truyền tống đến khu vực không rõ. Cơ bản là những người được truyền tống đi, không có một ai có thể sống sót trở về. Cho dù là thiên đế cũng là chết. Lúc này, bên trong không gian thông đạo, khi Trần Tiểu Thiên một bước bước vào, những xoáy nước màu đen gần đó, tất cả đều phát nổ. Dư ba của vụ nổ, trực tiếp ngay cả chân khí của thiên đế cũng bị hủy diệt. Nhưng trên người hắn có phòng ngự hộ giáp, vẫn có thể chống đỡ được. Trần Tiểu Thiên ánh mắt quét qua xung quanh, không gian cách mười mấy mét là một mảnh hư vô màu đen, giống như vực sâu bóng tối. Đối diện với nó, ngay cả linh hồn đế cảnh của hắn cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Những nơi bóng tối kia chính là những vũ trụ thế giới khác nhau. Tinh Yên bình tĩnh giải thích, một khi bị bóng tối kéo vào, sẽ vĩnh viễn lạc lối trong vũ trụ. Mặc cho ngươi là thiên tôn, thậm chí cao thủ thần giới, đều sẽ chết không có chỗ chôn thân. Trần Tiểu Thiên gật đầu, vũ trụ rộng lớn vô biên, nếu thật sự không cẩn thận rơi xuống một nơi nào đó, thần tiên cũng không trở về được. Ầm ầm. Đột nhiên, phòng ngự năng lượng trên thông đạo nổ tung, sau đó một đôi tay trực tiếp chộp xuống. Trần Tiểu Thiên trong lòng kinh hãi, vậy mà có người đang tấn công bọn họ. Hai mẹ con đồng thời ra tay đánh về phía bàn tay này. Ầm một tiếng, bàn tay này chỉ hơi dừng lại một chút, liền hung hăng bóp nát không gian thông đạo. Gần như trong nháy mắt, không gian thông đạo liền vỡ nát. Không kịp nữa rồi, mau ra ngoài. Tình Yên quát lớn một tiếng, sau đó hai mẹ con một đầu nhảy ra ngoài về phía lối ra phía trước. Bụt. Ngay khoảnh khắc hai người rời khỏi thông đạo, khí tức bóng tối đã nuốt chửng tất cả mọi thứ bên trong, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không thoát ra được. Trần Tiểu Thiên từ trên trời cấp tốc rơi xuống, cuối cùng nặng nề đập vào đỉnh núi. Một lát sau, Trần Tiểu Thiên từ trong phế tích đứng dậy. Ta trở về rồi sao? Lực lượng dường như bị áp chế xuống khoảng thiên nhân cảnh. Trần Tiểu Thiên tự mình lẩm bẩm nói. Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ môi trường xung quanh, linh khí nơi đây thưa thớt, không giống ở thiên vực. Mẫu thân đâu rồi? Trần Tiểu Thiên lập tức nhìn xung quanh, trong vòng nghìn dặm đều không cảm ứng được khí tức của đối phương. Trước đó khi hai người nhảy ra khỏi thông đạo, hẳn là đã bị tách ra, bị đưa đến các phương vị khác nhau. Bàn tay vừa nãy, tại sao lại tấn công ta? Dường như không phải khí tức đế cảnh, thực lực e rằng còn ở trên ta. Trần Tiểu Thiên trong lòng trầm tư, nếu không phải đôi tay kia ngăn cản, hai mẹ con bọn họ bây giờ hẳn là đã ở trong đại hạ rồi. Sau đó, Trần Tiểu Thiên bay vút lên trời, trực tiếp xông về phía nơi khói đặc phía trước. Một lát sau, Trần Tiểu Thiên đến nơi đang giao chiến. Hàng trăm người mặc áo giáp đang chém giết lẫn nhau, cách đó không xa, có một đôi mẹ con run rẩy trốn trong xe ngựa. Trần Tiểu Thiên đi tới xe ngựa, mở miệng nói, nơi đây là chỗ nào, có thể tiện nói cho ta biết một chút không? Nữ nhân còn chưa kịp nói chuyện, một tên binh lính cầm trường thương trực tiếp đâm về phía nữ nhân. A! Hai mẹ con hét lên. Bùm! Một đạo chân khí đánh nát đầu tên binh lính, Trần Tiểu Thiên giơ tay ném thi thể ra ngoài. Bây giờ có thể nói cho ta biết, nơi đây là đâu rồi sao? Nữ nhân lắp bắp mở miệng, nơi đây là trong Kiếm Dương Hoàng Triều. Kiếm Dương Hoàng Triều? Trần Tiểu Thiên chưa từng nghe qua cái tên này, hắn tiếp tục hỏi, ngươi có biết Đại Hạ Hoàng Triều ở chỗ nào không? Đó đó. Nữ nhân chỉ phương hướng phía đông, đại hạ ở phương hướng kia. Đa tạ. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, sau đó xoay người rời đi. Đột nhiên, trong rừng cây vọt ra mấy chục kỵ binh phát động xung phong, trực tiếp xông về phía xe ngựa. Cứu ta được không? Nữ nhân cầu xin, ta là Thái Tử Phi, đây là nữ nhi của ta, quốc sư tạo phản, chúng ta bị truy sát. Ngươi giúp đỡ hai mẹ con chúng ta đi. Chương 133 người sở hữu song thiên thần đồng. Chương 133 người sở hữu song thiên thần đồng. Trần Tiểu Thiên không có ý định xen vào việc của người khác, sống chết của đôi mẹ con này đối với hắn mà nói không đáng là gì. Ngay khi hắn chuẩn bị trực tiếp rời đi, đột nhiên nữ nhi của đối phương kéo tay hắn lại, ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn. Trần Tiểu Thiên quét mắt nhìn đối phương một cái, đột nhiên phát hiện đồng tử của nữ nhân này vậy mà là song thiên thần đồng. Đôi mắt này phi thường hiếm thấy, trong đồng thuật cũng được coi là đỉnh cấp nhất. Một đôi mắt có thể nghịch loạn âm dương, hủy thiên diệt địa, vậy mà ở trên người ngươi. Trần Tiểu Thiên có chút ngoài ý muốn, hắn đánh giá cô gái một cái, nhìn qua mười mấy tuổi, chưa đến 20. Trên người không có chút căn cơ tu vi nào. Ta có thể cứu ngươi, ngươi có bằng lòng làm đồ đệ của ta không? Trần Tiểu Thiên muốn nhận đối phương làm đồ đệ, đôi mắt này phi thường đặc biệt, thành tựu tương lai của đối phương tuyệt đối không thấp hơn thiên đế. Ta bằng lòng, cầu xin ngươi cứu mẫu thân ta. Cô gái không chút do dự gật đầu đồng ý được. Trần Tiểu Thiên không nói lời thừa thãi, ánh mắt hắn nhìn về phía những kỵ binh đang xông tới, hai ngón tay khép lại, một đạo kiếm khí liền quét ngang ra ngoài. Ầm. Mấy chục kỵ binh cùng với chiến mã trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ. Sau đó, Trần Tiểu Thiên một đạo kiếm khí quét ngang toàn trường, tất cả địch nhân đều bị chém giết. Hai mẹ con trực tiếp nhìn lên người, lắp bắp nói, "Ngươi là tông sư sao?" "Không phải." Trần Tiểu Thiên lắc đầu, mở miệng nói, "Ta đi ngang qua nơi đây, muốn đi Đại Hạ Hoàng Triều. Bây giờ ta đưa các ngươi về Kiếm Dương Hoàng Triều, sau khi bảo vệ các ngươi bình an, ngươi liền đi theo ta." Hắn chỉ cô gái. Trong mắt cô gái không có sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy mong đợi, nàng nói, "Ta tên Cung Nam Đầu, bọn họ đều nói ta là ma quỷ chuyển thế. Mọi người đều sợ hãi đôi mắt này của ta, nói ta sẽ mang đến tai họa cho thế gian. Vì sao ngươi không sợ hãi?" Trần Tiểu Thiên cười khẽ, "Đôi mắt này của ngươi, nó gọi là Song Thiên Thần Đồng, phi thường lợi hại, bọn họ chỉ là không hiểu mà thôi. Mẫu thân, cuối cùng cũng có người công nhận đôi mắt của ta rồi, quá tốt." Cung Nam Đầu phi thường hưng phấn. Mẫu thân khổ sở cười, "Kể từ khi sinh hạ nữ nhi, người người đều nói đôi mắt của nàng sẽ mang đến bất tường. Nếu không phải trong cung có thái tử che chở, nữ nhi đã sớm bị người tìm cớ xử tử." Sau đó, Trần Tiểu Thiên dẫn theo hai mẫu nữ, bắt đầu đi đường trở về Kiếm Dương Hoàng Triều. Suốt đường đi, thông qua tìm hiểu đơn giản, biết được Kiếm Dương Hoàng Triều đã tồn tại hơn 3000 năm. Vị hoàng đế khai triều Kiếm Dương đạo nhân, từng là một đại tông sư cao thủ, chiến lược thời kỳ đỉnh phong, ngay cả Đại Hạ Hoàng Triều của hắn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Trên đường, Trần Tiểu Thiên đưa cho Cung Nam Đầu vài đan dược, mở miệng nói, "Ngươi đến nay không cách nào tu luyện, là bởi vì không có đan điền, căn cơ bị tổn hại. Những đan dược này có thể chữa lành tất cả thương tổn của ngươi. Đa tạ sư phụ. Cung Nam Đầu vô cùng vội vàng, liền nuốt xuống những đan dược này, khoanh chân ngồi ngay ngắn, bắt đầu điều tức. Một canh giờ sau, một tiếng ầm vang lên, dưới tác dụng của đan dược, tất cả vết thương cũ trong cơ thể Cung Nam Đầu đều được chữa lành. Ngay sau đó, đan điền của Cung Nam Đầu bắt đầu tự động hấp thu linh khí. Trần Tiểu Thiên có chút kinh ngạc, đan điền của người bình thường đều phải tự mình điều động mới có thể luyện hóa. Đan điền của nàng dường như có công năng tự động tu luyện, vẫn là lần đầu tiên gặp. Trần Tiểu Thiên biết linh khí nơi đây thưa thớt, hắn lập tức lấy ra linh thạch cho nàng hấp thu. Sau khi hấp thu mấy chục khối linh thạch, Cung Nam Đầu từ một người bình thường không có chút căn cơ nào, lập tức tiến vào tông sư cảnh. Nếu không phải cân nhắc thân thể nàng không cách nào chịu đựng, Trần Tiểu Thiên có thể dùng linh thạch ném nàng đến tiên cảnh. "Sư phụ, hiện tại ta cảm thấy rất khác biệt." Cung Nam Đầu sau khi mở mắt, vẻ mặt tràn đầy chấn kinh. "Ừm, hiện tại ngươi đã là tông sư cảnh nhất tầng." "Tông sư? Trời ơi." Trong hoàng thất, cũng chỉ có quốc sư mới là tông sư, thường đãi ngộ như phụ thân của ta. "Ta nhanh như vậy đã thành tông sư sao?" Cung Nam Đầu vô cùng kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, trong mắt nàng lại lộ ra vẻ phẫn nộ, nói: "Sư phụ, vậy ta có thể trở về báo thù rồi sao? Ta có thể giết quốc sư, cứu kiếm Dương hoàng triều của ta." Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng: "Căn cơ ngươi không vững, không biết bất kỳ sát nhân thuật nào, gặp phải kẻ có kinh nghiệm chiến đấu, ngươi sẽ trực tiếp chết. Ta có mấy bản công pháp không tệ, ngươi chọn một đi." Trần Tiểu Thiên trước tiên tự mình sàng lọc một lần, sau đó lấy ra mấy chục bản còn lại. "Sư phụ, ta chỉ muốn học loại có lực lượng cứng hãn, như vậy ta mới có thể bảo vệ sư phụ ngươi. Ngươi giúp ta chọn một bản đi." Cung Nam Đầu nghiêm túc nói. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, sau đó lấy ra một quyển bí tịch, nói: "Bản này gọi là Huyền Nữ Kinh, là công pháp từng được Cửu Thiên Huyền Nữ sáng tạo. Bí tịch này chủ trương sát phạt chi khí, dựa vào giết chính đạo để thành thần. Cửu Thiên Huyền Nữ năm đó, từng một ngày đổ sát trăm vị thần, giết xuyên vũ trụ, uy chấn thiên cung." "Được, vậy ta sẽ học bản này." Cung Nam Đầu đội vàng gật đầu, lật sách ra liền bắt đầu nghiên cứu. Một canh giờ sau, Mã Sa đến cửa thành Kiếm Dương Hoàng Triều. Lúc này, Kiếm Dương Hoàng Triều trong ngoài đã bị 10 vạn hoàng kim binh giáp vây kín, mà những hoàng kim binh giáp này, toàn bộ đều là thuộc hạ do quốc sư phát động phản loạn. Cửa lớn bị hơn ngàn người vây kín, một con rùa cũng không cách nào bay vào. Trần Tiểu Thiên chỉ nhìn một cái, hai ngón tay khép lại, kiếm khí ngưng tụ, liền sau đó bung ra. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn, bức tường thành cao mấy trăm mét trực tiếp bị nổ tung một lỗ hổng, kéo theo mấy ngàn hoàng kim binh giáp đều tan thành cho bụi. "Sư phụ thật lợi hại." Cung Nam Đầu trợn tròn mắt, nàng từng thấy tông sư xuất thủ, nhưng cũng không có lực lượng đáng sợ như sư phụ. "Không bao lâu nữa, ngươi cũng sẽ có được lực lượng như ta thôi." Trần Tiểu Thiên xuống mát xa, nhàn nhạt mở miệng: "Đi, ta dẫn ngươi vào trong hoàng triều, cứu phụ thân ngươi, bình định phản loạn." "Đa tạ sư phụ." Cung Nam Đầu nội tâm kích động. Trần Tiểu Thiên bước vào trong thành sau, trên con đường phía trước lập tức xuất hiện hơn ngàn kỵ binh mặc kim giáp, kẻ dẫn đầu là một nửa bước tông sư. "Giết!" Hơn ngàn kỵ binh này lập tức xuống tới. Trần Tiểu Thiên giơ tay lên, mở miệng nói: "Đồ đệ, học theo ta, ta dạy ngươi cách ngừng tụ kiếm khí." Cung Nam Đầu lập tức giơ tay lên, bắt chước động tác của Trần Tiểu Thiên, rất nhanh trên ngón tay nàng cũng xuất hiện kiếm khí. "Vung ra!" Trần Tiểu Thiên tùy ý vung tay, Cung Nam Đầu cũng lập tức vung cánh tay của mình. Một tiếng ầm vang lên, kiếm khí cường đại từ ngón tay bay ra, chém dụng mấy trăm kỵ binh xuống ngựa. "Thật lợi hại." Cung Nam Đầu vẻ mặt kinh ngạc, đây chính là lực lượng của tông sư sao, giết người đơn giản như chém rau. Lúc này, Trần Tiểu Thiên ngự không phi hành, mở miệng nói: "Nghe khẩu quyết của ta, lấy đan điền làm trung tâm, tu khí vào lòng bàn chân, ngươi liền có thể bay lên." Cung Nam Đầu lập tức bắt đầu học, trong chốc lát, nàng liền lảo đảo bay lên không trung. "Bay lên rồi, sư phụ ta bay lên rồi." Cung Nam Đầu kinh hô. Đúng lúc này, mấy quả cầu lửa khổng lồ bay về phía hai người. Sau đó, chính là vạn kim giáp kỵ binh dày đặc xuất hiện. Chương 134, Thiên đạo pháp tắc công kích. Chương 134, Thiên đạo pháp tắc công kích. Vạn kỵ binh xếp thành trận hình, kéo lên nỏ lớn, nhắm vào hai người trên trời. "Phóng!" Thống lĩnh dẫn đầu quát lớn một tiếng. Xoẹt. Mật mật ma ma cung nỏ bay về phía không trung. Những cung nỏ này đều tẩm đầy độc dược, còn có một chút chân khí duy trì. Cho dù là tông sư, cũng không thể đồng thời ngăn cản nhiều công kích như vậy. Tuy nhiên, bọn họ cũng không biết mình đang đối mặt với tồn tại đáng sợ đến mức nào. Trần Tiểu Thiên sau khi vô biểu tình nâng lòng bàn tay lên, trên lòng bàn tay tuôn ra ánh sáng rực rỡ. Phiên Thiên ấn tầng thứ nhất. Ầm. Trường ấn dài ngàn mét, rộng trăm mét từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đánh ra một cái hố sâu trên mặt đất. Ngàn tên kim giáp kỵ binh nát thành thịt nát. Ầm ầm. Sau khi liên tục 7-8 cái trường ấn giáng xuống, vạn kim giáp kỵ binh này toàn bộ đều trở thành pháo hôi. Toàn bộ Kiếm Dương hoàng triều đều kịch liệt run rẩy mấy cái. Xong. Trần Tiểu Thiên thu tay lại, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Cung Nam Đầu trố mắt liễu lơi, đây chính là vạn kim giáp kỵ binh, người lợi hại nhất Kiếm Dương hoàng triều. Lại cứ như vậy mà chết sao? "Sư phụ, ngươi vẫn là người sao? Lợi hại như vậy, khi nào ta mới có thể trở nên lợi hại như ngươi?" Cung Nam Đầu ánh mắt tràn đầy sùng bái, nếu nàng sở hữu lực lượng này, chẳng phải có thể hoành hành thiên hạ sao? Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, "Thực lực của ta chỉ có thể xem là bình thường, nhìn khắp toàn bộ vị diện, có lẽ còn không xếp được thứ hạng. Thế giới này quá lớn, vô số vị diện, vô số thế giới. Kiếm Dương hoàng triều cũng chỉ là một hạt cát trong biển cả mà thôi." Cung Nam Đầu nội tâm chấn động, đời này nàng chưa từng rời khỏi Kiếm Dương hoàng triều, căn bản không biết thế giới bên ngoài rốt cuộc lớn đến mức nào. Lúc này, Trần Tiểu Thiên hơi nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên. Không có gì cả. Nhưng giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, có thứ gì đó đang giám thị hắn. hơn nữa cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, bầu trời vốn đang trong xanh, trong nháy mắt trở nên mây đen giăng kín. Ngay sau đó một đạo lôi điện màu tím dài vài mét, không hề có dấu hiệu báo trước mà bổ xuống. Trần Tiểu Thiên lập tức ném ra Linh Lung Tháp, kéo Cung Nam Đầu cùng nhau trốn vào trong. Rắc. Đạo lôi điện thứ nhất bổ xuống, Linh Lung Tháp kịch liệt chấn động, ánh sáng lưu chuyển trên bề mặt, trực tiếp bị đánh nát. Trần Tiểu Thiên ánh mắt nghiêm trọng, ngay cả thần khí cũng không thể ngăn cản đạo lôi điện vị dị này. Rốt cuộc là thứ gì muốn giết hắn? Nhưng may mắn là, sau một đạo lôi điện liền kết thúc. Trần Tiểu Thiên từ trong Linh Lung Tháp xuất hiện, ngẩng đầu quan sát trên trời, đã không còn bất kỳ cảm giác nào. Hắn trầm ngâm hồi lâu sau, đột nhiên nhớ tới lời mẫu thân từng nói, người từ thượng giới xuống, thực lực sẽ bị áp chế, hơn nữa không thể tùy ý lạm sát kẻ vô tội, bởi vì thiên đạo pháp tắc sẽ hạn chế. Mà vừa rồi, Trần Tiểu Thiên đã chém giết vạn kim giáp kỵ binh, sau đó liền có lôi điện đáng sợ giáng xuống, e rằng là thiên đạo pháp tắc muốn giết hắn. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, xem ra mình không thể tùy tiện giết nhiều người như vậy nữa, thực lực hiện tại của hắn không thể ngăn cản thiên đạo pháp tắc quanh sát. Sư phụ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cung Nam Đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không có gì. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, hiện tại nói cho nàng những điều này vẫn còn quá sớm. Sau đó, Trần Tiểu Thiên trực tiếp bay về phía hoàng cung. Trong cung điện, thái tử đã bị dồn vào góc, hộ vệ đã chết hơn một nửa, chỉ còn lại 10 người. Quốc sư Mặc Mãn Bảo đã ngồi trên bảo tọa của hoàng đế. Thái tử điện hạ, ngươi đã hưởng thụ nhiều năm như vậy, cũng nên đến lượt ta rồi. Quốc sư ha ha cười lớn. Thái tử vẻ mặt phẫn nộ, quốc sư ngươi cái xuất sinh này, phụ thân ta đối đãi ngươi như huynh đệ ruột thịt, ngươi lại dám hãm hại hắn. Ha ha. Quốc sư cười lớn, lão già đó chỉ lợi dụng ta mà thôi, ta dù có cố gắng thế nào, cũng phải nghe lệnh phụ tử các ngươi. Bây giờ ta không làm nữa, ta tự mình lập nghiệp làm hoàng đế, sẽ không cần nhìn sắc mặt phụ tử các ngươi nữa. Thê tử và nữ nhi của ngươi, ta đã sớm an bài cho bọn họ lên đường rồi. Hiện tại ngươi liền xuống dưới bầu bạn với bọn họ đi. Đưa thái tử lên đường. Quốc sư cười lạnh một tiếng. Kim giáp binh lập tức cầm đao xông tới. Dừng tay. Đột nhiên, mấy đạo chân khí bay đến, trực tiếp chém đầu kim giáp binh. Chân khí ngoại phóng. Tông sư. Quốc sư vẻ mặt kinh ngạc. Thái tử cũng vô cùng ngoài ý muốn, vội vàng nói, vị tông sư tiền bối nào ở đây, còn xin hãy giúp ta một tay, ta hứa cho ngươi vinh hoa phú quý. Phụ thân, là ta đây. Cung Nam Đầu ngay sau đó từ ngoài cửa bay vào. Nam Đầu. Thái tử vẻ mặt chấn kinh, ngươi sao ngươi lại trở về, ta không phải đã bảo ngươi dẫn mẫu thân ngươi chạy trốn rồi sao? Phụ thân ngươi đừng sợ, ta gặp được một sư phụ rất lợi hại. Hiện tại ta cũng đã là tông sư cao thủ rồi. Cung Nam Đầu hưng phấn mở miệng. Nói vậy. Quốc sư hai mắt băng hàn, ngươi cái yêu nữ không thể tu luyện, đan điển từ nhỏ đã bị ta hủy rồi, căn bản không thể trở thành tông sư, đừng hòng lừa ta. Trong mắt Cung Nam Đầu tràn đầy phẫn nộ, lão giả, ngươi hãm hại người nhà ta sẽ không tha cho ngươi. Sư phụ, cho ta một cơ hội, ta đi giết hắn. Đi. Trần Tiểu Thiên gật đầu. Lão giả, xem kiếm. Cung Nam Đầu lập tức xuống tới, quốc sư giận dữ quát, trực tiếp vung đao chống đỡ. Sau khi giao thủ mấy chiêu, quốc sư dần dần sợ hãi, trong lòng càng thêm kinh hãi. Mới một ngày thời gian, yêu nữ không thể tu luyện này, làm sao có thể trở nên lợi hại như hắn? Sau hơn 10 chiêu, quốc sư bị kiếm khí cường mãnh đâm trúng, suýt chút nữa lấy mạng hắn. Quốc sư giận dữ gầm lên, đừng tưởng rằng các ngươi có thể thắng ta, cho rằng ta không có hậu chiêu sao? Tiền bối, mau hiện thân đi, giúp ta giết bọn họ. Một lao giả chậm rãi đi vào, nhàn nhạt mở miệng, cuối cùng vẫn phải để ta ra mặt, ngươi thật vô dụng. Quốc sư cảm xúc kích động, tiền bối, mau, mau giết bọn họ, ta sau khi trở thành hoàng đế, sẽ cho ngươi làm hộ chiếu quốc sư. Lão giả này trên người lập tức bộc phát khí tức cấp đại tông sư. Cung Nam Đầu cũng không sợ hãi, nàng một lần nữa xuống tới, nhưng lần này trực tiếp bị khí tức của đối phương chấn bay. Cung Nam Đầu tức giận, giây tiếp theo, đôi mắt nàng bắt đầu có năng lượng quỷ dị xoay tròn. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến thành màu xám trắng, nửa người bên trái của lão giả biến thành khô lâu, nửa người bên phải biến thành thịt nát. A! Một tiếng kêu thảm thiết, thi cốt của vị đại tông sư này trực tiếp phong hóa thành một mảnh tàn tro. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, khiến quốc sư sợ đến tái mét mặt, run rẩy nói, yêu nữ ngươi đây là dùng thủ đoạn gì, ngươi làm sao làm được? Ta cũng không biết mắt tự mình liền phát động. Cung Nam Đầu khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác. Trần Tiểu Thiên mở miệng, đây là sự bảo vệ mắt ngươi tự động khai mở, uy lực của Song Thiên Thần Đồng tuyệt không chỉ có điểm này. Các ngươi đều là quái vật. Quốc sư sợ hãi quay người bỏ chạy. Trần Tiểu Thiên tùy ý vung tay, kiếm khí chém nát thân thể đối phương. Thấy quốc sư đã chết, những kim giáp binh còn lại đều vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Phục binh bên ngoài, sau khi biết tin tức này, cũng đều mất đi tự tin. Toàn bộ đều lựa chọn vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Phụ thân, chúng ta được cứu rồi. Cung Nam Đầu hưng phấn mở miệng. Không, vẫn chưa kết thúc. Thái tử hít sâu một hơi khí lạnh, phu cận có 10 tông môn đang đến, bọn họ mới là át chủ bài thật sự của quốc sư. Chúng ta không có nhiều tông sư cao thủ như vậy, căn bản không ngăn được bọn họ. Kiếm Dương Hoàng Triều vẫn sẽ diệt vong. Chương 135, sau khi trở về nhà chương 135, sau khi trở về nhà sau khi nghe được câu nói này, sắc mặt của tất cả mọi người lập tức thay đổi. 10 tông môn, ít nhất cũng phải có 10 tông sư. Đừng nói hiện tại Kiếm Dương Hoàng Triều nội loạn, cho dù là thời kỳ đỉnh phong trước kia, cũng không thể xuất ra nhiều cao thủ như vậy. Cung Nam Đầu có chút sốt ruột, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, nói, sư phụ, ngươi có thể ra tay giúp chúng ta không? Nàng biết sư phụ lợi hại, chỉ cần đối phương ra tay, nhất định không sợ 10 tông môn kia. Trần Tiểu Thiên ngữ khí bình tĩnh, để ta ra tay thì được, nhưng bắt đầu từ hôm nay, Kiếm Dương Hoàng Triều, mỗi năm phải cống nạp 4 thành thuế thu nhập cho đại hạ Hoàng Triều. Ta thay phụ thân ta đáp ứng ngươi. Cung Nam Đầu lập tức gật đầu. Thái tử tuy rằng không nỡ, nhưng nghĩ lại, vẫn nhìn xuống. Nếu đối phương không ra tay cứu bọn họ, Kiếm Dương hoàng triều sẽ bị diệt vong. So với bốn thành thuế thu nhập, đương nhiên là phải bảo vệ gia nghiệp trước đã. Suy, Trần Tiểu Thiên một thoáng thân rời khỏi nơi đây, chốc lát sau đã đến bên ngoài thành tường. Giờ khắc này, có khoảng hơn 2000 cao thủ đang phi nhanh đến. Kẻ dẫn đầu có 10 tông sư cao thủ. Trần Tiểu Thiên tùy tiện nhặt một thanh thiết kiếm, đối phó những người này, còn không cần dùng đến thần khí phiền phức như vậy. Ầm. Trần Tiểu Thiên giơ thiết kiếm trong tay lên, kiếm khí dài trăm mét tản mát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Dừng lại. 10 tông sư nhìn thấy đạo kiếm khí này sau, lập tức dừng bước, sắc mặt nghiêm trọng, vị huynh đệ này, chỉ cần ngươi chịu rời đi, sau này Kiếm Dương hoàng triều sẽ có một vị trí cho ngươi. Không cần đâu. Trần Tiểu Thiên lập tức vung kiếm khí trong tay ra. Một tiếng ầm ầm vang dội, sau khi kiếm khí dài trăm mét bổ xuống, đại địa trực tiếp bị nứt ra một con hào dài vài mét. Hơn 2000 người trực tiếp mất mạng dưới kiếm. Thái tử cùng những người khác nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều hít ngược một hơi khí lạnh. Quá đáng sợ, hắn một kiếm liền tiêu diệt hơn 2000 cao thủ tông môn. Cho dù là đại tông sư cao thủ, cũng không có thực lực đáng sợ như vậy đi. Nam Đầu, sư phụ ngươi rốt cuộc là làm gì? Cung Nam Đầu trợn mắt há hốc mồm, nàng cũng không biết sư phụ là làm gì, chỉ cảm thấy đối phương rất thần bí. Đột nhiên, dị biến xuất hiện, bầu trời vốn trong xanh, trong nháy mắt mây đen giăng kín. Ngay sau đó một đạo lôi điện trực tiếp bổ xuống. Trần Tiểu Thiên hơi nhíu mày, trực tiếp ném ra Linh Lung Tháp, cùng với Hỏa Thần Kiếm, hai đại thần khí cùng nhau chống đỡ. Rắc. Dưới sự chống cự của hai đại thần khí, đạo lôi điện này toàn bộ bị phản trở về. Đạo lôi điện này đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh mây đen tan đi, lại khôi phục sự trong xanh vừa rồi. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Trần Tiểu Thiên tự mình trong lòng rõ ràng, vừa rồi lại là Thiên Đạo pháp tắc xuất thủ. Nếu không phải hắn sở hữu hai kiện thần khí, phòng trưng đạo thiểm điện kia có thể hủy diệt thiên đế đạo thể của hắn. Ở hạ giới, hắn vẫn phải kiềm chế một chút mới được, không thể tùy tiện chém giết quá trăm người trở lên. Sau khi trở về hoàng cung, thái tử cùng các văn võ bá quan lập tức quỳ trên mặt đất, đa tạ tiền bối đã cứu Kiếm Dương hoàng triều của ta. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, ta là nể mặt đồ đệ, mới chịu giúp ngươi. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, xử lý tốt chuyện nội bộ. 3 ngày sau, ta sẽ dẫn Nam Đầu rời đi, sân khấu sau này của nàng không nên chỉ bị giới hạn ở nơi nhỏ bé này. Thái tử tuy rằng không nỡ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. 3 ngày thời gian rất nhanh trôi qua, Cung Nam Đầu từng chút không nỡ từ biệt phụ mẫu xong, theo Trần Tiểu Thiên cùng nhau rời khỏi nhà. Sư phụ, ta còn có thể trở về không? Cung Nam Đầu không nỡ hỏi. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, sau này ta sẽ dẫn ngươi đi thượng giới, chờ ngươi đột phá thiên đế sau, có thể tùy thời trở về. Nhưng ngươi phải tăng tốc độ tu luyện, phụ mẫu ngươi đều là người thường, thọ mệnh của bọn họ cùng lắm khoảng 200 tuổi mà thôi. Nếu như sau khi bọn họ già chết, ngươi vẫn chưa trở về được, e rằng sẽ không gặp được mặt cuối cùng của bọn họ nữa rồi. Nghe những lời này, Cung Nam Đầu trong mắt lộ ra kiên định, sư phụ ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ nỗ lực đột phá. Nói xong, nàng liền chủ động vận chuyển đan điền, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Trần Tiểu Thiên lộ ra một tia mỉm cười, vừa rồi những lời đó hắn cố ý nói như vậy, chỉ cần đối phương muốn trở về, bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng không ngờ đối phương lại khá đơn thuần, vậy mà tin lời hắn. Một ngày sau, Trần Tiểu Thiên bắt một con yêu thú làm sủng vật cho Cung Nam Đầu. Đây là một con yêu thú cấp đại tông sư, tên là Xích Ma Điểu, năng lực công kích mạnh nhất là huyễn cảnh. Loại yêu thú này có thể khiến người ta sản sinh ảo giác và vĩnh viễn lạc lối bên trong không thoát ra được. Trần Tiểu Thiên để đồ đệ ký kết huyết mạch khế ước với đối phương, hơn nữa còn tặng cho đối phương một viên hóa hình đan. Chỉ cần đợi bọn họ sau này rời đi, là có thể khiến con Xích Ma Điểu này huyễn hóa nhân hình, tặng cho đối phương một trường tạo hóa. Sư phụ, phía trước chính là Đại Hạ hoàng triều, còn khoảng 3000 dặm nữa. Sư phụ ngươi là người ở nơi đó sao? Ngươi từ đâu trở về vậy? Cung Nam Đầu đối với thế giới bên ngoài tràn đầy hiếu kỳ, nàng từ nhỏ đã không rời khỏi Kiếm Dương hoàng triều. Đối với tất cả mọi thứ bên ngoài, nàng đều rất muốn biết. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, ta sinh ra ở Đại Hạ, sau đó liền đi tới Thiên Vực tìm mẫu thân ta, vừa từ Thiên Vực trở về liền gặp được ngươi. Thiên Vực là nơi nào vậy? Cung Nam Đầu hiếu kỳ truy hỏi. Trần Tiểu Thiên kiên nhẫn trả lời, Thiên Vực là một thế giới cao hơn nơi này, người bên trong đều rất lợi hại, người lợi hại nhất được gọi là Thiên Tôn. Người của thế giới kia, phất tay một cái, là có thể khiến 100 hoàng triều diệt vong. Cung Nam Đầu nghe xong một mặt chấn động, nàng căn bản không thể tưởng tượng nổi, phất tay một cái là có thể hủy diệt 100 hoàng triều, phải là đáng sợ đến mức nào. Đột nhiên, dưới chân hai người xuất hiện một chiến trường, vài trăm người của hai quân đang chém giết. Trần Tiểu Thiên vốn dĩ muốn trực tiếp bỏ qua, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy khôi giáp của một đội ngũ trong đó dường như có chút quen thuộc. Sau khi nhìn kỹ một cái, Trần Tiểu Thiên liền nhận ra, đây chẳng phải là binh giáp của Đại Hạ sao? Xoẹt. Trần Tiểu Thiên đi tới chiến trường, vừa nhìn đã thấy thống lĩnh dẫn đầu, dường như là một vị phó tướng bên cạnh phụ thân. Giờ khắc này, vị phó tướng này bị mấy chục kẻ địch bao vây, kiếm khí chém lên khôi giáp, chảy rất nhiều máu. Phó tướng tức giận gầm lên một tiếng, vốn dĩ muốn một đao toàn lực bức lui kẻ địch, không ngờ sau lưng lại trúng một kiếm. Ngay sau đó, một cái búa sắt hung hăng đập xuống đầu hắn. Phó tướng đồng tử đỏ rực, hắn vậy mà sắp chết ở đây sao? Rầm. Giây tiếp theo, chủ nhân của cái búa sắt này trực tiếp nổ thành huyết vụ. Phó tướng lập tức ngây người, từ từ ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng người quen thuộc đi tới. Thái tử điện hạ. Phó tướng vừa nhìn đã nhận ra Trần Tiểu Thiên, kích động bàn phần, thái tử điện hạ, là ngươi, ngươi trở về rồi. Cửu thúc, đã lâu không gặp. Trần Tiểu Thiên trên mặt mang theo một nụ cười. Điện hạ cẩn thận. Cửu thúc kinh hô, hơn 10 kẻ địch đã xông tới. Đột nhiên, tiếng kêu vang dội vang lên, Cung Nam Đầu cưỡi Sigma Điểu xông xuống, một đuốt vùa xuống, tất cả mọi người đều tan xương nát thịt. Ngay sau đó, Sigma Điểu thi triển huyết thuật, tất cả kẻ địch đều dừng lại tại chỗ bất động. Sau đó liền trực tiếp vung kiếm tự đâm chết người của mình. Chương 136 phụ tử đoàn tụ, chương 136 phụ tử đoàn tụ. Sau khi tất cả mọi người bị giết chết, Cung Nam Đầu từ Sigma Điểu nhảy xuống, một mặt hưng phấn nói: "Sư phụ, toàn bộ đã xử lý xong, không để sót một ai." "Ừm." Trần Tiểu Thiên gật đầu, mở miệng nói: "Cửu Thúc, các ngươi ở đây làm gì, bây giờ lại đánh nhau sao?" Cửu Thúc hít sâu một hơi khí lạnh, mở miệng nói: "Gần đây mấy vương triều lần cận không yên bình, cố ý gây sự, tranh đoạt tài nguyên, khiến dân chúng lầm than. Ta phục mệnh tới đây bình định phản loạn, giải cứu bách tính. Nhưng không ngờ tới, người của những vương triều này gan quá lớn, vậy mà dám vây công ta." Trần Tiểu Thiên sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Cửu Thúc, ngươi đã gặp mẫu thân ta chưa?" "Quốc mẫu trở về rồi." Cửu Thúc một mặt kinh hỉ nói. "Ừm." Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười. "Quá tốt rồi, quốc mẫu vậy mà trở về rồi, đây là vinh hạnh của đại hạ ta." Cửu Thúc vô cùng kích động. Ngay lúc này, đất đai dưới chân bắt đầu rung chuyển, sơn lâm lân cận cũng truyền ra tiếng gầm rú cực lớn. Giây tiếp theo, một con gấu nâu cao trăm mét xông ra, mà phía sau con yêu thú này còn có mấy trăm người cầm binh khí. Đây là những thổ phỉ lân cận, chính là bọn chúng xúi dục vương triều, gây ra nội loạn. Cửu Thúc tức giận mở miệng. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, mở miệng nói: "Nam Đầu, giết sạch bọn họ, không để sót một ai." "Đã nhận." Cung Nam Đầu sau khi cưỡi lên Sigma Điểu, lập tức xuống tới. "Điện hạ, tiểu nữ tử này là ai, thật lợi hại a." "Đó là yêu thú gì, vinh giáp vậy mà đều không thể cản được đuốt của nó?" Cửu Thúc nhịn không được hỏi. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt trả lời: "Nàng là đồ đệ ta thu nhận từ Kiếm Dương Hoàng Triều, con yêu thú đó tên là Sigma Điểu, tương đương với cấp đại tông sư chứ?" "Đại cấp đại tông sư?" Cửu Thúc người đã ngây người, trong toàn bộ đại hạ hoàng triều đều không tìm được mấy đại tông sư. Hơn nữa những người đó còn đều là khách quý của hoàng thất, thân phận địa vị cực cao. Mà bây giờ, một con yêu thú cường hãn như vậy, vậy mà chỉ là tọa kỵ của đồ đệ điện hạ. Cửu Thuận trong nháy mắt tâm thần hoảng loạn. Hơn 10 phút sau, tất cả mọi người đều bị giải quyết xong. Cung Nam Đầu một mặt hưng phấn, bắt đầu cướp bóc bảo vật trên người những người này. "Sư phụ, nhiều bảo vật quá a, đều cho ngươi." Cung Nam Đầu kích động nói. Trần Tiểu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, vì sao từ trên người đồ đệ của mình lại nhìn thấy thân ảnh của yêu diện? Hai người đều là những người rất có hứng thú với bảo vật, nhưng một người là dùng để về nhà lập nghiệp, một người là trực tiếp tặng cho hắn. "Bảo vật ngươi tự mình giữ lại đi, ta không dùng tới những thứ rác rưởi này." Trần Tiểu Thiên xoay người rời khỏi nơi này. Nửa ngày sau, tường thành của đại hạ hoàng triều cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng điều khiến hắn rất bất ngờ là, tường thành bên ngoài xuất hiện rất nhiều vết máu cùng vết thương, dường như vừa trải qua một trận đại chiến vậy. Trần Tiểu Thiên trực tiếp bay lên tường thành, lập tức có một đội thị vệ xông tới. "Mau dừng tay." Thiên hộ trưởng dẫn đầu nhanh chóng đi tới, sau khi đánh giá Trần Tiểu Thiên một cái, thần sắc kích động: "Điện hạ, là thái tử điện hạ trở về rồi." Đối phương lập tức quỳ xuống đất. "Gần đây có người công đánh qua đại hạ của chúng ta sao?" Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. "Bẩm báo điện hạ, gần đây có không ít yêu thú phát động tập kích đối với chúng ta, lần nhiều nhất có hơn 300 con, nhưng chúng ta đều đã ngăn chặn được." Trần Tiểu Thiên cảm thấy có chút kỳ lạ, vô duyên vô cớ yêu thú cũng sẽ không chủ động công kích hoàn thành, có lẽ là có nguyên nhân gì đó. Vút. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên trực tiếp đi tới bên trong cung điện. Lúc này, văn võ bá quan tề tụ tại đây, hạ hoàng Trần Phá Thiên thân mặc long bào đang nghiên cứu quốc sự. "Các vị đại thần, có giải quyết chi pháp không?" Trần Phá Thiên ngữ khí mang theo uy nghiêm, ánh mắt quét qua bá quan, tất cả mọi người đều cúi đầu không nói lời nào. "Hừ, hiện giờ trong ngoài lo lắng, hai mươi mấy hoàng triều lớn nhỏ, thậm chí vương triều đều phát động chiến tranh. Đại hạ của ta tự nhiên cũng sẽ bị liên lụy vào trong. Các ngươi nhiều người như vậy, liền không nghĩ ra một đối sách tốt, đều là phế vật sao?" Trần Phá Thiên cuối cùng tức giận một trưởng vỗ lên long ỷ, tất cả đại thần đều run rẩy, không dám nói lời nào, tràn đầy kinh hãi. Đột nhiên, tiếng cười vang lên, "Nhi thần ngược lại có một biện pháp giải quyết, không biết có nguyện ý nghe thử không?" "Là ai đang nói chuyện? Là ai ở trên triều đình nói năng lung tung?" Tất cả đại thần toàn bộ tức giận ngẩng đầu lên. Nhưng đợi bọn họ nhìn rõ người đi vào lúc, toàn bộ đều kinh ngạc. "Thái tử điện hạ." "Là thái tử điện hạ trở về rồi." Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đội vàng quỳ xuống đất, tham kiến thái tử điện hạ Thiên Tuế Trần Phá Thiên cũng lập tức đứng dậy, đại hỉ cực kỳ, "Nhi tử của ta, ngươi trở về rồi, quá tốt rồi." Hai phụ tử gặp nhau, ôm chặt lấy nhau. "Nhi tử của ta, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi, 5 năm rồi không gặp ngươi. Ngươi lại cao thêm rồi." Trần Phá Thiên giọng nói kích động đều đang run rẩy. Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười, nói: "Không để phụ thân thất vọng, ta thuận lợi mang mẫu thân cũng trở về rồi." "Thật sao?" Trần Phá Thiên toàn thân run rẩy, "Nàng đâu rồi, nàng ở đâu?" "Phụ thân đừng nội, lúc trở về xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, chúng ta đi là rồi. Tin rằng mẫu thân rất nhanh là có thể tìm được đường về nhà." "Tốt, rất tốt." Trần Phá Thiên nước mắt lưng tròng, hắn không ngờ nhi tử vậy mà thật sự có thể làm được. Thế giới kia nguy hiểm đến mức nào, gia tộc của nàng lợi hại đến mức nào, hắn trong lòng vẫn rất rõ ràng. Mấy năm này, đối phương nhất định đã chịu không ít khổ sở. Đột nhiên, có Ngự Lâm quân đi vào, lớn tiếng nói: "Bệ hạ, bên ngoài có một yêu thú hung hãn xuất hiện, xin bệ hạ lui về thư phòng bên trong an toàn." "Không cần hoảng sợ, đó là đồ đệ của ta." Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Rất nhanh, Cung Nam Đầu mang theo Sigma Điểu đi vào, yêu thú khổng lồ khiến tất cả đại thần đều sợ tới sắc mặt trắng bệnh. "Sư phụ, hóa ra ngươi là thái tử của đại hạ a." "Tiểu nữ Cung Nam Đầu, bái kiến hạ hoàng bệ hạ." Cung Nam Đầu khách khí hành lễ. "Ngươi họ Cung?" phụ thân ngươi chẳng lẽ là Kiếm Dương hoàng triều đúng vậy? Cung Nam đầu gật đầu. Trần Tiểu Thiên cười nói, nội loạn Kiếm Dương hoàng triều đã bị ta bình định rồi, sau này bọn họ mỗi năm sẽ nộp 4 thành thuế thu. Ha ha. Trần Phá Thiên vui vẻ cười lớn, Kiếm Dương hoàng triều và đại hạ thực lực tương đương, 1 năm 4 thành thuế thu, đủ để kinh tế đại hạ lại lên một tầng lầu. Cấp báo. Đột nhiên, có người dâng lên một bản tấu chương, Trần Phá Thiên xem xong, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Phụ thân, xảy ra chuyện rồi sao? Trần Phá Thiên gật đầu, nói, 2 năm trước, thiên sinh dị tượng, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen khổng lồ. Sau đó liền có một cái thi thể khổng lồ từ bên trong vòng xoáy rơi ra. Người khổng lồ kia mang theo vô số bảo vật, các hoàng triều lớn nhỏ lần cận liền phái binh lính qua tranh đoạt. Ta cũng phái 10 vạn người qua chú đóng, mấy năm này ngược lại cũng đã cướp được không ít thứ tốt. Chỉ là, bây giờ bên kia binh hoang mã loạn, có hơn 30 hoàng triều tông môn lớn nhỏ ở đó, đã đánh nhau với đại hạ của chúng ta rồi. Nghe lời này, Trần Tiểu Thiên có chút bất ngờ, một cái thi thể từ trên trời rơi xuống, quả thật khá kỳ lạ. Cái thi thể kia lớn đến mức nào? Trần Tiểu Thiên hỏi. Mặc dù chưa đo lường kỹ càng, nhưng thi thể tuyệt đối có 10 vạn mét lớn nhỏ, so với mấy chục sơn mạch còn dài hơn. Trần Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, trong số những người hắn quen biết, không có ai có thể cao tới 10 vạn mét, trừ phi là Viễn Cổ Cự Nhân. Trần Tiểu Thiên trong lòng trầm xuống, Viễn Cổ Cự Nhân hẳn là chủng tộc chỉ có ở thần giới. Căn cứ theo sách vở ghi chép, số lượng Viễn Cổ Cự Nhân thưa thớt, thiên địa không mấy khi thấy, số lượng e rằng không vượt quá 100 người. Nhưng hắn rất hiếu kỳ, người khổng lồ chỉ có ở thần giới, thi thể sao lại rơi xuống loại địa phương này? Chương 137 cảnh giới đại đột phá, chương 137 cảnh giới đại đột phá. Giờ khắc này, Trần Phá Thiên dự định ngự giá thân trình, tự mình đi tới bên cạnh thi thể người khổng lồ kia xem thử. 10 vạn bộ hạ của hắn vẫn còn đang tiên thủ ở đó, chính mình nếu như đi qua, tuyệt đối có thể tăng cường tín tâm. Phụ thân, đã là ngươi muốn đi qua, vậy chúng ta cùng đi đi. Trần Tiểu Thiên nói, mẫu thân 2 ngày này hẳn là sẽ tìm được đường trở về, chúng ta cứ đi qua góp vui xem thử. Được. Trần Phá Thiên gật đầu đồng ý, hắn biết thực lực của nhi tử rất lợi hại, sau khi đi qua, tuyệt đối có thể giúp được việc. Xuất phát. Trần Phá Thiên cũng là người nóng tính, ngay trong ngày liền mang theo 3.000 bộ hạ, đi đường tới đó. Sau khi hành quân 2 ngày 2 đêm, cuối cùng cũng đi tới bên cạnh thi thể người khổng lồ. Đứng trên vách núi, từ xa là có thể nhìn thấy, giữa núi tuyết, một cái thi thể vắt ngang vô số sơn mạch nằm ở đó. Đầu của thi thể có thể sánh ngang với kích thước một tòa thành trì. Một ngón tay, ước chừng phải dài mấy cây số. Sư phụ, thi thể thật lớn a. Đây là người sao? Cung Nam đầu một mặt chấn kinh, nàng từ trước tới nay chưa từng thấy người khổng lồ như vậy. Trần Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, nói, đây là thi thể của chủng tộc thượng giới, không tính là nhân loại nữa rồi. Lúc này, có một đội ngũ xuống tới, sau khi đi tới phía trước, những người này trực tiếp nhảy xuống xe. Tham kiến bệ hạ. Tướng lĩnh dẫn đầu trầm giọng nói, bệ hạ, 4 hoàng triều, người của 8 tông môn đều đánh nhau rồi, liên lụy đến chúng ta. Chúng ta đang kiên thủ, hiện tại vẫn chưa thất thủ. Tốt. Trần Phá Thiên trầm giọng nói, đi nói với các thống lĩnh của mấy hoàng triều kia, cứ nói ta Trần Phá Thiên đích thân tới. Bọn họ không muốn chết, thì hãy thu binh cho ta. Sau khi truyền lệnh, Trần Phá Thiên mặc khôi giáp, cầm lấy binh khí, trực tiếp dẫn theo đội ngũ xuống tới. Sư phụ, chúng ta không cần giúp đỡ sao? Cung Nam đầu nhịn không được hỏi. Không cần, phụ thân đã là cao thủ cấp tông sư, có thể làm bị thương hắn không có mấy người. Chúng ta đi lên trên thi thể xem thử. Trần Tiểu Thiên đạp không bay đi, rất nhanh liền đi tới gần mắt cá chân của thi thể. Đứng trên thi thể, Trần Tiểu Thiên dùng sức đạp một cái, mắt cá chân chút nào cũng không bị thương. Hắn trong lòng phán đoán ra, lực phòng ngự của người khổng lồ này, e rằng binh khí thông thường đều không thể làm bị thương. Sư phụ, người mau nhìn đây. Cung Nam đầu chỉ vào một vết thương khổng lồ, nói, bên trong này dường như có một tòa nhà a, trời ạ, bên trong thi thể vậy mà có một căn nhà, thật kỳ lạ. Trần Tiểu Thiên túi đầu nhìn một cái, căn nhà rất cổ xưa, bề mặt treo những dây leo màu đỏ máu, dây leo đang rút lấy máu bên trong thi thể. Đột nhiên, mấy chục dây leo bay về phía hai người, Trần Tiểu Thiên né tránh xong, tiện tay một đạo kiếm khí chém xuống. Sau khi dây leo chịu công kích, lập tức bay trở lại bên trong căn nhà. Trần Tiểu Thiên trực tiếp nhảy xuống, đi tới trước căn nhà, cẩn thận đánh giá. Căn nhà này không giống kiến trúc của nhân loại hiện đại, rất kỳ dị, hình dạng không ngừng biến hóa. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, vô số xúc tu rơi ra, trực tiếp cuốn lấy cánh tay của Trần Tiểu Thiên. Sau đó, những xúc tu này kéo Trần Tiểu Thiên vào bên trong căn nhà. Sư phụ, Cung Nam đầu đại kinh thất sắc, vừa định xông vào cứu người, liền bị một luồng lực lượng đẩy ra ngoài. Sau khi Trần Tiểu Thiên bị kéo vào trong căn nhà, trước mắt xuất hiện một cây thần thụ khổng lồ. Thần thụ có màu đỏ máu, từng trái quả lớn bằng nắm tay treo trên cành cây. Mà dưới thần thụ còn có một cỗ quan tài. Bên trong quan tài có máu đang chảy ra ngoài, nối liền với thần thụ. Dường như là thần thụ đang cung cấp dưỡng chất cho cỗ quan tài này. Trần Tiểu Thiên vừa không nhìn ra lai lịch của cỗ quan tài này, vừa định phá hủy đi, đột nhiên, nắp quan tài bị chấn bay. Sau đó, một con quái vật toàn thân mọc đầy lông đỏ bò ra. Con quái vật này lớn lên giống người, một đôi mắt đỏ máu lạnh lùng, toàn thân đều tản ra mùi hôi thối. Ác niệm chi thể. Trần Tiểu Thiên một mặt kinh ngạc, ác niệm chi thể là sau khi một số cường giả chết đi, do quán niệm của bản thân ngưng tụ mà thành. Hơn nữa, ác niệm chi thể còn sẽ giữ lại ký ức lúc sinh thời. Tương đương với việc nói rằng, một số cường giả sẽ bằng cách này mà sống lại. Ngươi là ác niệm chi thể ngưng tụ thành sau khi Viễn Cổ Cự Nhân bên ngoài chết đi sao? Trần Tiểu Thiên theo bản năng hỏi. Đối phương cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là vươn tay hái xuống quả trên thần thụ, trực tiếp ném cho hắn. Trần Tiểu Thiên nhìn quả trong tay, trầm tư chốc lát, trực tiếp ăn một miếng. Khi quả đi vào trong dạ dày, trong đầu Trần Tiểu Thiên lập tức có thêm một đoạn ký ức. Bên trong ký ức xuất hiện những mảnh vỡ đứt quãng, viễn cổ cự nhân sinh tồn ở một thế giới thần bí, số lượng không quá 100 con. Một ngày nọ, đột nhiên trời giáng hai đường, có bàn tay đen đáng sợ xuất hiện, trực tiếp hủy diệt viễn cổ cự nhân tộc. Thi thể này lúc sinh thời, liều mạng xé rách không gian thần giới, sau khi chạy trốn, lại lưu lạc qua vô số thế giới, cuối cùng chết ở đây. Sau khi người khổng lồ chết, hóa niệm hình thành ác niệm chi thể, dựa vào việc hấp thu máu của thi thể, mới sống sót đến bây giờ. Sau khi Trần Tiểu Thiên xem xong tất cả ký ức, hít sâu một hơi, ngươi nói cho ta nhiều như vậy, là muốn ta làm gì? Ác niệm chi thể gật đầu, hắn từ trong quan tài lấy ra một viên đá màu tím sẫm. Trần Tiểu Thiên lập tức thi triển động sát chi nhãn để xem xét. Linh châu trong cơ thể viễn cổ cự linh thần, trăm vạn năm mới đản sinh một viên, sau khi ăn vào, sẽ thu được lực lượng của cự nhân viễn cổ, đột phá cực hạn bản thân. Tiếp đó, hắn liền ném viên linh châu này qua, Trần Tiểu Thiên cầm linh châu trầm mặc. Thứ quý giá như vậy, hắn ta lại cứ thế đưa cho hắn. Ác niệm chi thể nhìn chằm chằm hắn, sau đó, hắn dùng móng tay khắc vài chữ lên quan tài. Thay cự nhân nhất tộc của ta, báo thủ. Ngay sau đó, ác niệm chi thể này liền trực tiếp xông ra khỏi căn phòng. Trần Tiểu Thiên cũng không còn nhiều, hắn trực tiếp bắt đầu hấp thu lực lượng của viên linh châu này. Cùng với việc hấp thu nguồn lực lượng không ngừng nghỉ, khí tức của Trần Tiểu Thiên cũng trong khoảnh khắc này tăng vọt. 3 ngày sau, cảnh giới của hắn tăng lên mấy tầng, trực tiếp đạt đến Thiên Đế thất tầng. Trần Tiểu Thiên chậm rãi mở mắt, không ngờ viên linh châu này lại sở hữu năng lượng khổng lồ đến vậy. Bàn tay đen đuổi đã hủy diệt cự nhân nhất tộc, e rằng cũng là vì muốn cướp đoạt thứ này. Nhưng không ngờ, lại bị bản thân hắn chiếm tiện nghi. Đợi ta ngày sau nếu có cơ hội, sẽ giúp các ngươi báo thù. Trần Tiểu Thiên nhận ra nơi đây sắp sụp đổ, hắn lập tức xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi căn phòng, Trần Tiểu Thiên trở lại thế giới bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong sơn mạch phía trước có hơn 10 vạn người đang chém giết. Vô số kiếm khí tung hoành giao thoa, còn có hàng ngàn vạn yêu thú tham gia vào đó. Giết đến trời long đất lở. Trần Tiểu Thiên hai ngón tay ngưng tụ kiếm khí, vừa định dừng tay, đột nhiên, bầu trời lập tức trở nên tối đen như mực. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong một đám mây đen tím, có thiên lôi đang ngưng tụ. Thiên đạo pháp tắc lại một lần nữa ra tay với hắn, mà lần này trực tiếp giáng xuống gần 50 đạo lôi điện. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, hắn lập tức ném hết bảo vật trên người ra, toàn bộ chọn tự bạo. Ầm ầm. Chương 138, Thiên Đế ẩn mình trăm năm. Chương 138, Thiên Đế ẩn mình trăm năm. Vô số bảo vật tự bạo thành công chặn đứng hơn 20 đạo lôi điện, nhưng vẫn còn hơn 30 đạo lôi điện đang giáng xuống Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên biết sự lợi hại của những đạo lôi điện này, ước chừng có thể làm nát Thiên Đế thân thể. Ngay lúc hắn cắn răng, chuẩn bị xông lên chống đỡ, đột nhiên, một tiếng cuồng hống vang lên, sau đó một bóng người màu đỏ lao lên, chính là ác niệm chi thể trước đó, hắn ta trực tiếp xông vào trong tầng mây, chặn lại tất cả lôi điện. Rắc một tiếng, hơn 30 đạo lôi điện trong chớp mắt đã xé nát thân thể hắn ta thành từng mảnh. Nhưng lúc này, lôi điện lại tự động tiêu tan. Trần Tiểu Thiên đầy bất ngờ, vạn vạn không ngờ, tên điên lại dám thay bản thân hắn chịu chết. Nợ ngươi một thân tình, được rồi, đợi ta đến thần giới, ta sẽ giúp cự nhân nhất tộc của các ngươi báo thù. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Một khi hắn đã nói ra câu này, vậy nhất định sẽ làm được. Sau đó, Trần Tiểu Thiên lao nhanh đến chiến trường. Hắn đảo mắt nhìn, có thể thấy mười mấy thế lực khác nhau đang chém giết. 10 vạn tinh binh bên đại hạ chiếm ưu thế hơn, hiện tại không có nguy hiểm gì. Phụ thân Trần Phá Thiên cũng là tông sư cảnh, tuy bị hơn 20 cao thủ bao vây, nhưng cũng không bị thương gì. Hơn nữa Nam Cung Đấu ở bên cạnh hỗ trợ, bên đại hạ dần dần chiếm ưu thế, đang ở thế thượng phong. Đột nhiên, mấy trăm bóng người xuất hiện từ trên vách núi, Trần Tiểu Thiên đưa mắt quét qua, rồi nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo trắng ở giữa. Thiên Đế. Trần Tiểu Thiên có chút kinh ngạc, trên người nam tử áo trắng này, hắn cũng cảm nhận được khí tức cấp Thiên Đế. Giây tiếp theo, tất cả thuộc hạ của nam tử áo trắng này đều xông vào chiến trường. Ầm. Khí tức của mấy chục đại tông sư bùng nổ, lập tức khiến vô số người kinh hãi. Suy suy, những đại tông sư này vung kiếm mang, trong nháy mắt đã chém giết ngàn người. Cục diện toàn bộ chiến trường lập tức bị phá vỡ. Ngay sau đó, những đại tông sư này đánh nát một quốc sư của hoàng triều, rồi chiếm cứ một sườn núi. Giây tiếp theo, nam tử áo trắng kia đạp không mà đi, đứng trên sườn núi này. Bút. Nam tử áo trắng khẽ dậm chân, sườn núi nổ tung. Cùng với một trận đất rung núi chuyển, một pho tượng đá cổ xưa từ từ hiện ra. Nam tử áo trắng vung quyền đập nát pho tượng đá, một thanh thạch kiếm cổ phát theo đó xuất hiện. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Nam tử áo trắng lẩm bẩm, một tay nắm lấy thạch kiếm. Ầm. Trong thạch kiếm tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ, cưỡng ép thoát khỏi sự kiểm chế của nam tử áo trắng, thạch kiếm lập tức tự mình bỏ chạy. Còn muốn chạy? Nam tử áo trắng lộ vẻ tức giận, lập tức đưa tay tóm lấy. Đột nhiên, thạch kiếm đổi hướng, bay về phía Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên giơ tay lên, thạch kiếm liền tự mình rơi vào lòng bàn tay hắn. Chuyện này cũng được sao? Trần Tiểu Thiên đầy kinh ngạc, thanh thạch kiếm này còn tự mình chọn chủ nhân. Đột nhiên, nam tử áo trắng đi tới trước mặt, lạnh lùng nói, "Trả Chu thần kiếm cho ta." Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, "Nhiều người như vậy nhìn thấy, kiếm là tự mình bay vào tay ta, có liên quan gì đến ngươi chứ? Ngươi tìm chết." Nam tử áo trắng lập tức bùng nổ sát ý khủng bố, trong chớp mắt ra tay. Trần Tiểu Thiên giơ tay đối chọi, một tiếng vang thật lớn, nam tử áo trắng dưới chân bị chấn lùi. "Ừm." Nam tử áo trắng trong mắt lộ ra một tia hung ác, "Ngươi lại cũng là người từ thiên vực xuống, sao có thể? Thông đạo kia bị ta phá hủy trăm năm rồi, không thể có người xuống được." "Ồ, hóa ra thông đạo là do ngươi phá hủy." Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói như vậy, ngươi đã ẩn mình ở đây rất lâu rồi. Một thiên đế, ẩn mình ở hạ giới nhiều năm, ngươi muốn làm gì? Nam tử áo trắng giận dữ cười, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách để biết. trả Chu thần kiếm cho ta. Nam tử áo trắng lại lần nữa vươn tay tới cắt đoạn. Trần Tiểu Tiên sẽ không chịu theo đối phương, lập tức nắm chặt thanh kiếm trong tay xông tới. Hai bên ngươi tới ta đi giao thủ hơn 10 chiêu, Chu thần kiếm chém đứt một cánh tay của nam tử áo trắng. Sắc mặt nam tử áo trắng kỳ biến, hắn cảm nhận được thực lực của Trần Tiểu Tiên mạnh hơn bản thân hắn rất nhiều. Ngay sau đó, nam tử áo trắng xoay người bỏ chạy. Trần Tiểu Tiên sẽ không để một thiên đế chạy thoát, nếu không sẽ gây phiền phức cho đại hạ. Khẽ dậm chân, Trần Tiểu Tiên kỳ lạ biến mất tại chỗ. Ngoài ngàn mét, nam tử áo trắng đang chạy trốn vẫn đang nghĩ cách báo thủ, đột nhiên một luồng kiếm khí sắc bén đập tới. Phụt, cổ hắn trực tiếp bị chém đứt. Người nam tử áo trắng trợn tròn mắt, không thể tin được bản thân hắn lại cứ thế chết đi. Trần Tiểu Tiên lấy đi túi chứa vật của đối phương, đảo mắt nhìn qua, bên trong bảo vật không ít. Tên này, ít nhất đã ẩn mình mấy trăm năm. Trong túi chứa vật, không biết có bao nhiêu bảo vật mà các hoàng triều đã tích trữ. Nhưng hiện tại, những thứ này là của hắn. Mà giờ khắc này, cùng với cái chết của nam tử áo trắng, những thuộc hạ đại tông sư kia toàn bộ đều ngừng chém giết, cứ như tượng băng mà đông cứng tại chỗ, bất động. Trần Tiểu Tiên nhận ra, những người này hẳn đều là khôi lỗi được luyện hóa. Sau đó, Trần Tiểu Tiên trong túi chứa vật của đối phương tìm được một bản công pháp khống chế khôi lỗi. Sau khi dùng thời gian nhanh nhất nghiên cứu thấu đáo, Trần Tiểu Tiên tâm niệm vừa động, những khôi lỗi đại tông sư kia lại một lần nữa hành động. Nhưng lần này, những khôi lỗi này toàn bộ đều nghe theo chỉ huy của hắn. "Phụ thân, những khôi lỗi này tặng cho người." Trần Tiểu Tiên ném bí tịch qua. "Ha ha, tốt." Trần Phá Thiên cười lớn, có đại tông sư làm khôi lỗi, thực lực của đại hạ đã tăng lên mấy cấp độ. "Sư phụ, sư phụ, người không sao chứ? Người đã thoát khỏi căn phòng kia rồi sao?" Cung Nam Đấu kích động chạy tới. "Ừm, ta không sao." Trần Tiểu Tiên gật đầu, nhìn đối phương một cái, phát hiện thực lực của nàng hình như đã tăng lên không ít. Lại còn tiến vào tông sư cửu tầng rồi. Mới có mấy ngày, nàng ta lại đã đạt đến cảnh giới này. Lúc này, Trần Phá Thiên dẫn dắt bộ hạ, chiếm cứ thi thể người khổng lồ, nói, chư vị đừng tự tìm phiền phải nữa, mau chóng giúp binh. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Các thống lĩnh của mấy đại hoàng triều, tuy rằng vẻ mặt không cam lòng, nhưng nhìn thấy 10 con khôi lỗi mạnh mẽ kia, biết rằng xông lên chính là chịu chết. Rút lui. Người của mấy hoàng triều dẫn binh rời khỏi nơi này. Những trưởng lão của mấy tông môn còn lại, cũng e ngại lùi lại, từ từ dẫn người lui về. Phái người canh giữ ở đây, bất kỳ ai cũng không được phép đi vào. Trần Phá Thiên xoay người đi vào từ miệng của người khổng lồ. "Phụ thân, người muốn tìm gì sao?" Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. "Đúng vậy." Trần Phá Thiên gật đầu, nói, "Nghe nói trong đầu của người khổng lồ có một thứ rất tốt. Ai có thể đạt được thứ này là có thể được thiên vận gia thân. Ta muốn cho nhi tử ngươi dùng, để ngươi làm thiên vận chi tử này." Trần Tiểu Thiên trong lòng có một tia xúc động, sau đó nói, "Phụ thân, ta đã có long thần khí vận, thiên vận này hẳn là không cần dùng đến." "Không sao, ta cứ cho ngươi dùng. Thêm một thiên vận chi tử, chẳng phải tốt hơn sao?" Trần Phá Thiên cười lớn nói. Chương 139, đến thần giới chương 139, đến thần giới lời vừa dứt, Trần Phá Thiên liền trực tiếp đi vào bên trong. Bên trong đầu của người khổng lồ có một vật thần bí, lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Trần Phá Thiên hít sâu một hơi, lập tức tìm đến vật phẩm đặc biệt để lấy thứ thần bí này. Nhưng, ngay khi tay hắn chạm vào một khoảnh khắc, giây tiếp theo, một thông đạo màu đen khổng lồ lập tức xuất hiện. Sau đó, một đôi tay nắm lấy Trần Phá Thiên, lập tức kéo hắn vào trong. Trần Tiểu Thiên đang đứng bên ngoài, lập tức cảm ứng được điều gì đó, gần như ngay khoảnh khắc đôi tay này xuất hiện, hắn đã xông vào. "Buông ra!" Trần Tiểu Thiên tung một quyền về phía trước, không ngờ đôi tay này lại trực tiếp dùng Trần Phá Thiên chặn ở phía trước. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên đành vội vàng thu hồi quyền ấn, trơ mắt nhìn thông đạo màu đen đóng lại. "Sư phụ, chuyện gì vậy?" Cung Nam Đấu vô cùng kinh hãi. Trần Tiểu Thiên sắc mặt âm trầm, phụ thân bị bắt đi, bàn tay đen ra tay, hắn rất quen thuộc. Giống như kẻ đã tấn công hắn ở thông đạo truyền tống. Kẻ ở thần giới tại sao lại bắt đi phụ thân ta? Trần Tiểu Thiên tâm trạng nặng nề, vừa rồi hắn muốn có cơ hội cứu được người, mà cái gọi là thiên vận chi tử này, hoàn toàn là một ngụ cục. Ngay lúc này, Trần Tiểu Thiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, hắn lập tức đi ra ngoài. "Mẫu thân." Trần Tiểu Thiên mở miệng gọi. Tình Nhiên bay tới, vẻ mặt nghiêm trọng, "Vừa rồi ta cảm ứng được khí tức quen thuộc, phụ thân ngươi đâu rồi?" "Bị bắt đi rồi." Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, "Vừa rồi ta suýt chút nữa đã cứu được người, chỉ cần ta phản ứng nhanh hơn một chút." Hô vẫn là đến muộn một bước. Tình Nhiên có chút hối hận. "Mẫu thân, người có biết gì không? Tại sao người của thần giới lại muốn bắt phụ thân?" Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Tình Nhiên trầm mặc một lát, sau đó vẫn nói ra sự thật. "Lúc ta còn rất nhỏ, đã cứu một người bị thương, sau đó chúng ta tình như chị em, nàng đã truyền thụ cho ta rất nhiều thứ. Sau này ta mới biết, nàng ấy hóa ra là người của thần giới, trước khi đi, nàng đã giao cho ta một thứ. Ta dựa vào công pháp nàng truyền thụ, thực lực tăng vọt, không lâu sau trở thành một nữ đế. Nhưng không lâu sau, có người của thần giới để mắt tới ta, cuối cùng ta bị trọng thương, trốn thoát, ở đây gặp được phụ thân ngươi." Nói đến đây, Tình Yên hít một hơi, nói, "Ngươi và ta sau khi tách khỏi thông đạo, ta liền gặp được thiên đế ẩn mình ở đây. Ta lúc này mới biết, những năm nay, bọn họ vẫn luôn giám sát phụ tử các ngươi." Nghe xong lời này, Trần Tiểu Thiên tâm trạng trầm xuống, không ngờ mẫu thân lại có quan hệ với thần giới. "Vậy phụ thân bị bắt đi, hẳn là người của thần giới, muốn có được thứ gì đó. Mẫu thân, tỷ muội của người trước khi đi, đã để lại cho người thứ gì?" Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Tinh Nhiên tháo một viên châu đang đeo trên cổ xuống. Trần Tiểu Thiên nhận lấy, lập tức sử dụng kỹ năng để kiểm tra. Không thể xem xét. Nhận được phản hồi này, Trần Tiểu Thiên vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. "Thứ này, hẳn là thứ mà thần giới muốn. Thứ này cụ thể là gì, ta cũng không rõ lắm." Tinh Nhiên chậm rãi nói, nhưng bọn họ bắt đi phụ thân ngươi, chắc chắn là muốn đòi lại vật này. Trần Tiểu Thiên gật đầu, cất thứ này đi, nói, nếu bọn họ muốn đòi lại, vậy ta sẽ mang nó đến thần giới để giao dịch. Ngươi muốn đi thần giới? Tinh Nghiên đại kinh, đó là một nơi rất nguy hiểm, ngươi tuy là thiên đế, nhưng đến thần giới, e rằng ngay cả một người quét dọn cũng không đánh lại. Trần Tiểu Thiên nở nụ cười, nói, mẫu thân người không cần lo lắng, đợi ta đến thần giới, ta nhất định sẽ ở trên thiên tôn. Ta không thể trơ mắt nhìn phụ thân chết trong tay bọn họ được chứ? Tinh Nghiên thở dài, nàng biết nhi tử của bản thân là người như thế nào, cho dù nàng nói gì, hắn cũng sẽ đi. Đinh, đi đến thần giới điểm danh, thưởng hỗn độn bất diệt thể. Trần Tiểu Thiên thầm kinh ngạc, cứ tưởng hệ thống này đã chết rồi chứ? Lâu như vậy cũng không có động tĩnh, lần này cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Sau khi trở về đại hạ, vì phụ thân mất tích, nên tin tức vẫn chưa thể truyền ra ngoài. Trần Tiểu Thiên tuyên bố ra bên ngoài, phụ thân thân thể không khỏe, tạm thời để hắn, thái tử này, chủ trì quốc gia đại sự. Nhưng rất nhanh, Trần Tiểu Thiên liền giao chuyện này cho mẫu thân, vì hắn còn phải đi thần giới, không thể ở lại đây xử lý việc nước. Mẫu thân, ta đây định động thân đi thần giới rồi. Đường xa xa xôi, không biết năm nào mới trở về. Trần Tiểu Thiên lấy ra một số bảo vật đưa cho nàng, nói, những thứ này có thể giúp người khôi phục đến nữ đế cảnh. Nhi tử đảm bảo, nhất định sẽ bình an đưa phụ thân trở về. Tình Yên mắt đỏ hoe, nàng biết lần này đi, e rằng ít nhất mấy chục năm sẽ không gặp lại. Vì thần giới đã không còn ở thế giới này, mà ở một vị diện cao hơn. Đi đi về về, thời gian tiêu tốn sẽ rất lâu. Mẫu thân, hài nhi cáo tử. Trần Tiểu Thiên xoay người rời khỏi đại điện, rất nhanh liền biến mất trong lãnh thổ đại hạ hoàng triều. Sư phụ, chúng ta trực tiếp đi thần giới sao? Đó là một nơi như thế nào? Cung Nam Đấu vẻ mặt hưng phấn. Nơi đó không được tốt cho lắm. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, nói, ngươi phải hiểu, nơi càng cao cấp, ở đó sinh tồn sẽ càng thống khổ. Thần giới ta tuy chưa từng đi, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi đó e rằng chẳng khác gì địa ngục. Nghe lời này, Cung Nam Đấu không những không sợ hãi, ngược lại còn vẻ mặt hưng phấn, tràn đầy mong đợi. Vài ngày sau, Trần Tiểu Thiên tìm thấy một đội thuyền bay, lên thuyền mà đi. Trong tay hắn có một bản đồ, chỉ đường đến thần giới. Từ đây đến thần giới, khoảng cách vô cùng xa xôi. Giữa đường phải đi qua mấy trăm khu vực khác nhau. Nhưng Trần Tiểu Thiên biết, có thể dùng cách nào nhanh nhất để đến thần giới. Gần Linh Lung Thành, có một thông đạo bị hư hỏng. Chỉ cần có thể sửa chữa thông đạo, là có thể chuyển tống vào thần giới. Nhưng tiền đề là, hắn phải đến ma vực giết một thiên tôn, cướp lấy trái tim của hắn. Cho nên hiện tại bọn họ không phải đi thần giới, mà là đi ma vực. Nhưng muốn đến ma vực, cũng cần phải ngồi truyền tống trận. Truyền tống trận gần nhất ở Linh vực Tiên Cung. Lần trước hắn chính là mượn truyền tống trận của Tiên Cung mới đến Tiên vực. Cung Nam Đấu đứng trên mũi thuyền, nhìn cảnh đêm bên ngoài, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Lúc này nàng đối với thế giới bên ngoài tràn đầy hiếu kỳ, nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng đều rất hiếm lạ. Mỹ nhân, chỉ có một mình ngươi sao? Một nam tử mặt mày như ngọc xuất hiện, y phục chỉnh tề, mặt mang ý cười, mỹ nhân, ngươi đây định đi đâu? Không biết, ta đi cùng sư phụ. Cung Nam Đấu thành thật trả lời. Mỹ nhân, vậy ta đoán các ngươi hẳn là muốn đi Linh vực rồi. Nam tử cười tủm tỉm nói, thật trùng hợp, ta ở Linh vực quen biết một vài bằng hữu không tệ, ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta không? Một ngày không làm gì, có thể khiến ngươi kiếm được hàng trăm linh thạch. Nàng không đi. Trần Tiểu Thiên từ căn phòng bước ra, nhàn nhạt mở miệng, chuyển tiêu lên đầu đồ đệ của ta, ngươi chán sống rồi sao? Chương 140 Tiên Cung Diện cút cho ta. Trần Tiểu Thiên quắc khẽ. Hắn ta ánh mắt trở nên âm hiểm, xoay người rời đi. Sư phụ, chuyển tiêu mà ngươi nói là gì vậy? Cung Nam Đầu hiếu kỳ hỏi. Trần Tiểu Thiên giải thích, chuyển tiêu chính là dùng điều kiện vô cùng tốt, lừa gạt ngươi đến đó. Rất nhiều người bị lừa đến đó rồi thì không có cách nào thoát ra được, sau đó có vài bằng hữu để thoát thân, sẽ tiếp tục lừa bằng hữu đi vào. Đây chính là chuyển tiêu. Cung Nam Đầu như có điều suy nghĩ gật đầu, từ ngữ này đối với nàng mà nói vô cùng mới mẻ. Mà lúc này, nam tử vừa rời đi, trở lại căn phòng sau, càng nghĩ càng tức giận. Nghĩ đến dung mạo của Cung Nam Đầu, hắn ta càng không nhịn được cơn giận. Ngay sau đó, hắn ta mắt đảo một vòng, nghĩ đến một chủ ý vô cùng hay. "Ngươi lại đây." Hắn ta gọi thị nữ đến trước mặt. Thị nữ túi đầu bước đến, hắn ta sẽ rách y phục của đối phương, sau đó một trường đánh chết thị nữ. Ngay sau đó, hắn ta còn cố ý cắt đứt cánh tay của mình, rồi lớn tiếng hô, "Người đâu, người đâu?" Rất nhiều người nghe thấy động tĩnh chạy ra, hắn ta tức giận la lớn, "Có người giết thị nữ của ta, mau bắt hắn lại, không thể để hắn chạy thoát." Những người không rõ chân tướng lập tức tin lời đối phương. Tiếp đó, dưới sự xúi dục của hắn ta, một đám người đi ra bên ngoài. Chính là hắn. Hắn ta chỉ vào Trần Tiểu Thiên với vẻ kích động, hô, chính là hắn làm, hắn muốn làm cản thị nữ của ta, bị ta phát hiện, hắn liền giết người diệt khẩu. Người to gan thật, dưới ban ngày ban mặt, vậy mà dám làm ra hành vi xuất sinh. Hàng trăm người vây quanh Trần Tiểu Thiên, tức giận quá lớn, bảo hắn quỳ xuống nhận sai. Sư phụ, chúng ta bị hãm hại rồi. Cung Nam Đầu lập tức giải thích, các ngươi đừng nghe hắn ta nói bậy, sư phụ không hề làm chuyện này, là hắn ta cố ý vu khống. Ngươi nói nhảm, các ngươi là một bọn kẻ ngốc mới tin lời quỷ của các ngươi. Đám người này bắt đầu lớn tiếng gào thét, bắt hai người quỳ xuống nhận sai, nếu không thì sẽ đánh chết. Hắn ta nở nụ cười âm lãnh, chỉ cần hắn ta dùng một chút thủ đoạn, hai sư đồ này liền không còn chỗ nào để giải thích. Đồ nhi, không cần nói lời vô nghĩa với những kẻ này. Gặp phải loại người cố ý hất nước bẩn này, nếu không giải thích rõ được, cứ trực tiếp giết. Trần Tiểu Thiên lạnh lẽo mở miệng. Đồ không biết sống chết, một mình ngươi còn có thể giết được mấy trăm người chúng ta sao? Mọi người cùng lên, hạ gục bọn họ. Hú. Trong chớp mắt hàng trăm người phát động tấn công. Vâng. Trần Tiểu Thiên một trường vỗ tới, hàng trăm người cùng với phi thuyền dưới chân trực tiếp bị đánh nát. Biểu cảm của hắn ta trở nên kinh hãi, lúc này hắn mới hiểu ra, hình như mình đã đắc tội với một tồn tại đáng sợ. Lúc này, lòng bàn tay Trần Tiểu Thiên nhắm thẳng vào đầu hắn, hắn ta kinh hãi, ta là võ thần cát. Bèn, giây tiếp theo, hắn ta bị đánh nát thành tro bụi. Cung Nam đầu biểu cảm ngây dại, vừa rồi còn có mấy trăm người, chớp mắt đã tan thành mây khói. Quá tàn nhẫn. Ra ngoài giang hồ, muốn không bị người khác ức hiếp thì phải tâm ngoan thủ lạn. Đã hiểu chưa? Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, trên đời này, bất kỳ ai cũng không thể tin tưởng, ghi nhớ đạo lý này, ngươi sẽ không chịu thiệt. Cung Nam đầu hít vào một hơi khí lạnh, nói, đã hiểu, trừ sư phụ ra, bất kỳ ai cũng không thể tin tưởng. Chỉ cần thực lực của mình mạnh, căn bản không cần nói lời vô nghĩa với bọn họ. Đúng. Trần Tiểu Thiên nở nụ cười, cường giả chân chính, chưa bao giờ khoe khoang. Ngươi gặp phải những kẻ nói liên miên làm nhảm, đó chính là không đánh lại ngươi, muốn cùng ngươi giảng đạo lý. Cứ trực tiếp giết là được. Cung Nam đầu có chút mông lung gật đầu. Hôm nay xem như đã cho nàng một bài học nhớ lời. Thì ra sau khi rời khỏi nơi mình sinh sống từ nhỏ, thế giới bên ngoài lại tàn khốc đến như vậy. Nếu để nàng gặp phải chuyện vừa rồi, nàng có trăm miệng cũng khó mà giải thích rõ ràng. Lúc này, Trần Tiểu Thiên phi thân đến một ngọn núi tuyết, túi đầu nhìn xuống, linh vực ngay trước mắt. Kỳ lạ. Trần Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, vì sao huyết khí trong linh vực lại nồng đậm đến vậy? Sau đó, hai người tiếp tục đi về hướng tiên cung. Dọc đường đi, nhìn thấy không ít thi thể trên mặt đất, cơ bản đều là đệ tử tiên cung. Trong lòng Trần Tiểu Thiên có dự cảm chẳng lành, lại một lần nữa tăng nhanh bước chân. Rất nhanh, một mảnh phế tích xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn cung điện đổ nát trước mắt, sắc mặt Trần Tiểu Thiên âm trầm, tiên cung quả nhiên đã xảy ra chuyện. Sư phụ, đây là đâu vậy? Ở đây rất nhiều thi thể, ít nhất mấy vạn cái. Cung Nam Đầu nhìn thi thể trong một cái hố sâu, ánh mắt tràn đầy chấn động, nàng chưa từng thấy cảnh tượng huyết tinh như vậy. Trần Tiểu Thiên đi đến bên cạnh hố sâu nhìn một cái, bên trong dày đặc, toàn bộ đều là thi thể nữ đệ tử tiên cung. Trong đó có một người hình như vẫn còn sống, hắn lập tức xuống tới, đỡ người đó dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Nữ đệ tử này nôn ra máu tươi, tiên. Tiên cung mất rồi, là võ thần. Võ thần cát. Lời chưa nói hết, đối phương liền tắt thở. Trần Tiểu Thiên đặt thi thể xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, lẽ nào là võ thần cát ra tay diệt tiên cung? Sư phụ, bên kia có người đang đánh nhau. Cung Nam Đầu chỉ một ngọn núi đối diện. Trần Tiểu Thiên lập tức lóe người đến trước mắt, liền nhìn thấy 4-5 nữ đệ tử tiên cung đang bị người ta truy sát. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên trực tiếp ra tay vây sát mấy người kia. Nữ đệ tử tiên cung kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói, ngươi là ai, vì sao lại giúp ta? Tử Vân cung chủ ở đâu, tiên cung của các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Ngươi là? Trần Kiếm Tiên. Trong đó một nữ tử mặt đầy vẻ mừng rỡ, Trần Kiếm Tiên, quả thật là ngươi, ngươi đã trở về. Giải thích cho ta một chút, chuyện gì đã xảy ra? Trần Tiểu Thiên hỏi. Được. Nữ tử hít sâu một hơi, sau đó nói, sau khi Trần Kiếm Tiên rời đi, võ thần các liền đến tiên cung chúng ta gây sự, bắt Tử Vân cung chủ chúng ta tạ tội. Tiên cung chúng ta không sợ võ thần các, tự nhiên không để ở trong lòng. Thế nhưng không ngờ, võ thần các liên thủ Thánh Tiên Tông, lúc cung chủ chúng ta bế quan đột phá, đã ra tay đánh lén. Sau này hai đại tông môn liên hợp lại, vây quét tiên cung chúng ta, xuất động vô số cao thủ giết hại mấy vạn đệ tử chúng ta. Đối phương trực tiếp quỳ trên mặt đất, kích động nói, Trần Kiếm Tiên, nhìn vào việc trước kia chúng ta đã mượn truyền tống trận của ngươi, xin hãy cứu tiên cung chúng ta đi. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, trước đó hắn quả thật nợ tiên cung một món ân tình. Nếu không phải Tử Vân cung chủ mạo hiểm cho mượn truyền tống trận, bản thân cũng sẽ không nhanh chóng đến được thiên vực. Món ân tình này phải trả. Trần Tiểu Thiên lấy ra đan dược liệu thương cho bọn họ, mở miệng nói, người của các ngươi bị giam giữ ở nơi nào? Cung chủ và bọn họ bị nhốt ở trong Đạt Ma Điện. Dẫn ta đến đó, ta cứu cung chủ các ngươi ra. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Đa tạ Trần Kiếm Tiên. Mấy người kích động không thôi, lập tức dẫn đường phía trước. Sư phụ, vì sao bọn họ lại gọi ngươi là Trần Kiếm Tiên vậy? Cung Nam Đầu hiếu kỳ hỏi. Ta dùng kiếm khá lợi hại, bọn họ tùy tiện xưng hô thôi, ngươi không cần để ý. Sắc mặt Trần Tiểu Thiên lạnh lẽo, xem ra lần này phải ra tay diệt trừ hai đại độc võ thần các cùng Thánh Tiên Tông rồi. Chương 141, ta đến đây đòi một người. Chương 141, ta đến đây đòi một người. Một canh giờ sau, Trần Tiểu Thiên liền đến gần Đạt Ma Điện. Trần Kiếm Tiên, trong Đạt Ma Điện này có vô số cao thủ, kẻ mạnh nhất có thể đạt thực lực thiên tinh cảnh trở lên. Chúng ta có nên thương nghị đối sách không? Không cần, cứ xông thẳng vào. Trần Tiểu Thiên tự nhiên không đặt người thiên tinh cảnh vào mắt, hắn hai ngón tay ngưng tụ kiếm khí, trực tiếp quét ngang qua. Ầm ầm, cửa lớn Đạt Ma Điện ầm ầm đổ sập. Kẻ nào dám cả gan tấn công Đạt Ma Điện của ta? Hàng chục đạo khí tức cường hãn xuất hiện, những người này vừa từ bên trong bay ra, Trần Tiểu Thiên một đạo kiếm khí vung lên đầu bọn họ. Một tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, mười mấy người này trực tiếp bị chém bay đầu. Trần Tiểu Thiên xông vào trong Đạt Ma Điện, sau khi liên tục chém giết hàng trăm tên lính gác, cuối cùng đã đến Tử Lao tầng 13 dưới lòng đất. Nơi đây giam giữ mấy trăm nữ đệ tử tiên cung. Trần Tiểu Thiên chém đứt xiềng xích nhà lao rồi, nhanh chân đi vào sâu nhất bên trong. Đến tận cùng thông đạo, Trần Tiểu Thiên cuối cùng đã gặp cung chủ Tử Vân. Cung chủ Tử Vân. Trần Tiểu Thiên trầm giọng mở miệng nói. Đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên chém nát cửa lao, xông vào, bóp nát toàn bộ xiềng xích trói trên người đối phương. Từ từ đặt Tử Vân xuống, Trần Tiểu Thiên lấy đan dược ra cho đối phương uống. Khu một lát sau, Tử Vân chậm rãi mở mắt, trong mắt nàng lộ ra kinh ngạc. Trần Kiếm Tiên, quả nhiên là ngươi, ngươi từ thiên vực trở về sao? Ừm. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, mở miệng nói, lần trước ngươi mượn dùng truyền tống trận của ta, ta nợ ngươi một ân tình. Thu của tiên cung ngươi, ta sẽ thay ngươi báo. Ngươi không báo được. Thanh âm âm lãnh đột nhiên vang lên, một lão giả chậm rãi từ một mảnh nước đen hiện ra. Trên người đối phương lập tức bùng nổ khí tức khủng bố. Cẩn thận, nàng ta là thiên tinh cảnh đỉnh phong, một trong những trưởng lão chấp pháp của võ thần cát. Tử Vân nhắc nhở. Lão giả lạnh lùng mở miệng, ngươi chính là Trần Kiếm Tiên lúc đó, tên khốn đã giết đệ tử chân truyền võ thần cát của ta, rồi chạy trốn đến thiên vực. Trần Tiểu Tiên nhàn nhạt nói, lần trước ta có việc, đi vội vàng, không kịp cho các ngươi một bài học. Lần này, ta sẽ nổ tận gốc võ thần cát của các ngươi. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Đi chết đi. Lão giả một kiếm đâm tới, nước đen cuộn lên sát ý lạnh lẽo, bắn thẳng tới. Thân hình Trần Tiểu Tiên không động, ngay khi kiếm này sắp đả thương hắn, một luồng chân khí hung hãn trong cơ thể phá thể mà ra. Âm một tiếng vang thật lớn, trên mặt lão giả vừa lộ ra vẻ kinh hãi, luồng chân khí này đã hóa thành một cơn bão, trực tiếp nghiền nát thân thể hắn. Đây Tử Vân vẻ mặt chấn động, thiên tinh cảnh đỉnh phong, chỉ một đạo chân khí đã bị nổ thành thịt nát. Chẳng lẽ đối phương là cường giả thiên quân cảnh? Cung chủ Tử Vân, ta đưa nàng rời khỏi nơi này. Trần Tiểu Tiên mở miệng nói. Tử Vân gật đầu, Trần Tiểu Tiên ôm lấy eo nàng, hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà lao. Ngay khi hai người vừa bước ra khỏi nhà lao, sắc mặt Tử Vân trắng bệch, phụt một búng máu tươi phun ra. Sau đó, đan điền trong cơ thể nàng ầm ầm nổ nát. Tử Vân oang một tiếng phun ra máu tươi, run rẩy mở miệng, "Ta bị hạ cấm chế ngươi, ngươi chăm sóc tốt đệ tử tiên cung của ta." Lời vừa dứt, huyết mạch chi lực trong cơ thể nàng đã bị phá hủy hoàn toàn. Trần Tiểu Tiên còn chưa kịp ra tay ngăn cản, đối phương đã không còn bất kỳ khí tức nào. Tử Vân cứ thế chết trong lòng hắn. Trần Tiểu Tiên sắc mặt tâm trầm, có thiên đế đã hạ cấm chế ẩn giấu, ngay cả hắn cũng không phát giác. "Cung chủ." Cung chủ lúc này, các đệ tử tiên cung được giải cứu ra, nhìn thấy Tử Vân đã chết, tất cả đều bi thương tột cùng, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Cả nhà lao đều tràn ngập khí tức tuyệt vọng. Sư phụ nàng đã chết rồi. Cung Nam đầu sắc mặt tái nhợt nói. Trần Tiểu Thiên siết chặt nắm đấm, không ai biết hắn đang nghĩ gì, không ai biết tâm tình của hắn giờ phút này. Nhưng rất nhanh, Trần Tiểu Thiên đặt thi thể xuống, bình tĩnh mở miệng, ai cũng không được động vào nàng, đợi ta trở về. Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Nàng đã chết rồi. Cung Nam đầu kinh hãi thất sắc nói. Trần Tiểu Thiên nâng cánh tay lên, dùng sức vỗ về phía trước. U Minh Điện, khai cho ta. Trần Tiểu Thiên giống lớn một tiếng, một đạo khí tức màu đen từ lòng bàn tay bay ra. Giây tiếp theo, một luồng khí tức âm lãnh chết chóc bao trùm toàn bộ Đạt Ma Điện. Sau đó, Trần Tiểu Thiên một bước đạp vào trong xoáy nước, tiến vào U Minh Điện. Trong đại điện, vẫn là sự tối tăm âm lãnh như trước, tràn ngập khí tức tử vong. Trần Tiểu Thiên sắc mặt âm trầm, nhanh chóng đi đến lối vào quỷ giới. Từ nơi đây, có thể tiến vào thế giới mà chỉ người chết mới có thể bước vào. Ánh mắt Trần Tiểu Thiên trở nên điên cuồng, hắn muốn đi quỷ giới, kéo hồn phách của Tử Vân về. Làm người chết sống lại, e rằng từ trước đến nay chưa từng có ai làm qua. Hô, khẽ thở ra một hơi, Trần Tiểu Thiên siết chặt nắm đấm, khí tức tiên đế bùng nổ. Tại nơi này, thực lực của hắn sẽ không bị áp chế. Ầm. Trần Tiểu Thiên một quyền đánh nát thông đạo không gian bị rách, sau khi cánh cửa quỷ giới mở ra một khe hở, hắn lập tức chui vào. Ngay khoảnh khắc bước vào quỷ giới, khí tức cực độ áp lực, sợ hãi, tử vong, hồn bạo, hắc ám xâm chiếm toàn thân. Ngay cả thân thể thiên đế cũng cảm nhận được một tia áp lực lớn. Trần Tiểu Thiên nhíu chặt mày, ánh mắt quét nhìn xung quanh. Nơi đây là lối vào quỷ giới, có thể thấy rõ ràng, vô số linh hồn đã chết, đang không mục đích đi về phía thông đạo phía trước. Phía đối diện thông đạo chính là thế giới của người chết. Trần Tiểu Thiên muốn mang Tử Vân đi trước khi linh hồn nàng tiến vào. Thế nhưng muốn tìm được Tử Vân trong ngàn vạn linh hồn là một việc cực kỳ không dễ dàng. Trần Tiểu Thiên trực tiếp phóng thích đế cảnh linh hồn của mình, tìm kiếm trong ngàn vạn tử linh. Hừ. Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên, đây là quỷ giới, người sống sao dám càng rỡ, cút ra ngoài. Ngay sau đó, bộ xương khô màu đen khổng lồ bay ra, tấn công linh hồn Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên giơ tay một trường đánh bay bộ xương khô, lạnh lùng mở miệng, bằng hữu quỷ giới chớ hiểu lầm, ta đến đây tìm một người, ta muốn mang nàng rời đi. Người chết không được hoàn hồn về dương gian, ngươi làm thế là vi phạm thiên đạo pháp tắc. Cút ra ngoài. Một lần nữa, hàng chục khí tức đáng sợ xuất hiện, mà mỗi đạo khí tức này đều có quỷ đế cảnh. Trần Tiểu Thiên tay cầm Chu Thần kiếm, dốc toàn lực vung một kiếm ra. Ầm ầm. Sau khi năng lượng khổng lồ va chạm, từng đạo phong bạo bắt đầu hành hành ở đây, vô số tử linh đang đi trên mặt đất đều bị trực tiếp nghiền nát, thần hồn câu diện. Ngươi quả thực không biết trời cao đất rộng, dám làm tổn thương tử linh quỷ giới, hôm nay ngươi cũng ở lại đây đi. Thanh âm càng thêm phẫn nộ vang lên, giây tiếp theo, một luồng khí tức khủng bố vượt qua quỷ đế cảnh xuất hiện. Ánh mắt Trần Tiểu Tiên biến đổi, đây tuyệt đối là quỷ tôn cảnh ra tay rồi. Quỷ tôn thì sao, hôm nay không tìm được bằng hữu của ta, ta nhất định sẽ khiến nơi đây long trời lở đất. Trần Tiểu Tiên quát lớn một tiếng, dốc toàn lực ra tay, Chu Thần kiếm bùng nổ khí tức cực kỳ cường hãn, hướng rắn chống lại công kích của quỷ tôn. Chương 142, công đánh võ thần cắt. Chương 142, công đánh võ thần cắt. Tay cầm Chu Thần kiếm, cộng thêm thực lực của bản thân, Trần Tiểu Tiên cứng rắn giao thủ với quỷ tôn hàng trăm chiêu mà không thất bại. Thế nhưng dưới sự giao thủ của song phương, lại có cả ngàn vạn tử linh bị ngộ thương, thần hồn câu diệt, không có cách nào tiến vào quỷ giới. Người to gan. Cuối cùng, quỷ tôn kia nổi giận, một đạo hư ảnh hắc ám từ trong thông đạo bay ra, hai mắt lạnh lẽo cực độ, ngươi một tên thiên đế, dám đến quỷ giới gây sự. Từ trăm vạn năm nay, ngươi có thể xem là người đầu tiên. Hôm nay đừng nói mang đi bằng hữu của ngươi, ta còn phải giữ ngươi lại, đền bù tổn thất cho quỷ giới của ta. Vậy thì thử xem. Trên người Trần Tiểu Thiên tản mát ra long uy cường hãn, hôm nay bất luận phải trả bất cứ giá nào, đều phải mang linh hồn Tử Vân rời đi. Dừng tay đi. Đột nhiên, một tiếng thở dài, dường như từ thế giới xa xôi truyền đến. Trong mắt quỷ tôn này lộ ra một tia kính trọng, lập tức lui đi. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể phá hoại quy tắc của quỷ giới, người chết, hoặc nhập luân hồi, hoặc vào quỷ giới, tu luyện quỷ đạo. Bằng hữu của ngươi đã đi qua thông đạo, tiến vào quỷ giới, trở thành một trong ức vạn tử linh. Ngươi đến một rồi. Trần Tiểu Tiên lạnh lùng mở miệng, đừng tìm cớ, hôm nay ta nhất định phải mang nàng đi, hoặc các ngươi chủ động giao nàng ra. Thiên đạo pháp tắc là vậy, người ta đều không thay đổi được. Cho dù thần đế ở đây, hắn cũng phải tuân thủ thiên đạo pháp tắc. Người chết đã chết, ngươi không có cách nào thay đổi, trở về đi, đừng làm loạn ở đây nữa. Ta không tin. Ánh mắt Trần Tiểu Thiên tràn ngập lạnh lẽo, ngay sau đó, hắn trực tiếp xông về phía thông đạo quỷ giới. Quỷ tôn bên cạnh vừa định ngăn cản, thanh âm kia mở miệng, để hắn đi, hắn không vào được đâu. Ầm. Trần Tiểu Thiên dùng toàn tốc xông về phía thông đạo, nhưng hắn rất nhanh đã bị bật ngược trở lại. Hừ. Trần Tiểu Thiên bộc phát toàn bộ lực lượng tiên đế, một kích này ngay cả thiên tôn cũng không dám chống đỡ. Bụp. Một kích đánh xuống, cửa lớn quỷ giới vẫn không hề lay động. Sao lại thế này? Sắc mặt Trần Tiểu Thiên trở nên khó coi. Người sống không thể vào quỷ giới, đây là pháp tắc thiên địa đã định, bất cứ ai cũng không thể vi phạm. Thanh âm kia chậm rãi mở miệng, ngươi thân là U Minh địa chủ, hẳn phải hiểu quy tắc. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, cố gắng làm dịu cảm xúc của mình, mở miệng nói, nàng là bằng hữu của ta, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi đưa ra điều kiện, thả nàng ra, ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn. Thanh âm kia bình tĩnh nói, ta tuy là quỷ giới chi chủ, nhưng ta cũng phải tuân thủ quy tắc. Đại thiên vũ trụ thế giới, bất luận người thần quỷ, từ trước đến nay đều là như vậy. Người sống vĩnh viễn không thể tiến vào quỷ giới. Đây là quy tắc đã được định ra từ khi thiên địa hỗn độn ra đời. Trần Tiểu Thiên siết chặt nắm đấm, trong lòng hắn đã hiểu rõ, muốn tiến vào quỷ giới, người sống là không có cách nào vào được. Chỉ khi hắn chết mới có khả năng tiến vào. Trong mắt Trần Tiểu Thiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, mở miệng nói, vậy thì làm phiền quỷ tôn tiền bối, chăm sóc tốt bằng hữu của ta. Ta còn sẽ trở lại. Nếu bằng hữu của ta ở bên trong sống không tốt, ta thể, ta sẽ khiến quỷ giới trở nên hỗn loạn. Người quỷ giới chi chủ này cũng sẽ không được yên ổn. Khẩu khí thật lớn. Thiên đế nhỏ nhoi, dám uy hiếp quỷ tôn chi chủ. Quỷ tôn bên cạnh hừ lạnh nói, Trần Tiểu Thiên liếc xéo đối phương một cái, nói, cứ chờ xem đi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, Trần Tiểu Thiên rời khỏi nơi đây. Từ quỷ giới trở ra, sắc mặt Trần Tiểu Thiên rất khó coi, vốn dĩ tính toán đi quỷ giới mang hồn phách tử vân ra. Không ngờ, người sống lại không thể vào được. Xem ra, chỉ khi hắn chết đi, mới có thể tiến vào quỷ giới. Sau đó, hắn nghĩ đến nhiệm vụ mà hệ thống đã giao trước đó. Trong vòng mấy năm, nhất định phải đả thông thông đạo quỷ giới và U Minh Điện. Đợi đến khi thông đạo được mở ra, hắn hẳn là có biện pháp tiến vào. Trần Tiểu Thiên mở truyền tống, rời khỏi U Minh Điện, trở về nhà lao. Sư phụ Cung Nam Đầu lập tức đi tới. Ta không sao. Trần Tiểu Thiên xua tay, nói, ta trước hết phong tồn thi thể tử vân lại, không bao lâu nữa, ta sẽ làm nàng sống lại. Sư phụ, người chết còn có thể sống lại sao? Cung Nam Đầu kinh ngạc vô cùng, người của tiên cung cũng đều vẻ mặt chấn động. Bọn họ từ trước đến nay chưa từng nghe nói, người chết có thể sống lại. Trần Tiểu Thiên phong tồn thi thể xong, dẫn các đệ tử tiên cung rời khỏi nơi đây. Bước ra khỏi Đạt Ma Điện, Trần Tiểu Thiên quay đầu nhìn bọn họ, mở miệng nói, tiếp theo, các ngươi có tính toán gì? Tiên bối, tiên cung của chúng ta không còn, võ thần các bọn họ chắc chắn sẽ tiếp tục truy sát chúng ta. Chúng ta cũng không biết phải làm sao, mong tiền bối chỉ cho chúng ta một con đường sáng. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, các ngươi tuy rằng thất bại, nhưng ngã ở đâu, hãy đứng dậy ở đó. Võ thần các, Thánh Thiên Tông, bọn họ đều phải trả giá. Các ngươi có nguyện ý, cùng ta xông lên không? Chúng ta đều nghe theo tiền bối. Tất cả mọi người đồng thanh đáp. Vậy tốt. Trần Tiểu Thiên ném một đống bảo vật cho bọn họ, nói, tất cả đều khôi phục nguyên khí, sau đó sẽ đi võ thần các, rồi lại đi Thánh Thiên Tông. Tất cả mọi người đều kích động gật đầu, uống đan dược, bắt đầu khôi phục thương thế. Trần Tiểu Thiên đi đến trên vách núi, ánh mắt quét qua, ngàn dặm xa, trên võ thần các có một tấm chắn năng lượng khổng lồ đang lóe sáng. Trong võ thần các tuyệt đối có tồn tại thiên đế cảnh. Một ngày sau, nguyên khí của tất cả mọi người đều đã khôi phục xong. Trần Tiểu Thiên phát vũ khí cho những người này, mỗi người một thanh binh khí đỉnh cấp. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên trực tiếp dẫn mọi người xông đến trước sơn môn võ thần các. Giờ phút này, trước cửa lớn võ thần các đã có 8000 đệ tử bày sẵn kiếm trận chờ đợi bọn hắn. Ha ha, đồ vật không biết sống chết, vậy mà còn dám đến chịu chết. Một tên trưởng lão cười giận, tên nhóc họ Trần kia, lần trước để ngươi chạy nhanh, để ngươi trốn thoát đến thiên vực. Hôm nay chính là nơi chôn thân của ngươi. Giết! Một tiếng gầm giận dữ, lập tức có 3000 đệ tử võ thần cắt xuống tới. Trần Tiểu Thiên vung tay, hơn 1000 đệ tử tiên cung phía sau cũng cùng nhau xông lên. Mấy ngàn người hỗn chiến, các loại bảo vật kiếm khí tung hoành bay ra, chém giết nơi này huyết khí nồng đậm, mây đen giăng kín, sấm sét vang dội. 8 tên tiên quân cảnh vây quanh Trần Tiểu Thiên, cùng nhau vung quyền đánh tới. Trần Tiểu Thiên một đạo kiếm khí quét ngang, 8 cái thiên quân cảnh đầu người rơi xuống đất. Cái gì? Một chiêu miểu sát. Trưởng lão võ thần các cảm thấy không đúng, tên nhóc này có thể miểu sát thiên quân cảnh, vậy chí ít cũng phải là thiên vương cảnh. Thế nhưng mấy năm trước, đối phương rõ ràng mới vừa ở thiên nhân cảnh mà thôi. Ngươi đổ xuất sinh, trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, vậy mà lại đột phá đến cảnh giới này. Nếu là qua thêm mấy năm, chẳng phải sẽ bước vào tiên đế sao? Bất kể ngươi có kỳ ngộ gì, lập tức giao ra. Ngay lập tức, hàng chục bóng người lại vây quanh Trần Tiểu Thiên, từng đạo kiếm khí ngưng tụ trên đỉnh đầu. Trần Tiểu Thiên siết chặt nắm đấm, mở miệng nói, "Võ thần các, hôm nay ta nhất định sẽ hủy diệt vạn năm truyền thừa của các ngươi." Chương 143, chém võ thần. Chương 143, chém võ thần. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi cũng muốn hủy hoại truyền thừa võ thần các của ta. Hàng chục người cười lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu bọn họ hiện lên một đạo hư ảnh, sau đó liền vùng quyền đập xuống. Trần Tiểu Thiên giơ tay ném ra Chu Thần Kiếm, dưới sự khống chế chân khí của hắn, Chu Thần Kiếm quét ngang một vòng, liên tục chém bay đầu của những người này. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên đạp không bay đến trước cửa Võ Thần Các, một kiếm vung ra, sơn môn trực tiếp nổ tung. Cả Võ Thần Sơn đều rung chuyển dữ dội. Kẻ bên trong, đừng trốn nữa, cút ra đây đi. Thanh âm lạnh lẽo của Trần Tiểu Thiên vang lên. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, sau đó, một hồn ảnh khổng lồ từ trong Võ Thần Các phóng ra. Võ Thần đại nhân. Rất nhiều đệ tử của Võ Thần Các đều kinh hô lên, bởi vì Võ Thần đã ngàn năm chưa từng xuất hiện, ngay cả trưởng lão cũng cho rằng Võ Thần đã vất lạc. Không ngờ đối phương vẫn còn sống. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là gan không nhỏ, dám một thân một mình đến Võ Thần Các của ta. Ánh mắt Võ Thần tràn đầy lãnh đạm, lần trước ngươi bất quá mới bước vào thiên nhân cảnh, không ngờ giờ phút này ngươi đã là thiên đế. Tuy không biết ngươi đã gặp kỳ ngộ gì, nhưng chênh lệch giữa ngươi và ta không thể dựa vào vận khí mà bù đắp được. Ngươi chỉ cần nguyện bái ta làm sư, giao ra kỳ ngộ của ngươi, ta đem Võ Thần Các tặng cho ngươi, thế nào? Ngươi đang nằm mơ sao? Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, ngươi là dậy vội quá, chưa tỉnh ngủ sao? Hai mắt Võ Thần đống bộc phát sát cơ nồng đậm, giây tiếp theo, một luồng năng lượng khổng lồ bay ra, lập tức kéo hai người vào một không gian độc đáo. Sau khi tiến vào mảnh không gian này, một lao nhân chậm rãi xuất hiện, mà người này chính là bản thể của Võ Thần. Võ Thần đã sống hơn 8000 tuổi, lúc này đã là tuổi xế chiều, sinh cơ chỉ còn lại một chút. Trần Tiểu Thiên nheo mắt lại, khí tức uy áp trên người đối phương, không kém thiên đế bát tầng. Đây là một thiên đế mạnh nhất hắn từng gặp. Tiểu tử, cho ngươi cơ hội, ngươi lại vô dụng. Cơ thể này của ngươi rất không tệ, tiếp theo ta sẽ đoạt xá ngươi. Nụ cười của Võ Thần trở nên dữ tợn. Ầm ầm. Giây tiếp theo, khí tức thiên đế của đối phương trực tiếp bùng nổ. Trần Tiểu Thiên vừa định điều động chân khí, đột nhiên, hắn cảm thấy đan điền của mình ngừng vận chuyển. Một tia lực lượng cũng không thể rút ra được. Ngươi đã phát hiện ra điều không đúng rồi sao? Võ Thần ngửa mặt lên trời cười lớn, phiến không gian này là do ta một tay khai mở, tại nơi đây, linh khí của ngươi không hề có tác dụng. Trần Tiểu Thiên thở ra một hơi, chậm rãi mở miệng, nếu linh khí vô dụng, vậy thì thử ma khí xem sao. Oanh. Ngay giây tiếp theo, một luồng ma khí xông thẳng lên trời, năng lượng màu đen bao phủ phiến không gian này, trong nháy mắt đã có thể kháng cự lại khí thế của đối phương. Cái gì? Khí tức ma đế? Võ Thần cả kinh, đây là khí tức ma vực, trong cơ thể ngươi làm sao lại có được hai loại lực lượng? Trần Tiểu Thiên hai mắt phát ra hừng quang, lạnh nhạt nói, ngươi hỏi quá nhiều lời vô nghĩa rồi, cái chết của Tử Vân ngươi phải chịu trách nhiệm. Ngay giây tiếp theo, Trần Tiểu Thiên nắm Chu Thần Kiếm xông tới. Loảng xoảng. Một lần giao thủ, Võ Thần Kiếm của đối phương trực tiếp vỡ vụn. Võ Thần chửi một câu, rốt cuộc đây là vũ khí gì, lại có thể chém nát binh khí mà hắn đã luyện hóa ngàn năm. Xoẹt. Chu Thần Kiếm uy lực vô cùng, dễ dàng xé rách hộ giáp của Võ Thần. Võ Thần nổi giận, hai tay hung hăng vỗ xuống, một hồn thể mặc chiến giáp hung hăng vung đao chém tới. Trần Tiểu Thiên cầm Chu Thần Kiếm lao về phía trước, một kiếm chém chết đạo hồn thể này, Chu Thần Kiếm hung hăng đâm vào ngực Võ Thần. Phụt. Võ Thần phun ra máu tươi, hắn giận dữ cười không ngớt, nếu không phải ta già rồi, ta làm sao có thể thua ngươi? Thua rồi thì là thua rồi, nói thêm nữa cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Sau khi ngươi chết, Võ Thần Các, ta một kẻ cũng sẽ không bỏ qua. Trần Tiểu Thiên lạnh lùng nói. Võ Thần cười điên dại, muốn giết ta, ngươi nằm mơ đi. Tiếp đó, hắn hai tay ấn vào vai Trần Tiểu Thiên, trong đồng tử lập tức bắn ra một đạo kim quang, bay vào giữa mi tâm của Trần Tiểu Thiên. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Tiểu Thiên liền đi tới thế giới tinh thần hư vô. Hắn mở mắt ra, đối diện nơi sâu thẳm của bóng tối, một bóng lưng xuất hiện. Bóng lưng kia mặc tử kim trường bào, đầu đội vương miện, bên hông quấn quanh một thi thể chân long, hai tay hắn buông thõng xuống, phảng phất thiên địa nhật nguyệt đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Bóng dáng này cùng nơi đây, phảng phất cách biệt vô số không gian, vô số năm tháng. Nhưng chỉ riêng bóng dáng này, đã khiến người ta cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc. Nỗi sợ hãi đến từ sâu thẳm nội tâm đó, thậm chí khiến người ta nảy sinh xúc động muốn quỳ lạy. Trần Tiểu Thiên đột nhiên quát lớn một tiếng long ngâm vang vọng, lập tức khiến hắn lấy lại tinh thần. Ngay lúc hắn chuẩn bị lùi mạnh, đột nhiên, bóng dáng kia động. Chỉ thấy một ngón tay hắn nhẹ nhàng động đậy, trong nháy mắt, một luồng lực lượng cực kỳ cường hãn bắt đầu xé rách thân thể Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên kinh ngạc vô cùng, đế cảnh linh hồn của hắn, vậy mà lại không chống đỡ nổi. Ngay lúc hắn có chút không biết làm sao, trong đầu lập tức nghĩ đến một bảo vật. Ngay giây tiếp theo, trong tay Trần Tiểu Thiên xuất hiện một viên Thâm Viên Ma Nhãn. Đây là phần thưởng hắn nhận được khi ở Thâm Viên Ma vực. Nắm giữ nó, có thể đạt được lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Trần Tiểu Thiên dùng sức nắm chặt sau đó, trong nháy mắt, ma khí trong cơ thể hắn trở nên bạo động. Ngay sau đó, một đạo thông thiên ma khí từ ma nhãn bay ra, hóa thành một quỷ tướng màu đen xông thẳng về phía bóng dáng đối diện. Bóng dáng kia ngón tay động đậy một chút, quỷ tướng còn chưa kịp đến gần, đã trực tiếp hóa thành cho bụi. Trần Tiểu Thiên trong lòng kinh hãi, hắn giờ đã hiểu, bóng dáng này nhất định không phải thiên tôn, tuyệt đối là cảnh giới trên thiên tôn. Mẹ kiếp! Trần Tiểu Thiên trong lòng có chút tức giận, cho dù là gặp thiên tôn, hắn tự hỏi cũng có thể kháng cự một chút, nhưng không ngờ, thực lực của người ta còn ở trên thiên tôn. Cảnh giới trên thiên tôn, hắn hiện tại còn chưa biết nên phân chia thế nào, nhưng tuyệt đối có thể dây sát thiên đế. Trần Tiểu Thiên dưới chân lại lần nữa lùi mạnh, ý đồ thoát khỏi nơi đây. Nhưng bất kể hắn lùi về sau thế nào, bóng lưng kia vẫn luôn giữ một khoảng cách với hắn, phảng phất vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Cuối cùng, Trần Tiểu Thiên bị ép không còn cách nào, chỉ có thể ném hết tất cả bảo vật thưởng điểm danh ra ngoài. Ầm ầm. Sau khi mấy trăm loại bảo vật đều bị ném ra, từng luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ, nhưng vẫn không thể làm đối phương bị thương. Đột nhiên, trong tay Trần Tiểu Thiên xuất hiện một quyển sách, hắn không hề suy nghĩ, trực tiếp ném ra ngoài. Ngay khoảnh khắc quyển sách này bay ra, sách mở ra, theo một trận cường quang xuất hiện, một cánh cửa phát ra ánh sáng thần thánh xuất hiện. Đây là cái gì? Trần Tiểu Thiên kinh ngạc vô cùng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, từ trong quan môn, có một đạo lực lượng khủng bố bay ra ngoài. Lúc này, bóng dáng quay lưng kia, cuối cùng cũng nâng hai tay lên, ngay cả thi thể chân long quấn quanh eo, cũng bay ra ngoài, phát ra lực lượng hỗn loạn khuấy động thiên địa. Vâng! Cuối cùng, lực lượng bay ra từ trong quan môn, vẫn đánh trúng bóng dáng này. Chương 144 ngươi phải tuân thủ quy tắc của lĩnh vực. Chương 144 ngươi phải tuân thủ quy tắc của lĩnh vực. Khi bóng dáng này bị đánh trúng, trong khoảnh khắc liền như bập biển, thân thể bắt đầu chậm rãi hóa thành khói bụi. Trần Tiểu Thiên trong lòng mừng rỡ, quyển sách này lợi hại thật, vậy mà lại đánh bại được cảnh giới trên thiên tôn. Đột nhiên, bóng dáng quay lưng kia, trước khi tiêu tán, quay đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt này khiến Trần Tiểu Thiên tại chỗ ngây người. Vì sao dung mạo của người này nhìn lại quen thuộc đến vậy? Thậm chí còn có vài phần tương tự với hắn. Ra ra. Trần Tiểu Thiên trong miệng vô thức bật ra một câu như vậy. Dung mạo của người này quả thật có vài phần tương tự với Gia Gia, nhưng cẩn thận suy nghĩ, hẳn là không thể nào. Trong ký ức mà hắn còn lại, Gia Gia hẳn chỉ là một người bình thường, trong một lần ra núi tìm thuốc, liền biến mất. Trần Tiểu Thiên còn chưa nghĩ thông suốt, đột nhiên, quyển sách kia bay trở về, hắn giơ tay, liền rơi vào lòng bàn tay. Lúc này, Trần Tiểu Thiên cẩn thận đánh giá quyển sách này. Thông Thiên Lục, tương truyền là bí điển do Thông Thiên giáo chủ sáng tạo, mở sách này ra, có thể mở khóa Thông Thiên chi môn, mượn dùng lực lượng thánh nhân. Trần Tiểu Thiên lập tức hiểu rõ, đây vậy mà lại là thứ do thánh nhân để lại. Đánh bại người trông giống gia gia của hắn, hẳn không phải chuyện khó khăn gì. Đúng lúc này, trước mắt một mảnh bạch quang xuất hiện, hắn rời khỏi thế giới tinh thần, lại lần nữa mở mắt ra, trở về một giây sau đó. Thời gian trong thế giới tinh thần hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Ở trong đó trăm năm, có lẽ bên ngoài cũng chỉ trôi qua một khoảnh khắc mà thôi. Võ Thần thấy Trần Tiểu Thiên chưa chết, vẻ mặt kinh hãi, ngươi vậy mà lại. Hắn không tin, sau khi hắn phát động huyễn thần cảnh, vậy mà lại có người có thể sống sót. Đây chính là sát chiêu mạnh nhất của hắn, từng có thiên đế chết trong tay hắn. Trần Tiểu Thiên lạnh lùng mở miệng, chiêu này của ngươi quả thực lợi hại, đổi lại là thiên tôn phòng trừng cũng phải chết ở bên trong. Đáng tiếc. Tiếp đó, hắn vung chu thần kiếm, trực tiếp chém đứt đầu đối phương. Tiếp đó, Trần Tiểu Thiên một cước đá đầu đối phương, ném về phía chiến trường. Khi đầu của võ thần lăn xuống dưới chân, đệ tử của võ thần cát, trong nháy mắt kinh hãi. Chết rồi, võ thần đại nhân chết rồi. A, võ thần đại nhân vậy mà lại chết rồi. Nhìn thấy tồn tại mà bọn họ ngưỡng mộ trong lòng bị giết, nội tâm lập tức sụp đổ. Ngay sau đó, người của võ thần cát không còn chút sức chiến đấu nào, xoay người bắt đầu bỏ chạy. Giết sạch bọn họ, một kẻ cũng không để lại. Người của Tiên cung cũng nhân cơ hội lấy đi tính mạng của bọn họ, cục diện chiến trường đã thay đổi. Ba ngày đêm sau, cung điện của Võ Thần Các trở thành một mảnh phế tích. Toàn bộ người trong linh vực đều gây ra một trận sóng gió lớn. Không ai ngờ rằng, một trong ba tông môn mạnh nhất linh vực vậy mà lại bị diệt. Hơn nữa võ thần trong truyền thuyết đều bị người ta chém đứt đầu. Đó chính là thiên đế đã thành danh mấy ngàn năm. Thế nhân ai có thể cản? Nhưng chính là một cường giả vô địch như vậy, lại chết trong tay người khác. Lập tức, tất cả các tông môn gia tộc vốn có ân oán với Tiên cung đều hoảng sợ. Ngày hôm sau, những tông môn gia tộc này liền mang theo trọng lễ đến buổi tội. Tiên cung căn bản không có thời gian để ý tới những kẻ tiểu tốt này, mục tiêu tiếp theo của bọn họ là Thánh Thiên Tông. Thánh Thiên Tông lúc này sớm đã hoảng loạn, khẩn cấp triệu hồi tất cả đệ tử Thánh Thiên Tông đang lịch luyện bên ngoài. Trong đại điện, mấy ngàn trưởng lão tụ tập lại, sắc mặt mỗi người đều vô cùng nghiêm trọng. Thánh Thiên Tông chủ, Thánh Tỏa Long sắc mặt khó coi hỏi, các vị trưởng lão, lẽ nào không nghĩ ra được biện pháp giải quyết nào tốt sao? Một tiên cung đã bị diệt, thêm một thiên đế lai lịch bất minh, các ngươi vậy mà lại không nghĩ ra biện pháp giải quyết? Thánh Thiên Tông của ta thành lập vào năm, lẽ nào còn không đối phó được những người này? Bẩm báo tông chủ, tiên cung những con kiến hôi đó, căn bản không đáng lo ngại. Nhưng đối phó với thiên đế này phi thường phiền phức. Thánh Thiên Tông có 3 vị thiên đế, một vị trong lúc đột phá xảy ra ngoài ý muốn, đã chết. Một vị đã biến mất ngàn năm, không tìm thấy tung tích. Vị thiên đế còn lại chính là tông chủ đại nhân người. Người hiện là thiên đế ngũ tầng, nhìn khắp toàn bộ lĩnh vực, đó cũng là siêu cấp cường giả. Thế nhưng so với võ thần đại nhân, người vẫn còn là văn bối. Hiện tại ngay cả võ thần đại nhân cũng bị giết rồi. Tông chủ người nói nên làm thế nào? Thánh Tỏa Long tức giận nói, ta đang hỏi ý kiến các ngươi lại quay ngược lại chất vấn ta là có ý gì? Trường lão ho khan một tiếng, nói, tông chủ, chúng ta nhất trí cho rằng, chúng ta vẫn là chọn đầu hàng thì tốt hơn. Nếu đầu hàng, chúng ta không cần hy sinh một binh một tốt nào. Các ngươi nói cái gì? Thánh Tỏa Long vô cùng chấn kinh, ngươi muốn Thánh Thiên Tông của chúng ta đầu hàng. Tông môn mạnh nhất linh vực của chúng ta, vậy mà lại phải hướng về một tiên cung đã bị diệt đầu hàng. Nếu không thì sao tông chủ, ngươi muốn cùng tên đã chém giết võ thần kia đánh nhau sao? Nếu ngươi muốn đi đánh, vậy chúng ta chắc chắn ủng hộ. Nhưng tỷ lệ người chết hẳn là 100%. Đợi người chết rồi, chúng ta vẫn sẽ chọn đầu hàng. Đầu hàng không giết, đây chính là quy tắc. Nghe xong những lời này, Thánh Tỏa Long tức đến mức người sắp nổ tung, gầm lên, cho dù có chết trận, cũng tuyệt đối không thể đầu hàng. Kẻ nào dám đầu hàng, ta là người đầu tiên giết hắn. Lời vừa dứt, đột nhiên bên ngoài sơn môn vang lên tiếng nổ, ngay sau đó đệ tử hoảng loạn xông vào đại điện, mở miệng nói, bẩm báo tông chủ, tiên cung cùng một thiên đế đã đến. Đến thật đúng lúc. Thánh Tỏa Long đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ mở miệng, Thánh Thiên Tông của ta, không phải võ thần các, muốn diệt chúng ta, bọn họ cũng phải nguyên khí đại thương. Tất cả trưởng lão đều xông ra ngoài cùng ta, thể chết bảo vệ Thánh Thiên Tông. Lời vừa dứt, Thánh Tỏa Long lập tức đạp không bay ra ngoài, phía sau ngàn tên trưởng lão cầm binh khí theo sau. Bên ngoài Thánh Thiên Tông, Trần Tiểu Thiên dẫn theo nữ đệ tử của Thiên Cung, lặng lặng đứng tại đây. Chốc lát sau, hơn 3 vạn đệ tử Thánh Thiên Tông xuất hiện. Thánh Tỏa Long dẫn theo ngàn tên trưởng lão đạp không bay đến, vô số người rậm rạp chật kín khắp nơi trên bầu trời, bao vây cả phiến không gian. Trần Tiểu Thiên ánh mắt bình tĩnh, hắn cầm Chu Thần Kiếm đi tới, nhàn nhạt mở miệng, "Thánh Thiên Tông chủ, không cần nói lời vô nghĩa, trực tiếp khai chiến. Hôm nay hai người chúng ta, chỉ có một kẻ có thể sống sót rời đi." Thánh Tỏa Long nắm chặt nắm đấm, giận dữ cười nói, "Chỉ bằng một mình ngươi, cũng muốn đánh bại Thánh Thiên Tông của ta sao? Phía sau ta mấy ngàn trưởng lão, 3 vạn đệ tử sẽ không đồng ý." "Chiến!" Trần Tiểu Thiên cầm kiếm xuống tới. "Khoan đã." Thánh Tỏa Long mở miệng nói, "Ngươi không phải người của lĩnh vực, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ quy tắc của lĩnh vực." "Quy tắc gì?" Trần Tiểu Thiên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. "Ngươi trước tiên hãy đồng ý với ta là nhất định sẽ tuân thủ, ta liền nói cho ngươi biết. Ngươi dù sao cũng là thiên đế, không thể nào làm hành vi tiểu nhân chứ?" Thánh Tỏa Long quát lớn. Trần Tiểu Thiên cau mày, sau đó gật đầu, "Được, ta có thể tuân thủ quy tắc của lĩnh vực các ngươi." "Nói đi, ngươi muốn ta tuân thủ điều gì?" Thánh Tỏa Long lộ ra vẻ vui mừng, đội văn nói, "Quy tắc của lĩnh vực chính là đầu hàng không giết. Ta dẫn 3000 trưởng lão, 3 vạn đệ tử, tuyên bố Thánh Tiên Tông đã đầu hàng. Chúng ta hướng ngươi đầu hàng." "Đầu hàng không giết, đây là điều ngươi vừa mới đồng ý với ta." Chương 145 hợp nhất hai đại tông môn, chương 145 hợp nhất hai đại tông môn, các ngươi muốn đầu hàng. Trần Tiểu Thiên nhíu mày một chút, hành động đột ngột này khiến hắn không thể hiểu nổi. Một trong 3 đại tông của lĩnh vực, Thánh Thiên Tông, vậy mà lại không chiến mà hàng. Nói ra ngoài, ai tin chứ? Nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Thánh Tỏa Long, không giống như đang nói đùa. "Ngươi đầu hàng, vậy bọn họ thì sao?" Trần Tiểu Thiên ánh mắt nhìn về phía mấy ngàn trưởng lão, 3 vạn đệ tử phía sau đối phương. "Chúng ta cũng đều tán thành đầu hàng. Chúng ta đều có ý kiến giống như tông chủ." Mấy trưởng lão dẫn đầu, tất cả đều liên tục gật đầu. "Cái này..." Trần Tiểu Thiên nhất thời không biết nên nói ra thế nào. Vốn dĩ hắn đã tính toán huyết chiến một trận rồi, không ngờ Thánh Thiên Tông lại diễn ra một màn như vậy, đã làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của hắn. Nhưng rất nhanh, Trần Tiểu Thiên biết mình nên làm gì, hắn vây tay gọi mấy vị trưởng lão của Tiên Cung tới. "Thánh Thiên Tông lựa chọn đầu hàng, ta có thể từ chối bọn họ. Các ngươi có suy nghĩ gì không?" Trần Tiểu Thiên hỏi. Trưởng lão Tiên Cung nhìn nhau một cái, sau đó một vị trưởng lão tiến lên, mở miệng nói, "Tiền bối, lúc Tiên Cung của ta bị diệt, Thánh Thiên Tông cơ bản là khoanh tay đứng nhìn, cũng không làm việc các gì. Nếu giết bọn họ, thế lực của lĩnh vực vừa mới ổn định được, nói không chừng sẽ đại loạn. Chúng ta cũng không muốn nhìn thấy khắp nơi sinh linh đồ thán. Nếu có thể khống chế bọn họ, có thể lựa chọn cho đầu hàng." "Được, ta tôn trọng ý kiến của các ngươi." Trần Tiểu Thiên gật đầu, hắn đối với giết chóc không có hứng thú gì, huống chi Võ Thần Các là kẻ chủ mưu, đã bị giết sạch. Giữ lại Thánh Thiên Tông, còn có thể ổn định lĩnh vực, không đến mức khiến tranh đấu lan sang thế giới vị diện khác. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thánh Tỏa Long, mở miệng nói, "Ngươi thân là thiên đế, lựa chọn đầu hàng cũng không đáng xấu hổ. Nhưng ta cần khống chế các ngươi có bằng lòng không? Nếu không bằng lòng, ta sẽ không chấp nhận sự đầu hàng của các ngươi." "Ta bằng lòng." Thánh Tỏa Long lập tức gật đầu đồng ý, chúng ta cũng đều không có ý kiến. Các trưởng lão khác cũng đều vội vàng gật đầu, sợ rằng đồng ý chậm trễ sẽ hối hận vậy. Trần Tiểu Thiên một trận câm nín, trong lòng nghĩ đám gia hỏa này sao lại nhát gan đến vậy? Dù sao cũng là một thiên đế danh chấn lĩnh vực, loại bản lĩnh có thể dối này, ngay cả hắn cũng không thể không bội phục. Tiếp đó, Trần Tiểu Thiên để các cán bộ cấp cao của Thánh Thiên Tông đều mở rộng linh hồn, hắn đánh nhập ấn ký vào trong cơ thể bọn họ. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều nằm dưới sự khống chế của hắn. Thánh Thiên Tông không còn có thể gây ra sóng gió gì nữa. Cùng với việc Thánh Thiên Tông tuyên bố đầu hàng được truyền ra ngoài, tất cả các thế lực lớn nhỏ trong toàn bộ lĩnh vực đều một mảnh ồn ào. Thánh Thiên Tông đã tồn tại mấy vạn năm, là siêu cấp tông môn vang danh lĩnh vực, thậm chí còn được mọi người tôn xưng là một trong 3 đại tông. Một tông môn đáng sợ như vậy, vậy mà lại đầu hàng. Vô số gia tộc, tông môn lớn nhỏ của lĩnh vực, tâm trạng đều chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Thiên đế phế vật không có cốt khí. Chúng ta tuyệt không cho phép Thánh Thiên Tông rơi vào tay một người bên ngoài. 2 ngày sau, 300 tông tộc lớn nhỏ, tập kết hơn 10 vạn người, bắt đầu cùng nhau thương thảo, làm thế nào để đi tới Thánh Thiên Tông đòi một lời giải thích. Mục tiêu của bọn họ rất đơn giản, Thánh Thiên Tông dù cho bị bọn họ chia cắt, cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay Trần Tiểu Thiên. Mà Thánh Thiên Tông lúc này đang trong quá trình chỉnh đốn cả trong lẫn ngoài. Trần Tiểu Thiên hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ mọi thứ bên trong Thánh Thiên Tông. Hắn trực tiếp hợp nhất người của Tiên Cung và Thánh Thiên Tông lại. Nữ đệ tử còn lại của Tiên Cung tại Thánh Thiên Tông phụ trách các bộ phận quan trọng, quản lý tài nguyên của tông môn, bố trí nhân sự, điều động tài nguyên cùng với các sắp xếp khác. Một loạt thao tác này tiêu tốn của Trần Tiểu Thiên nửa tháng thời gian. "Sư phụ, sau khi 2 đại tông môn hợp nhất, e rằng đã vượt qua bất kỳ tông môn nào trong lĩnh vực rồi. Chúng ta có phải cũng nên đặt một cái tên mới rồi không?" Cung Nam Đầu hưng phấn nói. Trần Tiểu Thiên trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, "Hay là sau này cứ gọi là Tiên Thiên Tông đi." "Được, cái tên này hay." Cung Nam Đầu lập tức gật đầu. Ngày hôm sau, trong đại điện, tại hiện trường tụ tập mấy ngàn trưởng lão, Trần Tiểu Thiên tại chỗ tuyên bố chuyện đổi tên. Thánh Tỏa Long là người đầu tiên đồng ý, mở miệng nói, "Trần tông chủ nói đúng, vì hai nhà đã hợp nhất, vậy thì tên phải thay đổi. Sau này sẽ không còn Tiên Cung cùng Thánh Thiên Tông nữa, từ hôm nay trở đi, nơi đây chính là Tiên Thiên Tông. Trần tông chủ dẫn dắt Tiên Thiên Tông của chúng ta, nhất định có thể đi tới một thời đại huy hoàng càng thêm cường thịnh. Chúc mừng Tiên Thiên Tông, vạn hưởng tiên phúc, đạo thống bất diệt." Dưới sân môn, vạn đệ tử đồng thanh hô lớn. Trần Tiểu Thiên lộ ra một nụ cười, lập tức lướt người rời khỏi nơi đây, trở về hậu viện. Rất nhanh, Thánh Tỏa Long cùng vài người bước vào, im lặng đứng sang một bên. Trần Tiểu Thiên nói, ta có thể đảm nhiệm tông chủ Tiên Thiên Tông, nhưng ta sẽ không ở lại đây lâu dài, ta sẽ lập tức rời đi. Trước khi đi, ta sẽ quyết định nhân tuyển mấy vị phó tông chủ. Nghe vậy, Thánh Tỏa Long đội vàng nói, ta nguyện đảm nhiệm đệ nhất phó tông chủ, trưởng quản mọi việc của Tiên Thiên Tông. Lúc này, một tiên cung trưởng lão khác cũng chậm rãi lên tiếng, ta cũng muốn làm đệ nhất phó tông chủ này. Ta là thiên đế, ta có thể trấn nhiếp bọn họ, lý nên để ta làm. Thánh Tỏa Long nói. Tiên cung trưởng lão hừ lạnh, chính ngươi người đông, để ngươi trưởng quản, vạn nhất đối với người của ta không công bằng thì sao? Được rồi, các ngươi hai người đừng cãi nữa. Trần Tiểu Thiên cau mày, nói, các ngươi hiện tại đều là người một nhà, không phân biệt người ta. Chỗ ta đây, không có đệ nhất phó tông chủ gì cả. Ta sẽ chọn ra 7 phó tông chủ, mỗi người trưởng quản một lĩnh vực khác nhau, mọi người chế ước lẫn nhau, thân phận địa vị đều tương đương. Hơn nữa ta sẽ để lại truyền tín phủ, khi có sự kiện khẩn cấp trọng đại, các ngươi có thể gọi ta trở về. Nghe xong lời hắn, Thánh Tỏa Long cùng vài người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, một tông môn mà có 7 phó tông chủ, bọn họ thật sự chưa từng nghe qua. Một tông môn bình thường, cùng lắm có 2 phó tông chủ đã là tốt rồi. Tổ chức nhiều người như vậy, quả thực hiếm thấy. Tiếp đó, Trần Tiểu Thiên bắt đầu sắp xếp thân phận cho 7 vị phó tông chủ này. 3 người là tiên cung nữ đệ tử trước đây, 3 người khác là trưởng lão của Thánh Tiên Tông trước đây. Người cuối cùng thì tìm một tân nhân vừa mới gia nhập, không thuộc về thế lực của cả hai bên. Tân nhân này liền khởi tác dụng hòa giải ở giữa, đảm bảo sự công bằng tồn tại. Trần Tiểu Thiên còn lo lắng người dưới tay không phục, trừ Thiên Đế ra, không ai có thể trấn nhiếp được bọn họ. Hắn lại lấy ra một ít bảo vật, phân phát cho 6 vị phó tông chủ này. Có bảo vật này, liền tương đương với việc sở hữu sức mạnh của Thiên Đế. Vào thời khắc mấu chốt, có thể giáng một đòn chí mạng, đủ để trấn nhiếp nhiều kẻ có ý đồ bất chính. Sau khi phân phối xong 7 vị phó tông chủ, Trần Tiểu Thiên vốn định nghỉ ngơi 2 ngày, rồi ngồi chuyển tống trận rời đi. Nhưng rất nhanh, một phong thiệp chiến đã được đưa đến trước mặt hắn. Trần Tiểu Thiên xem xong thiệp chiến này, vừa giận vừa cười. Một đám ô hợp chi chúng, lại còn muốn chúng ta đầu hàng, chia chắc tài nguyên. Bọn họ chưa ngủ dậy sao? Trần Tiểu Thiên lạnh lùng nói, tập hợp 5000 người, theo ta cùng giang lên chiến. Chương 146 chiến tranh thảm khốc nhất vạn năm, chương 146 chiến tranh thảm khốc nhất vạn năm. Lúc này, ngoài Tiên Thiên Tông, trên trời dưới đất đã đứng đầy người. 300 thế lực lớn nhỏ, tập hợp 10 vạn người, toàn bộ sát khí đằng đằng vây kín nơi đây. Dẫn đầu là 3 thiên đế, phía sau còn có hơn 20 chuẩn đế, xa hơn nữa thì là vô số cao thủ dưới thiên quân cảnh. Nhiều cường giả đáng sợ như vậy, đủ sức càn quét bất kỳ tông môn nào trong lĩnh vực. Suy. Lúc này, 5000 đệ tử Tiên Thiên Tông xuất sơn, cùng 10 vạn người đối diện đối đầu. Trên phương diện thị giác, 5000 người so với 10 vạn người, tựa như một hạt cát giữa biển khơi. Trên khí thế cũng hoàn toàn bị áp đảo, mây đen trên đầu hoàn toàn bao phủ toàn bộ Tiên Thiên Tông. Nhưng rất nhanh, cùng với sự xuất hiện của Trần Tiểu Thiên, khí thế của 10 vạn quân địch đối diện, toàn bộ đều bị ngang nhiên đẩy lùi trở về. 3 vị thiên đế dẫn đầu sắc mặt nghiêm trọng, một mình hắn đã kháng cự khí tức của 10 vạn người bọn họ, có thể thấy sự đáng sợ của hắn. Trần Tiểu Thiên đứng ở phía trước nhất, ánh mắt lạnh nhạt quét qua 3 vị thiên đế đối diện. Một thiên đế nhị tầng, 2 thiên đế tứ tầng. Thực lực của 3 người này không tính là yếu. Các vị có ý gì? Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói. Thiên đế mặc trường bào đen đỏ ở giữa, lạnh lùng nói, ta là Bạch Huyền Thiên Đế, đại diện cho 10 vạn bằng hữu phía sau, đến để tuyên bố với các ngươi một việc. Thánh Thiên Tông cùng Tiên Cung không được phép sáp nhập, phải tách rời ra. Tiên Thiên Tông của các ngươi càng không được phép tồn tại, đã hiểu chưa? Nếu đã hiểu, hiện tại ngươi lập tức giải tán bọn họ, tài nguyên quy về 300 thế lực chúng ta bình chia. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, không cho phép tông môn sáp nhập, loại chuyện này ta còn chưa từng nghe qua. Vô nghĩa. Bạch Huyền Thiên Đế tức giận nói, hai đại tông môn sáp nhập thành một, thực lực vượt qua bất kỳ tông môn nào trong lĩnh vực. Các ngươi muốn một nhà độc đại, phá vỡ sự cân bằng của lĩnh vực sao? Nếu để các ngươi sáp nhập, vậy những thế lực nhỏ chúng ta đây, sau này còn gì để ăn không? Chẳng phải sẽ bị các ngươi bỏ đói đến chết sao? Trần Tiểu Thiên nheo mắt lại, thế lực tối kỵ bị phá vỡ cân bằng, hắn kỳ thực rất hiểu rõ điều này. Nhưng lúc này, hắn không thể nào đồng ý giải tán, bởi vì khi hắn sáp nhập hai tông môn, đã nghĩ đến kết quả xấu nhất. Nếu những người này không đồng ý sáp nhập, vậy thì cứ đánh cho đến khi bọn họ đồng ý mà thôi. Trần Tiểu Thiên không nói thêm lời vô nghĩa, tay nắm Chu Thần Kiếm, lạnh lùng nói, bất kể các ngươi tìm cớ gì, ta chỉ tin dùng nắm đấm để nói chuyện. Muốn ngăn cản chúng ta sáp nhập, thì xem các ngươi có bản lĩnh này không. Trong mắt Bạch Huyền Thiên Đế bùng lên sát cơ nồng đậm, đây là ngươi ép chúng ta, đừng trách chúng ta người đông hiếp người ít. Cái gì? Khí tức trên người Bạch Huyền Thiên Đế đột nhiên bùng nổ, trong khoảnh khắc, hai thiên đế phía sau cũng lập tức ra tay. Trần Tiểu Thiên lạnh lùng nói, ta đến cản 3 thiên đế này, Thánh Tỏa Long, những chuẩn đế kia giao cho ngươi. Những người còn lại, lập thành phòng ngự trận, bảo vệ nơi đây. Và anh. Trần Tiểu Thiên hóa thành một đạo lưu tinh lao thẳng tới, lập tức giao chiến với 3 thiên đế. Thánh Tỏa Long cười lạnh, ống tay áo quật lên năng lượng của bạo, trực tiếp phong tỏa mấy chục chuẩn đế trong một phạm vi nhất định. Khoảng cách giữa chuẩn đế và thiên đế, không phải số lượng có thể bù đắp được. Cùng với việc chuẩn đế bị vây khốn, những người dưới thiên quân cảnh phía sau cũng cầm binh khí bắt đầu công kích đệ tử Tiên Thiên Cung. 5000 đệ tử bùng nổ sức mạnh, kết hợp phòng ngự trận pháp, chống lại sự xung kích của 10 vạn người này. Song phương thế lực đã bùng nổ một trận chiến khủng khiếp nhất trong vạn năm qua của lĩnh vực. Sư phụ, cố lên, ngươi nhất định làm được. Cung Nam đầu ánh mắt sốt ruột nhìn xem, nếu không phải thực lực nàng hiện tại thấp, sớm đã xông qua giúp đỡ rồi. Trận chiến này kéo dài không biết bao nhiêu ngày đêm. Mặt trời xuất hiện, rồi lại lặn. Đánh cho trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang, mạng người tựa như kiến càng, từng đàn từ trên trời rơi xuống. thi thể chất chồng như núi, máu chảy thành sông, đầu người lăn lóc. Oeng! Cùng với một tiếng vang lớn, phòng ngự trận pháp bảo vệ Tiên Tiên Tông đã bị phá vỡ. Xông lên, giết sạch bọn chúng. Mấy bạn người mắt đỏ như máu, lập tức xông vào trên đỉnh núi Tiên Tiên Cung, bắt đầu cuộc chiến thứ hai. Đột nhiên, vô tận tiên đế uy áp từ trên trời giáng xuống, những người vừa đặt chân vào Tiên Tiên Cung, trong nháy mắt bị nghiền nát. Tất cả mọi người đều kinh hãi, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Tiên Tiên Cung còn có thiên đế ẩn giấu? Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy một nữ nhân lăng không bay tới, hai tay vỗ xuống, vô số người hóa thành tro tàn. Người này lại chính là Cung Nam Đầu đã mở ra Song Tiên Thần Đồng. Cung Nam Đầu lúc này, tựa hồ đã thức tỉnh một loại lực lượng nào đó, giữa lúc hai tay vung dậy, mang theo uy áp của đế cảnh, cho dù cường giả tiên quân cảnh chẳng phải, cũng có thể trong nháy mắt bị chém giết. Ầm ầm. Cung Nam Đầu thi triển Cửu Thiên Huyền Nữ Kinh, nhấc tay liền đánh sát mấy trăm người, hiện trường thịt nát bay tứ tung. Nhưng rất nhanh, Cung Nam Đầu liền bị đám người nhân chìm, hai mắt nàng chảy ra máu tươi, sắp không chống đỡ nổi cỗ lực lượng này. Tiên Tiên Cung dần dần lâm vào tuyệt cảnh. Hống. Đột nhiên, một tiếng rồng ngâm chấn động thế giới, chỉ thấy một con thần long dài mấy chục mặt trượng, vẫy đuôi, đập nát mấy chục ngọn núi. Núi sụp đổ, những tảng đá rơi xuống, nhấn chìm vô số người. Trong nháy mắt, thần long biến thành dáng vẻ của Trần Tiểu Thiên, hắn lại lần nữa xông vào giữa ba thiên đế, vung tay chém giết. Cùng với việc ba đầu tiên đế lăn xuống, Trần Tiểu Thiên lại một lần nữa biến thân thành dáng vẻ thần long, thân thể khổng lồ bắt ngang toàn bộ chiến trường. Một trảo xuống, mấy ngàn người hóa thành cho bụi. Kết thúc rồi, chúng ta sẽ thắng. Đệ tử Tiên Tiên Cung lộ ra vẻ mặt cuồng hỉ. Sau khi ba thiên đế của địch chết đi, liền không còn áp lực. Đám ô hợp chi chúng này thất bại là chuyện sớm muộn. Trần Tiểu Thiên qua lại mấy lượt xuyên đấu, số người chết trong tay hắn phải có đến bằng người. Hắn toàn thân đẫm máu đứng trên trời, ánh mắt lạnh lẽo quét qua chiến trường. Quân địch đã dần dần tan rã, bắt đầu chạy trốn. Hắn cảm thấy mình sắp thắng rồi, thắng bại đã phân định. Nhưng ngay lúc này, bầu trời đen kịt đột nhiên bị xé rách một khe hở. Sau đó, một bàn tay đột nhiên chổ xuống. Đồng tử Trần Tiểu Thiên co rụt lại, cố khí tức này rất quen thuộc. Ngay lập tức, Trần Tiểu Thiên đem toàn thân lực lượng rót vào Chu Thần Kiếm, mạnh mẽ xông vào mây xanh, một kiếm chém xuống. Ầm ầm. Kiếm này tập hợp toàn bộ sức mạnh của hắn, cho dù là thiên tôn bình thường, cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Nhưng đôi bàn tay kia chỉ dừng lại một lát sau, liền tiếp tục chụp xuống. Mà mục tiêu của đôi bàn tay này, không phải Trần Tiểu Thiên, mà là đông đảo đệ tử trong Tiên Tiên Tông. Nếu bị đôi bàn tay này chụp xuống, toàn bộ đệ tử Tiên Tiên Cung đều sẽ chết. Đáng chết, trong lòng Trần Tiểu Thiên có một luồng lửa giận, lại là người thần giới ra tay can thiệp. Ba lần bốn lượt gây phiền phức cho hắn, xem hắn là kẻ ăn không ngồi rồi sao? Bất kể ngươi là ai, hôm nay bất luận thế nào, đều phải để lại bàn tay này cho ta. Ánh mắt Trần Tiểu Thiên trở nên lạnh lẽo vô cùng, hắn giơ tay triệu hồi Chu Thần Kiếm, giây tiếp theo, người và kiếm hợp thành một, lại một lần nữa hóa thân thành thiên kiếm hình thái. Ta hóa hình thành kiếm, kiếm này có thể chẳng thần. Giết. Chương 147 trở thành đệ nhất đại tông của linh vực, chương 147 trở thành đệ nhất đại tông của linh vực, ánh sáng thiên kiếm xé rách trời xanh, hóa thành một đạo lưu tinh lao thẳng lên. Ầm ầm. Kiếm này liền trực tiếp chém đứt bàn tay của đối phương, vô tận thần huyết lập tức rải xuống khắp thiên địa này. Tất cả những người bị thần huyết dính vào đều trong nháy mắt bị khí hóa thành khói, cho dù là cường giả cấp chuẩn đế cũng không thoát khỏi số phận bị tan chảy. Tiên cung trưởng lao sắc mặt đại biến, vội vàng la lớn, mọi người mau trở về, kết trận, nếu không sẽ bị thần huyết giết chết. Trong nháy mắt, tất cả đệ tử tiên cung đều tụ tập lại một chỗ, ngàn người vận chân khí, chống đỡ máu tươi đang rải xuống. Suy suy, những người còn lại thì không có may mắn như vậy, bất kể cường giả cấp bậc nào, bị dính một giọt máu, lập tức biến thành một luồng khói. Trong mười mấy hơi thở, ít nhất có vạn người bị giết chết. Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, vang vọng khắp thiên địa. Quá đáng sợ. Trên mặt Thánh Tỏa Long mang theo vẻ kinh hãi, chỉ là máu tươi rải xuống, lại có thể giết chết nhiều người như vậy. Cường giả thần giới, đáng sợ đến thế sao? Bọn họ mạnh mẽ ngẩng đầu lên, liền thấy Trần Tiểu Thiên hóa hình thành thiên kiếm hình thái, lại một lần nữa lao về phía khe nứt không gian bị xé rách. Đối phương thể phải để lại cánh tay kia của kẻ địch. Xoẹt. Thiên kiếm trực tiếp cắt mở không gian, lộ ra một mảnh thế giới tối tăm hoang vu, ở tận cùng thế giới, một đôi mắt giận dữ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thiên đế kiến cảng, ngươi dám! Tiếng nói bạo ngược từ thế giới tối tăm truyền ra, khoảnh khắc tiếp theo, một đôi bàn tay đỏ như máu trực tiếp vỗ xuống. Rắc. Một trường này hạ xuống, thiên kiếm vỡ nát, nhưng bàn tay của đối phương cũng bị đánh xuyên, máu đỏ tươi lại một lần nữa nhuộm đỏ mặt đất. Xuy. Thân hình Trần Tiểu Thiên lùi nhanh 3 mét, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm đối diện. Chu Thần Kiếm trong tay hắn đã đứt, nếu không phải thanh kiếm này bảo vệ, nhục thân của hắn vừa rồi cũng đã sụp đổ. Dù sao hắn và người này trên lệch mấy cấp bậc, ngay cả thiên tôn bình thường ở đây e rằng sớm đã biến thành một bãi bùn não. Hắn có thể chém đứt một cánh tay của đối phương đã là chuyện hiếm thấy từ xưa đến nay. Đột nhiên, phía đối diện không gian, người kia lại một lần nữa đánh ra một đạo sóng biển đỏ như máu, ý đồ cuốn toàn bộ thiên cung vào trong đó hủy diệt. Trần Tiểu Thiên đang định bung thông thiên lục công kích, đột nhiên một đạo lôi điện màu đen kịp trực tiếp đánh vào bên trong khe nứt. Thiên đạo đáng chết kiến càng, ta ở thần giới chờ ngươi, có gan thì đến khe nứt không gian theo đó đóng lại. Trần Tiểu Thiên khẽ cau mày, người này rốt cuộc là ai, vì sao ba lần bốn lượt gây phiền phức cho hắn? Hơn nữa, nơi đối phương đang ở thật sự là thần giới như lời nói sao? Vừa rồi hắn tiến vào khe nứt trong nháy mắt, không hề cảm nhận được chút sinh cơ nào, ngược lại cảm nhận được lạnh lẽo, hoang vu, chết chóc, huyết tinh, còn tản ra khí tức tối tăm tuyệt vọng, căn bản không giống như nơi người bình thường có thể sinh sống. Thần giới, é rằng có vấn đề. A, Trần Tiểu Thiên âm thầm nghĩ. Tông chủ Trần, những người này muốn chạy rồi. một phó tông chủ lớn tiếng hô. Truy sát bọn chúng, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Ánh mắt Trần Tiểu Tiên trở nên băng hàn, không còn thiên đế cản trở, những tiểu lâu la này căn bản không phải đối thủ. 10 ngày đêm sau, chiến đấu kết thúc. Thống kê kết quả thương vong, Tiên Tiên Tông tổn thất 800 đệ tử, mấy chục trưởng lão. Mà 10 vạn người đối diện, chết thương 7-8 vạn, cao thủ trên thiên quân cảnh, cơ bản đều bị giết sạch. Thu hoạch vô số bảo vật. Trận chiến này, uy danh Tiên Tiên Tông vang dội khắp linh vực. Đồng thời trong lòng các tông tộc, Tiên Tiên Tông đã trở thành đệ nhất đại tông. 3 ngày sau, hàng trăm tông môn lớn nhỏ đều mang theo lễ mừng đến chúc mừng Tiên Tiên Tông thành lập. Ít nhất có hơn 30 tiểu gia tộc thỉnh cầu Tiên Tiên Tông che chở. Đồng thời, Tiên Tiên Tông còn thả ra lời nói, phàm là người được bọn họ che chở, bất kỳ ai dám làm hại, Tiên Tiên Tông nhất định diệt cửu tộc của kẻ đó. Tin tức này truyền khắp linh vực, nhất thời khiến các thế lực linh vực đều hít sâu một hơi khí lạnh. Ngay sau đó, các thế lực lớn nhỏ toàn bộ đều đến đầu dựa Tiên Tiên Tông. Trong nhất thời, thế lực phụ thuộc của Tiên Tiên cũng đạt tới ngàn, tính cả đệ tử ngoại môn mới chiêu mộ, ít nhất có hơn 4 vạn người. Lúc này Tiên Tiên Tông đã vững vàng ngồi trên bảo tọa đệ nhất tông môn của linh vực. Trong tông môn, Trần Tiểu Thiên đứng trên tư quá nhai, ánh mắt lặng lặng nhìn về phía trước. Tính toán thời gian, hắn cũng đã đến lúc rời khỏi nơi đây. Tiếp theo chính là đi ma vực, chém giết linh bảo thiên tôn, lấy đi trái tim đối phương, trở về thiên vực, sửa chữa lại truyền thống thông đạo. Sau đó, liền là đi thần giới cứu về phụ thân. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Đột nhiên, một đạo dáng chiều hiện ra, ngay sau đó một bóng người từ mật thất xông ra. "Sư phụ, ta đột phá rồi. Ta đột phá đến tiên nhân cảnh rồi." Cung Nam Đầu hưng phấn kêu lên. "Tiến bộ thần tốc." Trần Tiểu Thiên âm thầm gật đầu, huyền nữ kinh quả nhiên lợi hại, cộng thêm đối phương không ngừng tự mình tu luyện. Không bao lâu nữa, đệ tử này của hắn tuyệt đối có thể trở thành Cửu Thiên Huyền Nữ Thiên Tôn. Sau đó, Trần Tiểu Thiên trở lại tiền sảnh, mấy vị phó tông chủ đội vàng đứng dậy vấn an. Trần Tiểu Thiên nói, "Ta cũng sắp phải rời khỏi linh vực một thời gian rồi. Sau khi ta đi, Thiên Thiên Tông sẽ trông cậy vào các ngươi. Tông chủ, ngươi nhanh như vậy đã phải đi sao?" Trên mặt Thánh Tỏa Long có chút không nỡ. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, nói, "Ta còn có chuyện rất quan trọng phải làm, không thể chậm trễ quá lâu. Thiên Thiên Tông sau này sẽ trông cậy vào các ngươi. Tạm biệt." Trần Tiểu Thiên nói xong, liền trực tiếp rời đi. Dứt khoát gọn gàng. Cung Tiễn Tông chủ 7 vị phó tông chủ lập tức khom lưng hành lễ. 2 ngày sau, Trần Tiểu Thiên mang theo đệ tử đến một nơi gọi là Thái Ất Thành. Nơi đây có một truyền tống thông đạo, có thể trực tiếp đưa hắn đến ma vực. Bên ngoài Thái Ất Thành, có một cây cổ thụ đã sống 10 vạn năm. Cổ thụ chỉ cao hơn 10 mét, lá cây tản ra ánh sáng yếu ớt, tất cả những người đến dưới gốc cây, tâm thần đều sẽ được an tĩnh. Trần Tiểu Thiên đi ngang qua nơi đây, liền thấy mấy trăm người khoanh chân ngồi ở đây, lặng lặng cảm ngộ điều gì đó. "Sư phụ, cái cây này mọc thật kỳ lạ nha, giống như một người." Cung Nam Đầu nghi hoặc hỏi. "Người?" Trần Tiên cẩn thận đánh giá một chút, nói, "Ta nhìn, nó sao lại giống như một cổ miếu vậy?" "Không phải đâu sư phụ, ngươi chắc chắn nhìn nhầm rồi, chính là giống một người." Cung Nam Đầu rất chắc chắn nói. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, hắn làm sao có thể nhìn nhầm, cây này quả thật trông giống một cổ miếu. "Các ngươi hai vị đều không nhìn nhầm. Tạo hình mỗi người nhìn thấy đều biến hóa khó lường. Tâm cảnh của ngươi lúc này sẽ ảnh hưởng đến phán đoán hiện tại của ngươi." Có một người qua đường cười ha hả nói. Trần Tiểu Thiên gật đầu, cây này ngược lại rất thú vị. "Thử điểm danh xem sao." Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên lặng lặng tiến hành điểm danh ở nơi này. "Đinh. Điểm danh thành công, phát hiện Thái Ất thần thụ, kích hoạt thưởng ẩn đặc biệt, Khai Thiên Phủ." Trần Tiểu Thiên trong lòng khẽ động, lập tức kiểm tra thuộc tính của Khai Thiên Phủ. Chương 148 Hỗn Độn Thần Khí Khai Thiên Phủ, chương 148 Hỗn Độn Thần Khí Khai Thiên Phủ, thuộc tính của Khai Thiên Phủ lập tức hiện ra trong mắt. Trời đất chưa phân, vũ trụ vẫn là hỗn độn, một gã cự nhân thức tỉnh, tay cầm Khai Thiên Phủ tạo ra thế giới. Khai Thiên Phủ là vật mà cự nhân để lại, người giữ chiếc phủ này có thể xuyên qua hư không, sở hữu uy lực khai thiên lập địa, phẩm giai bất phàm. Sau khi xem xong giới thiệu, Trần Tiểu Thiên rất hài lòng gật đầu. Hắn đã quen dùng kiếm, đương nhiên có một cây dịu, hình như đẳng cấp còn cao hơn Chu Thần kiếm. Cầm cây dịu này, hắn cảm thấy trong cơ thể sở hữu thần lực vô tận. Nhẹ nhàng vung lên, 10 vạn ngọn núi lớn đều có thể dễ dàng đánh nát. "Đồ đệ, chúng ta Trần Tiểu Thiên định trực tiếp rời đi." Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Cung Nam Đầu đã ngồi dưới gốc cây. Đối phương tiến vào một trạng thái nào đó, rất nhanh, mắt thường có thể thấy được, linh khí bốn phía toàn bộ đều bị hút vào trong cơ thể. Những người ngồi thiền xung quanh, tất cả đều kinh ngạc mở mắt. Nữ nhân này đang làm gì? Nàng đang hấp thu lực lượng của Thái Ất thần thụ. "Trời ơi, nàng bị điên rồi sao? Không còn thần thụ, chúng ta làm sao bây giờ? Mau ngăn nàng lại." Trong khoảnh khắc, mấy chục người xuống tới. Trần Tiểu Thiên tùy tiện vung tay, đánh bay tất cả mọi người ra ngoài, nhàn nhạt mở miệng, "Ai cũng đừng đến quấy rầy đồ đệ của ta, phiền các ngươi đều tránh xa ra một chút." "Cút, thần thụ là của mọi người, dựa vào cái gì để nàng phá hủy?" Lập tức, mấy chục người hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp xông về phía Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên giơ tay, một trường liền đem những người này đánh thành huyết vụ. Cường giả xung quanh nhao nhao bộc phát khí tức, một lần nữa xông tới. Trần Tiểu Thiên ra tay không hề nương nhẹ, một quyền vung ra, hơn trăm người nổ thành huyết vụ. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo lưu quang bay tới, người xung quanh thấy vậy đại hỉ và phần, nhao nhao hành lễ, bái kiến Thái Ất đạo nhân. Thái Ất đạo nhân nhìn lướt qua Cung Nam Đầu, phát hiện lực lượng của thần thụ đang bị đối phương hấp thu. "Bảo đồ đệ của ngươi dừng tay." Thái Ất đạo nhân lạnh lùng mở miệng. Trần Tiểu Thiên thản nhiên nói, "Cây này có duyên với đồ đệ của ta, nàng phải tự mình mới có thể dừng lại. Vậy thì đừng trách ta không khách khí." Thái Ất đạo nhân mạnh mẽ ném ra một kiện thần binh, nện thẳng vào đầu Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên một quyền đánh bay thần binh của đối phương, ngay sau đó một cước đá bay Thái Ức đạo nhân ngàn mét. Cao đẳng thiên đế. Thái Ức đạo nhân thần sắc kinh hãi, chỉ một chiêu, hắn đã phán đoán ra mình không phải đối thủ. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên lúc này đã giết tới. Đạo Hữu mau dừng tay. Thái Ức đạo nhân vội vàng lựa chọn nhận thua, khách khí mở miệng, "Đạo Hữu, thần thụ này vốn là vật vô chủ, đồ đệ của ngươi có duyên, chúng ta tự nhiên không dám nói nhiều. Xin cứ tự nhiên." Trần Tiểu Thiên thu hồi quyền đầu, nhàn nhạt nói, "Ngươi hiện tại không muốn còn nữa." Thái Ức đạo nhân xấu hổ, "Ta đánh không lại ngươi, vẫn là đừng cứng miệng nữa, chỉ biết uổng công chịu chết." Trần Tiểu Thiên cười, "Thiên đế của linh vực đều rất thú vị, toàn bộ đều có thể rối. Không phải loại vịt chết vẫn cứng miệng." Ngay lúc này, bên trong thần thụ bộc phát một cỗ lực lượng, hóa thành hồng thủy mãnh thú, toàn bộ xông vào đan điền của Cung Nam Đầu. Cung Nam Đầu trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Trần Tiểu Thiên muốn giúp đỡ, Thái Ức đạo nhân bên cạnh mở miệng, "Ngươi không thể ra tay, nàng nhất định phải chịu đựng lực lượng của thần thụ. Nếu có ngoại lực giúp đỡ, lực lượng của thần thụ sẽ trực tiếp nổ chết nàng." Nói thật lòng, nhiều năm như vậy, có không ít người đều từng chú ý đến thần thụ, cuối cùng không ngoại lệ, đều chết. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, thần thụ này rất quỷ dị, không biết có lai lịch gì. Nếu đồ đệ thật sự không hấp thu được, hắn tự sẽ nghĩ cách cắt đứt liên hệ, không thể trơ mắt nhìn người ta chết. Ở Thái Ức đạo nhân vẻ mặt kinh ngạc, người bình thường kiên trì đến bây giờ đã tự bạo mà chết rồi, nữ hoa hoa này thế mà vẫn còn kiên trì. Trần Tiểu Thiên ánh mắt chăm chú nhìn, đôi mắt của hắn lập tức nhìn thấu, chỉ thấy đan điền của đối phương như một quả cầu lửa nóng bỏng đang chạy loạn khắp cơ thể. Hơn nữa lực lượng của thần thụ giống như tìm thấy chỗ xả, liều mạng tràn vào bên trong đan điền. Lộ chân lông trên người Cung Nam Đầu bắt đầu rỉ ra máu tươi. Trần Tiểu Thiên nheo mắt lại, chân khí trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ, đã sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Đột nhiên, Cung Nam Đầu trực tiếp mở mắt, Song Thiên Thần Đồng trực tiếp vận chuyển. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới đều biến thành hai màu đen trắng. A! Mấy trăm người gần đó, trong tiếng kêu thảm thiết, tan chảy thành một vũng máu. Thái Ức đạo nhân kinh hô, "Song Thiên Thần Đồng, cái quỷ gì thế này, làm sao có thể, đôi mắt này không phải đã biến mất rồi sao?" Ngay sau đó, hắn liền thấy cánh tay của mình đang tan chảy, Thái Ức đạo nhân vội vàng lấy ra bảo vật để chống đỡ. Nhưng ngay lúc này, thế giới đen trắng khuyết tán ra hướng về Thái Ức thành. Bên trong Thái Ức thành có dân số cả ngàn vạn. Nếu bị ảnh hưởng, người bên trong toàn bộ đều phải chết. Trần Tiểu Thiên vừa định ra tay ngăn cản, đột nhiên Cung Nam Đầu vội vàng nhắm mắt lại, tự mình tăng công, lực lượng âm dương kia mới biến mất. Thế giới đen trắng cũng khôi phục thành màu sắc. Thái Ức đạo nhân lau mồ hôi lạnh trên trán, quá khủng bố rồi, nữ hoa này bất quá mới nhập thiên cảnh, đã có thể thi triển đôi mắt đáng sợ này. Công pháp nàng tu luyện cũng rất quái dị hiếm thấy a. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, ngươi hình như đối với đôi mắt này tương đối hiểu rõ. Coi như hiểu biết một chút. Thái Ức đạo nhân gật đầu, nói, vạn năm trước, Song Thiên Thần Đế chính là dựa vào đôi mắt này mà thành danh. Đối phương một mình, phiêu chiến hơn ngàn tông môn, sau khi một đôi mắt thi triển, mấy chục vạn người trong nháy mắt mất mạng. Song Thiên Thần Đế uy chấn toàn bộ linh vực, được xưng là đệ nhất nhân dưới thiên tôn. Đôi mắt này có thể nghịch loạn âm dương, tham thấu sinh tử, phân chia trời đất. Quỷ dị a. Thái Ức đạo nhân kinh thán nói. Lúc này, Cung Nam Đầu cũng mở mắt ra lần nữa, sự hấp thu của nàng đã kết thúc. Lực lượng của thần thụ toàn bộ tiến vào trong cơ thể nàng, cây thần thụ kia cũng nhanh chóng khô héo, cuối cùng biến thành một mảnh tro tàn. Sư phụ, ta hình như lại đột phá rồi. Ta có phải là thiên tinh cảnh rồi? Cung Nam Đầu kích động nói. Ừ, Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, thực lực của đối phương lại có một bước nhảy vọt lớn, trực tiếp tiến vào thiên tinh cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một bước, liền tiến vào thiên quân cảnh. Quái vật a. Thái Ức đạo nhân vẻ mặt hâm mộ, đồ đệ này của ngươi tương lai sẽ không tầm thường, sau này nhất định sẽ vượt qua Song Thiên Thần Đế. Có lẽ, có thể trở thành Song Thiên chí tôn độc nhất vô nhị trên đời này. Đồ đệ của ngươi có hôn phối chưa, không biết ta còn có cơ hội hay không? Thái Ức đạo nhân nghiêm túc hỏi. Cút. Trần Tiểu Thiên ghét bỏ nói. Ta nói đùa thôi. Thái Ức đạo nhân biết mình không xứng với đối phương, khách khí mở miệng, hai vị đến Thái Ức thành là muốn dùng truyền tống thông đạo đúng không? Ta liền dẫn hai vị các ngươi đi qua, bây giờ đi, có lẽ vẫn còn kịp. Chương 149 tiếp ta khai thiên phủ, chương 149 tiếp ta khai thiên phủ. Một canh giờ sau, Trần Tiểu Thiên đi theo Thái Ức đạo nhân, cùng nhau đi tới trên quảng trường truyền tống trong thành. Nhưng khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là, trên quảng trường truyền tống rộng lớn, thế mà một người cũng không có. Trần Tiểu Thiên trong lòng vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Hoàng rồi, chúng ta vẫn là đến muộn rồi a. Truyền tống trận đã đóng rồi. Chỉ kém một bước. Thái Ức đạo nhân vẻ mặt thất vọng thở dài. Trần Tiểu Thiên mở miệng hỏi, truyền tống trận đóng lại là có ý gì, nó không phải bất cứ lúc nào cũng có thể dùng sao? Nơi khác có lẽ được, nhưng ở đây không được. Thái Ức đạo nhân lắc đầu, nói, truyền tống trận ở đây đều bị người của Thất Tinh Thương Hành quản lý. Truyền tống trận, một tháng chỉ có thể mở ra một ngày. Thời gian còn lại, bọn họ liền sẽ đóng lại, các ngươi chỉ có thể đợi một tháng sau mới có thể đi. Trần Tiểu Thiên nhíu mày, thời gian một tháng cũng quá dài rồi, hơn nữa ở đây hắn lại không có việc gì. Cứ chờ đợi, không phải lãng phí thời gian sao? Thất Tinh Thương Hành ở đâu, ta đi tìm người phụ trách của bọn họ, bảo bọn họ mở ra. Trần Tiểu Thiên nói. Vô dụng. Thái Ức đạo nhân cười cười, thương hội này quản lý nơi này hơn ngàn năm rồi, truyền tống trận này cũng chưa từng có tiền lệ mở thêm lần nào. Sư phụ của ta nhưng là thiên đế, bọn họ ngay cả mặt mũi thiên đế cũng không cho sao? Cung Nam Đầu tức giận nói. Thái Ức đạo nhân nói, người ta cũng có thiên đế à, dựa vào cái gì cho ngươi mặt mũi, cho nên các ngươi chỉ có thể đợi một tháng. Trần Tiểu Thiên tự nhiên không có kiên nhẫn như vậy, thừ một tiếng, người dẫn ta đi tìm Thất Tinh Thương Hành, ta tự nhiên có cách bảo bọn họ mở truyền tống trận. Được thôi, đã các ngươi không từ bỏ, vậy ta liền dẫn các ngươi đi một chuyến. Thái Ức đạo nhân xoay người rời khỏi đây. Rất nhanh, mấy người đi tới bên trong Thất Tinh Thương Hành. Thái Ức đạo nhân là người quen ở đây, sau khi hắn đến, rất nhiều người đều chủ động gật đầu chào hỏi. Đi gọi Phong hội trưởng của các ngươi ra. Thái Ức đạo nhân mở miệng nói, khách quý a, gió gì thổi Thái Ức tiền bối đến thương hội của chúng ta rồi. Mau vào trong mời. Phong hội trưởng nụ cười rất sảng khoái. Thái Ức đạo nhân chỉ Trần Tiểu Thiên, nói, hai vị bằng hữu này từ nơi rất xa đến, nhưng bọn họ bỏ lỡ truyền tống trận. Không biết thương hội của các ngươi có thể phá lệ một lần không, mở truyền tống trận ra, đưa hai vị bọn họ đi ma vực. Phong hội trưởng cười híp mắt nói, Thái Ức tiền bối, ngươi cũng là người quen cũ ở đây của chúng ta rồi, quy củ của thương hội chúng ta ngươi cũng đâu phải không biết. Đừng nói ta chỉ là hội trưởng ở đây, dù là trưởng lão của tổng bộ chúng ta đến, cũng không có cách nào mở truyền tống trận a. Nghe thấy lời này, Thái Ức đạo nhân một chút cũng không bất ngờ, hắn nhìn Trần Tiểu Thiên, nói, thấy chưa, người ta không cho ta cái mặt mũi thiên đế này. Trần Tiểu Thiên trầm giọng nói, các ngươi cần bao nhiêu linh thạch, cứ ra giá đi. Phong hội trưởng cười tủm tỉm nói, cho dù là 100 ức linh thạch, chúng ta cũng sẽ không mở ra, bởi vì đây là quy củ của thương hội chúng ta. Bất cứ ai đến cũng phải tuân thủ, dù là thiên đế cũng vậy. Trần Tiểu Thiên lập tức nắm lấy cổ đối phương, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nếu không mở truyền tống trận, ta sẽ lập tức bẻ gãy cổ của ngươi. Phong hội trưởng ngược lại cũng không sợ hãi, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, đừng tưởng Thái Ức là bằng hữu của ngươi, là có thể làm cản không kiêng dè. Đây là địa bàn của Thất Tinh Thương Hành chúng ta, ngươi dám làm loạn, ta bảo đảm để ngươi không ra khỏi cánh cửa lớn này. Vâng. Trần Tiểu Thiên trực tiếp đánh bay người ra ngoài, Phong hội trưởng phun ra một ngụm máu tươi. Phong hội trưởng ánh mắt trở nên đoán độc, hắn lập tức bóp nát một đạo truyền tín phù văn. Lát sau, mấy chục đạo thân ảnh hung hãn theo đó xuất hiện. Đều mau dừng tay, đừng đánh, tổn thương hòa khí. Thái Ức đạo nhân vội vàng ra hòa giải, Phong hội trưởng, vị bên cạnh ta đây cũng là thiên đế tiền bối rất lợi hại, phiền ngươi gọi hội Trần hội trưởng ra. Chúng ta mặt đối mặt nói chuyện, không cần nói nhảm với hắn nữa, ta biết người ở đâu. Trần Tiểu Thiên lập tức triển khai dò xét linh hồn cường đại, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thái Ức thành. Trong nháy mắt, Trần Tiểu Thiên liền phát hiện khí tức của đối phương. Giây tiếp theo, Trần Tiểu Thiên liền xuất hiện ở bên trong một tòa thành bảo khổng lồ. Bước vào thành bảo, một nam tử đối diện chậm rãi đi tới, mở miệng nói, người gan không nhỏ, làm bị thương người của ta, còn dám trực tiếp tìm tới tận cửa. Thái Ức thành, mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện kẻ không có mắt như ngươi. Trần Tiểu Thiên ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương, một cường giả thiên đế tầng 4, còn cao hơn Thái Ức đạo nhân một tầng. Ngươi chính là hội trưởng của Thất Tinh Thương Hành đúng không? Trần Tiểu Thiên nói, ta muốn mượn truyền tống trận của các ngươi, phiền mở ra một chút. Không thể nào. Hộ Trần hừ lạnh, một tháng mở một lần, đây là quy củ của thương hội chúng ta, mấy ngàn năm nay đều không có ai có thể vi phạm. Dù là ngươi cũng không được. Vậy ta liền không muốn nói nhảm với ngươi nữa. Trần Tiểu Thiên trực tiếp giơ tay lên, chuẩn bị dùng thực lực để nói chuyện. Đợi một chút. Đột nhiên, Thái Ức đạo nhân cũng đuổi tới đây, đội vàng mở miệng nói, huynh đệ, ngươi trước đừng xúc động. Hộ Trần hội trưởng thực lực có lẽ không lợi hại bằng ngươi, nhưng trên người hắn có một kiện thần khí kia lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Từng có thiên đế đỉnh phong ra tay, đều không làm gì được đối phương. Nếu không, ngươi cho rằng Thất Tinh Thương Hành vì sao có thể tồn tại đến bây giờ? Trần Tiểu Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, một kiện hộ thể thần khí, liền muốn hắn dừng tay. Không có cửa đâu. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Tiểu Thiên trực tiếp ra quyền đầu ầm một tiếng đánh bay hộ Trần ra ngoài. Hộ Trần kinh hãi phẫn nộ, sau khi phun ra một bụng máu, trên người lập tức xuất hiện một bộ khải giáp uy phong lấm lấm. Trần Tiểu Thiên lại một cước đá vào ngực đối phương. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bộ khải giáp này lại bộc phát lực lượng cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt liền đánh bay Trần Tiểu Thiên ra ngoài. Hừ, Hộ Trần cười giận dữ, bộ khải giáp này của ta, thần khí đỉnh cấp, thiên đế đỉnh phong đến cũng không thể làm ta tổn thương chút nào. Ta thấy nữ đồ đệ bên cạnh ngươi không tệ, nếu ngươi nguyện ý đưa nàng cho ta, ta có thể cân nhắc mở truyền tống trận trước cho ngươi. Thật sao? Trần Tiểu Thiên sắc mặt rất bình tĩnh, mặc một cái mai rùa, liền cho rằng mình thiên hạ vô địch rồi. Nếu không thì sao? Hộ Trần vẻ mặt trào phúng, từng có nhiều thiên đế có suy nghĩ giống ngươi, cho rằng mình cái thế thiên hạ, liền muốn cướp đồ của ta. Ai ngờ, những kẻ não tàn kia đều chết trong tay ta. Hôm nay ngươi cũng vậy. Giết ngươi, ta liền bá chiếm nữ đồ đệ của ngươi, để nàng làm chó của ta. Ha ha. Trần Tiểu Thiên trong mắt tuôn ra sát cơ lạnh lẽo, hắn tay cầm khai thiên phủ, thần quang lóe lên, trực tiếp bổ xuống đầu. Hộ Trần căn bản không hề sợ hãi, cùng tiếng một tiếng, trực tiếp lên đón. Vâng. Khai thiên phủ hung hăng bổ vào trên khải giáp của đối phương. Hộ Trần cười dữ tợn, ta sớm đã nói qua, bộ khải giáp này của ta là vô địch, bất kỳ binh khí nào cũng không làm tổn thương được, lời còn chưa dứt, ngay sau đó một tiếng rắc. Biểu cảm của Hộ Trần cứng đờ. Chỉ thấy trên khải giáp mà hắn tự hào, đã xuất hiện một vết nứt. Chương 150 ma vực, ta đến rồi chương 150 ma vực, ta đến rồi, làm sao có thể? Nhìn khải giáp của mình, sau khi bị bổ ra một vết nứt, Hộ Trần lập tức sắc mặt kỳ biến. Phải biết rằng, bảo bối này, nhưng là thần khí đỉnh cấp hắn vô tình có được. Mặc bộ bảo vật này, có thể khiến hắn không sợ bất kỳ công kích nào của thiên đế. Thậm chí đối mặt thiên tôn, hắn đều có tự tin thử sức một phen. Nhưng hiện tại, bộ khải giáp này của mình, thế mà bị một cây dịu bình thường bổ nát rồi. Cái này cũng quá khủng bố rồi. Vâng. Giây tiếp theo, Hộ Trần liền bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, thân thể xuyên thủng tường thành của thành bảo, lại bay ngược mấy trăm mét, cuối cùng mới nặng nề đập vào trong đá núi. Hộ Trần sắc mặt tái nhợt bò dậy, vừa định động thân, một cây dịu lại nên đón bổ xuống hắn. Rắc. Cây dịu này trực tiếp bổ nát toàn bộ khải giáp trên người hắn. Ngay sau đó, ma lực khủng bố trực tiếp trọng thương thân thể của Hậu Trần, hắn oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lại bay ngược mấy vạn mét. Lần này, còn chưa kịp đợi Hậu Trần bỏ dậy, cây dịu lại một lần nữa rơi xuống. "Ta nhận thua rồi." Hậu Trần kinh hãi kêu lớn, "Ta mở truyền tống trận cho ngươi, lập tức mở ngay, tha cho ta một mạng." Cây dịu trong nháy dạ vạn ép, liền dừng lại ở trên mặt hắn. Lưỡi dao thậm chí cắt rách gò má của hắn. Hậu Trần sắc mặt vàng như sáp, chỉ kém một chút xíu, hắn liền đầu lìa khỏi cổ, chết ngay tại chỗ. Lấy chìa khóa ra, Trần Tiểu Thiên lạnh lùng mở miệng, "Cho ngươi." Hậu Trần vội vàng ném ra chìa khóa, run rẩy nói, "Chìa khóa chỉ có thể dùng một lần, sau khi sử dụng, truyền tống trận vẫn sẽ đóng lại." Trần Tiểu Thiên thu lại chìa khóa, ánh mắt lướt qua đối phương một cái, trên mặt Hậu Trần mang theo vẻ không đúng, "Ta đã đưa chìa khóa cho ngươi, có thể tha cho ta rồi chứ? Ta có nói qua sẽ tha cho ngươi sao?" Lời vừa dứt, dịu trực tiếp hạ xuống. Tiếng ầm vang lên, thân thể Hậu Trần trực tiếp nổ tung, ngay cả hồn phách cũng không thoát được. "Chết rồi." Thái Ức đạo nhân vừa đến, trực tiếp hít vào một hơi khí lạnh. Một vị thiên đế lại cứ thế chết ngay trước mắt hắn. Tay chân Thái Ức đạo nhân tê dại, da đầu cũng bắt đầu lạnh toát. Trần Tiểu Thiên quận lấy chữ vật giới chỉ của đối phương cất đi, nhàn nhạt nói, "Hiện tại ta muốn mở chuyển tống trận, đi ma vực rồi, ngươi có muốn cùng đi không?" Thái Ức đạo nhân chần chờ một lát, rồi bất đắc dĩ gật đầu đồng ý Hậu Trần chết rồi, Thất Tinh Thương Hội sẽ không bỏ qua hắn. Đã không thể ở lại nơi này, vậy chi bằng đi theo cùng đến ma vực xem sao. Cứ xem như một kiếp nhân sinh lịch luyện. Rất nhanh, mấy người quay về quảng trường truyền tống. Trần Tiểu Thiên dùng chìa khóa, thành công mở ra truyền tống trận. Xuyên qua nơi này, đối diện chính là ma vực. Trước khi đi vào, Thái Ức đạo nhân tùy tiện hỏi, "Ngươi vội vã muốn đi ma vực như vậy, nơi đó có người thường của ngươi sao?" "Không." Trần Tiểu Thiên lắc đầu, bình tĩnh nói, "Ta đi ma vực là muốn giết Linh Bảo Thiên Tôn." "Cái gì?" Nghe thấy lời này xong, Thái Ức đạo nhân vừa bước vào truyền tống trận, đôi mắt trợn to hơn mắt trâu, "Ngươi nói gì? Giết Linh Bảo Thiên Tôn tiền bối sao?" Trần Tiểu Thiên gật đầu xác nhận. Lập tức, Thái Ức đạo nhân cảm xúc không kiềm được nữa, hắn quay người liền muốn trở về, nhưng truyền tống trận lập tức khởi động, trực tiếp đưa hắn đi mất. "Hiện tại ta hối hận, có phải đã muộn rồi không?" Thái Ức đạo nhân cười khổ, "Huynh đệ, ngươi đây là cưỡng ép kéo ta vào hiểm cảnh đó, đó chính là ma vực chi chủ, Linh Bảo Thiên Tôn a. Thiên Tôn vị diện này của chúng ta, sự tồn tại mạnh mẽ đáng sợ nhất. Giết Thiên Tôn, may mà ngươi nói ra được." Trần Tiểu Thiên mặt không đổi sắc nói, "Không có gì là không thể, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Khi giết Thiên Tôn, ngươi chỉ cần không ở bên cạnh cản trở là được, cứ việc yên lặng quan chiến." "Ta thật là..." Thái Ức đạo nhân cả người đều hỗn loạn, nếu không phải người đang ở trong truyền tống trận không thể lùi lại, hắn nhất định sẽ không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Nhưng đã lên thuyền giặc, nào có dễ dàng xuống được. Vài giây sau, mấy người từ trong truyền tống trận được đưa ra ngoài, đã đến ma vực. Trên quảng trường ma vực, sau khi Trần Tiểu Thiên cùng mấy người bước ra, phát hiện nơi này cũng trống không một bóng người. Hắn lập tức bay lên trời, phát hiện trong vòng mấy trăm dặm lại cũng không thấy một người xuống nào. Khi Trần Tiểu Thiên đang cảm thấy kỳ lạ, Thái Ức đạo nhân mở miệng nói, "Ta nghe nói, gần đây ma vực xảy ra nội loạn, tranh đấu vô số. Nơi này trước kia vốn dĩ đã ít người rồi, hiện tại không thấy một người nào, cũng là bình thường. Hơn nữa không khí ở ma vực, đối với nhân loại chúng ta mà nói, có kịch độc. Người bình thường ở đây, thực lực cảnh giới sẽ giảm sút. Mà yêu thú ở đây, lại như cá gặp nước, ít nhất có thể tăng thêm 3 thành sức chiến đấu." Trần Tiểu Thiên nghe xong gật đầu, mở miệng nói, "Xem ra ngươi không ít lần đến ma vực, hình như rất quen thuộc nơi này." "Cũng tạm, ta thời trẻ từng đến vài lần." Thái Ức đạo nhân chỉ phía trước, "Ta nhớ, nơi đó hẳn có một tòa thành, chúng ta cứ qua đó xem thử." Ngay sau đó, Thái Ức liền đi phía trước dẫn đường. "Sư phụ, không khí nơi này thật khó chịu, cả người đều không thoải mái." "Ta nín thở, nhiều nhất cũng chỉ được 5 canh giờ." Cung nam đầu nói. Trần Tiểu Thiên lập tức lấy ra vài viên đan dược đưa cho đối phương, nói, "Ăn những thứ này vào, thân thể của ngươi sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Hơn nữa ngươi tận lực khống chế đan điền của mình, đừng hấp thu năng lượng nơi này. Linh khí nơi này quá tạp loạn, dễ dàng hủy hoại căn cơ đan điền của ngươi." "Vâng." Cung nam đầu ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi bay hơn một canh giờ, Thái Ức đạo nhân đang dẫn đường, đột nhiên dừng lại. "Kỳ lạ thật, ta nhớ, nơi này rõ ràng có một tòa thành mà, đi đâu rồi? Chẳng lẽ đi sai đường rồi?" Trong mắt Thái Ức đạo nhân có chút nghi hoặc, ánh mắt lướt qua rừng rậm sơn mạch xung quanh, rất nhiều cảnh vật đều giống với trong trí nhớ của hắn. "Hẳn là không đi sai vị trí mới phải." Trần Tiểu Thiên nhìn xung quanh một cái, cảm nhận được một vài khí tức bất thường. Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên một trường vỗ xuống chân. Tiếng ầm vang lên, mặt đất nứt ra một khe nứt dài mấy trăm mét. Sau đó, một vài tàn tích kiến trúc cổ xưa từ từ xuất hiện bên trong hố sâu. "Ngươi không đến sai, nơi này quả thật có một tòa thành. Chỉ là, tòa thành này đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lòng đất rồi." Trần Tiểu Thiên nói. Thái Ức đạo nhân hít sâu một hơi khí lạnh, ma vực tuy rất hỗn loạn, nhưng từ trước tới nay chưa từng có một tòa thành nào bị luân hãm cả, cái này phải chết bao nhiêu người chứ? Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, "Ma vực chết bao nhiêu người ta không biết, nhưng ta biết, chúng ta gặp phiền phức rồi." Lời vừa dứt, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Khắc tiếp theo, vô số yêu thú bay trên trời, từ sâu trong rừng rậm, ken dày đặc bay về phía mấy người. Thậm chí trong rừng, còn có mấy ngàn yêu thú lớn nhỏ khác nhau xung ra, đôi mắt tàn bạo đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ ba người. Là bách quỷ trùng, còn có thanh tà điểu. Thái Ức đạo nhân mở miệng nói, "Cẩn thận một chút, bị bách quỷ trùng làm bị thương, máu của ngươi sẽ trực tiếp chảy khô. Đừng nhìn vào mắt thanh tà điểu, nó sẽ khiến linh hồn của ngươi rời khỏi nhục thân, rồi bị ăn thịt."